Chương 74, ít nhiều có chút không muốn mặt chương 74, ít nhiều có chút không muốn mặt đánh cược say sưa, cụ nát trong sân ồn ào náo động lên áo. Tạp dịch đệ tử nhóm làm thành trong vòng, xúc sắc tại chén sành bên trong đinh đương loạn hưởng, Thường Lạc vén tay áo lên, mặt đỏ tía hai hô hào áp lớn. Cậu đàn người đứng ở một bên, cháy đen móng đuốt đập mặt đất, phát ra rồn rập ách a, ôi ôi. Âm thanh hỗn hợp có lửa hí leo gọi, ý là 666, so Thường Lạc còn kích động. Vân Liệt mặc dù không giống Thường Lạc như vậy hành vi phong túng, nhưng cũng ngồi xổm ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm trong chén xoay tròn xúc sắc, khóe miệng mang theo một tia khó được nhẹ nhõm ý cười. Loại này rời xa tu luyện, thuần túy trợ búa ồn ào náo động, nhường hắn có loại vương lòng cảm giác. Đúng lúc này, một đạo màu xanh nhạt đưa tin phủ như ánh sáng xuyên thấu ồn ào náo động, tinh chuẩn lơ lửng tại Vân Liệt trước mặt, có chút rung động, phát ra chỉ có hắn có thể cảm giác được linh lực ba động. Vân Liệt nhướng mày, đưa tay nắm ngọc phủ, thần thức dò vào, sắc mặt trong nháy mắt biến có chút đặc sắc. Là sư tôn Lâm Khê Trúc đưa tin, nhường hắn lập tức tiến về phòng chủ điện. Sách, mất hứng. Thường Lạc nhíu môi, thuận tay đem được tới một đống nhỏ hạ phẩm linh thạch lay tới cậu đàn trước mặt. Cậu đàn, ra thường ngươi, tiếp tục chơi. Cậu đàn vui mừng hớn hở, phát ra càng quái dị hơn chú lên, nào về phía linh thạch. Vân Liệt bất đắc dĩ đứng dậy, làm sửa lại một chút hơi có vẻ sốt xếp áo bào, đối Thường Lạc nói, sư tôn cho gọi, ta đi một lát sẽ trở lại. Đi nhanh về nhanh a, chờ ngươi gỡ vốn đâu. Thường Lạc cũng không ngẩng đầu lên vất tay. Chờ Vân Liệt đuổi tới Thanh Khê phong trang nghiêm túc mục phong chủ điện lúc, phát hiện Diệp Nguyệt Đường đã đứng yên trong điện. Lâm Khê Trúc bưng ngồi tại thượng thủ ngọc tọa, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng trong điện tràn ngập áp suất thấp lại làm cho Vân Liệt trong lòng căng thẳng. Sư tôn. Vân Liệt tiến lên cung kính hành lễ. Lâm Khê Trúc ánh mắt đảo qua Vân Liệt, lại nhìn về phía một bên thanh lãnh như thường Diệp Nguyệt Đường, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vân Liệt, vừa rồi vấn đạo các tọa hạ trưởng lão đến đây hỏi tội, nói về ái tử trường cùng, tại Phổ Độ Sơn cảnh nội, vô cớ bị ngươi cùng Nguyệt Đường thủ hạ liên thủ hậu đả, trọng thương mà về. Nhưng có việc này. Vân Liệt mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Trương Cuồng tên kia, bị đánh thế mà còn có mặt mũi đi cáo gia trưởng. Cái này tắt phong làm việc, quả nhiên không xứng với hắn cái kia danh tự, nói là Trương Cuồng, trên thực tế là vô sỉ đến cực điểm. Hắn nhất thời nghẹn lời, cũng không phải sợ hãi, mà là thực sự không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói bởi vì Trương Cuồng trước kia truy cầu qua Diệp Nguyệt Đường, còn buông thang ngoan thoại, lần này trùng hợp gặp gỡ, nhìn hắn không thuận mắt, liền cùng Thường Lạc chó đem hắn đánh. Chủ yếu là hắn cũng không biết tiền căn hậu quả, cái nào so đo nhiều như vậy. Lúc ấy nghĩ đến liền đánh một trận, ai ngờ người này một chút mặt mũi cũng không cần. Ngay tại Vân Liệt vắt hết óc nghĩ đến như thế nào tìm từ lúc, một bên Diệp Nguyệt Đường lại tiến lên một bước, có chút không lời, thanh âm thanh thúy lại mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt hương vị, "Sư tôn, việc này cùng Vân Liệt sư minh không quan hệ. Là đệ tử xin nhờ sư minh, hơi thi trừng trị tại kia trường cuồng." Lâm Khê Trúc ánh mắt chuyển hướng Diệp Nguyệt Đường, mang theo hỏi thăm. Diệp Nguyệt Đường dương mắt mắt, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, chỉ vì lần trước tông môn đại khảo, kia trường cuồng từng tại trước mắt bao người, mở miệng vũ nhục đệ tử, luôn ngự không chịu nổi. Đệ tử một mực khắc trong tâm khảm. Lần này xảo nộ, thù cũ xông lên đầu, cho nên mời Vân Liệt sư minh thay ra tay. Tất cả hậu quả, từ đệ tử một mình gánh chịu, mời sư tôn minh dám, không được trách cứ Vân Liệt sư minh. Vân Liệt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Nguyệt Đường, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp dòng nước ấm, nhưng lập tức lại bị một cỗ chua chua không cam lòng ép xuống. Nhìn xem, Thường Lạc cái này cậu vật, cái nào tìm đến như thế cực phẩm đạo lữ? Không qua người ta là treo so, không lời nào để nói. Lâm Khê Trúc vừa rồi chất hỏi mình lúc ngựa khí nghiêm khắc, hiện tại đối Diệp Nguyệt Đường, mặc dù vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt kia rõ ràng nhu hòa tám độ. Lâm Khê Trúc nghe xong, trầm ngâm một lát, lại khe khẽ thở dài, đối Diệp Nguyệt Đường nói, dù vậy, làm việc cũng quá lô mãng. Kia Trương Cuồng dù sao cũng là vấn đạo các thiếu chủ, thân phận đặc thù. Lần sau như gặp lại loại này sự tình, làm bẩm minh tông cửa, từ trưởng bối xử trí, không thể lại tự mình ẩu đả, đồ gây chuyện, hiểu chưa? Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Diệp Nguyệt Đường nhu thuận đáp ứng. Vân Liệt ở một bên thấy nội tâm cuồng hô, song tiêu. Trần Trùi song tiêu. Giống nhau là thân truyền đệ tử, Diệp Nguyệt Đường chính là tâm đầu nhục, phạm sai lầm cũng là lô mãng nhẹ nhàng buông tha. Chính mình là sau nương dưỡng, động một chút lại muốn bị hỏi tội. Thời gian này không có cách nào qua. Ống kính quay lại, mấy canh giờ trước, phong trong chủ điện, Lâm Khê Trúc xác thực có nàng khó xử. Ngay tại Triệu Kiến Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường trước đó, nàng vừa mới đưa tiễn một vị khách không mời mà đến, vấn đạo các một vị khuôn mặt tâm trầm, tu vi đã đạt nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, cùng đi theo phía sau hắn, mặt mũi bầm dở, nhưng như cũ ánh mắt oán độc trương ra cùng thiếu. Trưởng lão kia ngôn ngữ kiêu căng, trực tiếp đem một đỉnh phá hư hai tông hữu nghị vô cơ hậu đả các chủ thân tử chụp mũ giam lại, yêu cầu Phổ Độ Sơn nghiêm trị hung thủ, cũng cho ra thuyết pháp. Lâm Khê Trúc lần đầu nghe thấy việc này, trong lòng tức giận, nhưng trở ngại thân phận đối phương cùng thực lực, đành phải cưỡng chế hòa khí, huyền chuyển biểu thị cần điều tra rõ ràng. Ai ngờ kia Trương cùng lại thừa cơ mà lên, che lấy còn máu ứ đọng mặt, đưa ra một cái càng hoang đường yêu cầu. Lâm Phong chủ, văn bối kính đã lâu quý phong Diệp Nguyệt Đường sư muội phương danh, xin lòng ái mộ. Lần này hiểu lầm, nếu có thể thành tựu ta cùng Nguyệt Đường sư muội một đoạn lương duyên, văn bối định hướng gia phụ trở tình. Việc này như vậy coi như thôi, cũng có thể tăng tiến hai tông tình nghĩa. Lâm Khê Trúc nghe vậy, trong lòng cười lạnh không ngừng. Cái dám lớn một chút sự tình ngươi cũng là thực sẽ đả xà tùy côn bên trên, trước đó trước mặt mọi người đề cập qua một lần, hiện tại còn tặc tâm bất tử. Trên mặt lại bình tĩnh như trước không gợn sóng, quả quyết cự tuyệt, Trương sư điệt lời ấy sai rồi. Đệ tử nhân duyên, tự có duyên phận, không phải chúng ta trưởng bối có thể cưỡng cầu. Nguyệt Đường dốc lòng con đường, tạm thời chưa có đạo lữ chi muốn, việc này đừng muốn nhắc lại. Vấn đạo các trưởng lao sắc mặt lập tức âm trầm xuống, khẽ nói, Lâm Phong chủ, đây chính là Quý Tông đạo đại khách. Ta các thiếu chủ tại Quý Tông khu vực không duyên cơ chịu này quất đủ, hẳn là Quý Tông liền bàn giao đều không muốn cho. Không phải là cảm thấy ta vấn đạo các có thể mặc người ước hiếp không thành. Như Quý Tông không thể thích đáng xử trí, lão phu đành phải đem việc này ngọn nguồn trình báo ta các chủ, cũng mời Quý Tông tông chủ chủ trì công đạo. Trong lời nói ý uy hiếp, rõ rành rành. Vốn chính là tông môn phía sau lưng tranh đấu chuyện, lên cao tới tông môn quan hệ, còn đem cầu hôn một chuyện nói thành là bàn giao, xem ra vấn đạo các vô sỉ là có truyền thừa. Lâm Khê Trúc trong lòng giận dữ, lại biết việc này như làm lớn chuyện, đối phương nắm chặt vô cơ hậu đã khách quý điểm này không thả, Thanh Khê Phong thậm chí Phổ Độ Sơn xác thực không chiếm lý, ngược lại sẽ để người mượn cớ. Nàng mặc dù không sợ vấn đạo các, nhưng cũng không muốn bởi vì tiểu bối mang đấu mà dẫn phát hai tông phân tranh, đồ gây phiền toái. Cân nhắc liên tục, Lâm Khê Trúc cố nén hạ cơn giận này, theo trong tay áo lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, tản ra thấm người đan hương hồ ngọc, thản nhiên nói, đây là một cái ngũ phẩm thanh ẩn hóa ứ đang tại chữa thương hóa ứ, vững chắc căn cơ có phần có hiệu quả, liền tặng cho trường sư điệt chữa thương chi dụng, trò chuyện làm đền bù. Về phần môn hạ đệ tử quản giáo không nghiêm chi tội, bản tọa tự sẽ xử trí. Việc này liền dừng ở đây, như thế nào? Kia vấn đạo các trưởng lão thần thức đảo qua đan dược, xác nhận là chân phẩm ngũ phẩm linh đan, có giá trị không nhỏ, sắc mặt lúc này mới hơi nguội, lạnh hừ một tiếng, tiếp nhận đan dược, đã Lâm Phong chủ như thế có thành ý vậy bọn ta liền cho Phong chủ mặt mũi này. Hy vọng Quý Tông ngày sau có thể hảo hảo ước thúc môn hạ. Dứt lời, liền dẫn vẻ mặt không cam lòng trương cuồng, phẩy tay áo bỏ đi. Trống rỗng trong đại điện, Lâm Khê Trúc một mình tĩnh tọa thật lâu, mới đưa trong lồng ngực chiếc kia tích tụ chi khí chậm rãi phun ra. Nàng bao che khuyết điểm, nhưng càng cần lấy đại cục làm trọng. Ống kính cắt về hiện tại, Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường tự Phong chủ điện rời khỏi, sóng vai đi tại trở về tiểu viện thanh thạch tiểu kính bên trên. Trầm mặc một lát, Diệp Nguyệt Đường bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh, trương cuồng sự tình, là Thường Lạc gia chủ ý. Vân Liệt bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, ấp úng nói, cái này, Nguyệt Đường sư muội, kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Lúc ấy tình huống có chút phức tạp, nhìn hắn bộ dáng này, Diệp Nguyệt Đường trong lòng đã minh bạch. Nàng cực kỳ thông minh, hơi chút liên tưởng liền biết, lấy Vân Liệt bây giờ tính tình, mặc dù thay đổi rất nhiều, nhưng nếu không Thường Lạc cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa giận dây, chỉ sợ cũng không làm được dưới ban ngày ban mặt vây đánh vấn đạo các thiếu chủ như vậy phách lối sự tình. Trong óc nàng hiện ra Thường Lạc bộ kia cười đùa tí tưởng, khuyến khích sinh sự bộ dáng, không khỏi có chút nhíu mày, lại không thể làm gì hiện lên một tia cực kỳ nhạt, liền chính nàng cũng không phát giác dung túng. Mà thôi, Diệp Nguyệt Đường không hỏi tới nữa, nói sang chuyện khác. Sư tôn dặn dò, sau 3 ngày tông môn giao lưu hội, người ta cần hảo hảo chuẩn bị, chớ có rơi Thanh Khê Phong thanh danh. Sư muội yên tâm, ta hiểu được. Vân Liệt liền vội vàng gật đầu. Ngươi ngược lại tốt, hiện tại cùng sư tỷ dường như. Vân Liệt trong lòng thầm nhủ một tiếng, ngoài miệng cũng không dám giảng. Trong lòng hai người lại cắt có chút suy nghĩ. Vân Liệt nghĩ đến như thế nào theo Thường Lạc nơi đó lại làm điểm đồ tốt, cũng may giao lưu hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Mà Diệp Nguyệt Đường thì đã bắt đầu tính toán, như thế nào tìm đang lúc trường hợp, chỉnh đốn xuống một chút cái kia chương cuồng. Chương 75, thi đấu chuẩn bị trước chương 75, thi đấu chuẩn bị trước theo Vân Liệt miệng bên trong biết được chương cuồng chạy tới cáo trạng chuyện, Thường Lạc tại chỗ tức giận đến giận sôi lên. Hắn một thanh quẳng trong tay xúc sắc, đánh cược cũng kẻ nhạt vô vị. Chương cuồng người này, tên gọi đến phách lối, làm việc càng là bị ổi vô sỉ. Đánh không lại liền cáo ra trưởng Thường Lạc trong phòng đi qua đi lại, nghiến răng nghiến lợi, không được, khẩu khí này không thể cứ như vậy nuốt xuống. Không phải cho hắn toàn bộ đại hoạn, nhưng hắn hoàn toàn ghi nhớ thật lâu. Thế là vứt xuống xúc sắc, bái biệt hắn hồ bằng cầu hữu, mang lên cậu đàn thì rời đi. Cậu đàn, đừng ra bộ chết, trở về soát đề. Là thời điểm kiểm nghiệm một chút ngươi 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, tu chân ma sửa đổi phần, học tập thành quả. Vừa nghe đến 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng mấy chữ này, cậu đàn cả trường cháy đen mặt chó trong nháy mắt sụt xuống, lỗ tai cúi, phát ra thê thảm ách đà, ôi ôi, âm thanh hỗn hợp có lửa hí cùng heo kêu gào thét. Tâm không cam tình không nguyện bước xuống đánh cược theo hắn rời đi. Trở lại tiểu viện, Thường Lạc thì hướng trên ghế nằm một cóc áp, bắt đầu suy nghĩ luyện đan, trả thù trương cùng thủ đoạn, tăng lên phe mình thực lực càng là căn bản. Hắn ý thức chìm vào hệ thống, đem cuối cùng một nhóm phẩm tướng coi như không tệ linh thảo đầu nhập hư nghị đan lô bên trong. Nhưng mà, không biết là vận khí dùng hết hay là sao, kế tiếp luyện ra mấy lô đan dược, hiệu quả quả thực có thể xương việc vụn vặt góp lại người, đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng, liên tục ở hơi 12 canh giờ, thanh âm to, cảm giác tiết tấu mạnh. Tác dụng phụ, ở hơi trong lúc đó không cách nào bình thường ngôn ngữ. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng, quanh thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm, hấp dẫn bên trong phương viên 10 dặm hồ điệp. Tác dụng phụ, đồng thời sẽ hấp dẫn trong phạm vi 50 dặm tất cả con muỗi. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, bệnh dày cỏ tốc độ tăng lên gấp đôi. Tác dụng phụ, bệnh da dày cỏ vĩnh viễn chỉ có chân trái. Nhìn xem những này không dùng được, thậm chí có thể xưng hô cha đan dược, Thường Lạc mặt đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi. Cái này nhưng đều là dùng thực sự linh thạch đổi lấy linh thảo luyện a. Ném trong nước còn có thể nghe văng đâu. Hắn tức giận đến lá gan đau, mỗi lần luyện ra rác rưởi liền tùy ý nhét vào cậu đàn trước mặt, "Ấy, ngươi ăn vặt." Cậu đàn hít hà, ghét bỏ dùng móng vuốt lay mở, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng kháng nghị. "Thứ này, chó đều không ăn." Thường Lạc thật buồn bực, nhìn xem thấy đáy dược liệu tồn kho, đau lòng đến giật giật. Hệ thống này luyện đan, quả nhiên là đốt tiền hang không đáy. "Đi." Không ăn lời nói, cho lão tử bắt chút vật sống trở về, gà rừng, thỏ rừng đều được. Bắt trở lại thí nghiệm thuốc. Bắt không trở lại, những này đồ tốt liền đưa hết cho ngươi thêm đồ ăn. Cậu đàn nghe xong, nghĩ đến những cái kia bán thân bất bại tại chỗ qua đời tác dụng phụ miêu tả, dọa đến lông chó đứng đấy, ngao một tiếng nói, hóa thành một đạo hắc quang liền thoát ra sân nhỏ, đầy khắp núi đồi đi bắt xui xẻo động vật hoang dã. Trong lúc nhất thời, Thanh Khê Phong phía sau núi phi cầm tẩu thú bị lao tội, khắp núi gà bay chó chạy, không được an bình. Cùng lúc đó, Diệp Nguyệt Đường trong tĩnh thất lại là một mảnh tường hòa, linh khí mở mịt. Nàng quanh thân còn cuốn màu lam nhạt thủy quang cùng vô số tinh mịn lưu chuyển trận pháp phù văn, khí tức kéo dài thâm thúy. Kim đan tam tầng linh lực ba động đã vững chắc, thậm chí mơ hồ hướng về tầng thứ tư dạo bước tiến lên. Cái này tốc độ tu luyện như lan truyền ra ngoài, đủ để chấn kinh toàn bộ nam vực tu chân giới. Đỉnh cấp thủy linh căn, gấp đôi tốc độ tu luyện, thái sơ trận thể, ba cái này điệp ra hiệu quả, có thể xưng nghịch thiên. Nhưng nàng cũng không trầm mê ở tu vi nhanh chóng tăng lên, mà là đem đa số tâm thần đặt ở trước mặt huyền phù mấy khối chống không trận bàn bên trên. Những này mới luyện chế trận bàn chất liệu phi phàm, hoặc là ôn nhuận như ngọc, hoặc là kim loại cảm nhận, bề mặt sáng bóng trơn trượt, chờ đợi trận pháp sư khắc họa. Diệp Nguyệt Đường nín hơi ngưng thần, đầu ngón tay ngưng tụ tinh thuần linh lực cùng nàng đối cựu trận cựu vấn cảm ngộ, chậm rãi điểm hướng trong đó một khối tài liệu chính là hư không một trận bàn. Nàng lựa chọn tuyên khắc chính là chín trong trận thứ 3 không trận, Hỏa Địa Vi Lao. Trận này một khi kích phát, có thể trong nháy mắt hình thành một mảnh vật mèo không gian lực trường, hãm địch tại suy tính ở giữa, khó mà thoát thân. Nếu là bình thường trận pháp sư, cho dù đạt được trận đồ, khắc họa phức tạp như vậy không gian không trận, tỷ lệ thất bại cũng rất cao, lại cần hao phí đại lượng thời gian cùng tài liệu chân quý luyện tập. Nhưng mà, Diệp Nguyệt Đường đầu ngón tay rơi xuống, lại như hành vân nước chảy, từng đạo huyền ảo phù văn theo tâm ý của nàng, vô cùng tinh chuẩn lạc ấn tại trận bàn phía trên. Phù văn cùng trận bàn chất liệu hoàn mỹ dung hợp, linh quang lưu chuyển, tự nhiên mà thành. Thái sơ trận thể kinh khủng tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nàng đối với trận pháp bản chất lý giải cùng trường khống, dường như bẩm sinh. Bất quá thời gian nốt một nén hương, trận bàn bên trên quang mang lóe lên, trận nội liễm, một khối tản ra yêu ớt không gian ba động họa địa vi lao trận bàn liền đã chế thành. Mặc dù bởi vì là lần đầu chế tác, linh lực quán chú cùng phù văn dính liền còn có nhỏ bé tí vết, uy lực có lẽ chỉ có hoàn mỹ trận bàn bảy thành, nhưng một lần thành công bản thân, đã là nghe rợn cả người kỳ tích. Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Nàng làm sơ điều tức, lại cầm lấy một cái khác khối lấy tinh thần thiết làm chủ trận bàn, bắt đầu tuyên khắc thứ hai sát trận, tinh vẫn. Trận này dẫn động sao trời sát khí, hóa hư làm thật, công kích quỷ dị khó lường. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này chế tác càng thêm thông thuận. Làm tinh vẫn trận bàn hoàn thành lúc, mặt ngoài lưu chuyển tinh quang thậm chí so họa địa vi lao trận bàn càng thêm sáng chói ngưng thực, uy lực tiếp cận tám thành. Có này hai trận, lại thêm huyền minh chân giải thủy hệ thuật pháp, giao lưu hội kim đan kỳ một trận chiến, có thể không ngại. Diệp Nguyệt Đường trong lòng đắc định. Tông môn giao lưu hội cho phép sử dụng tự thân luyện chế trận bàn lá bài tẩy này, đủ để công người không sẵn sàng, tại khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, có thể lên đại tác dụng. Nàng dự định tại hai ngày này, lại nếm thử chế tác một hai bộ trận bàn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong tiểu viện, cậu đàn rốt cục ngậm một cái run lẩy bẩy, lông vũ xốc xếp gà rừng chạy trở về, nhét vào Thường Lạc dưới chân, sau đó mắt lom lom nhìn hắn, cái đuôi lắc cẩn thận từng ly từng tí. Thường Lạc ghét bỏ nhìn kia gà rừng, từng thanh đan dược nhét vào gà rừng miệng bên trong. Cậu đàn nhìn xem ăn vào đan dược, trong nháy mắt ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử gà rừng run lẩy bẩy, cái gì độc mạnh như vậy a, Thường Lạc cái này yêu nhân, không biết lại tại luyện chế cái gì hại người đồ chơi. Thường Lạc nhìn một chút trước mặt mình cuối cùng một phần miễn cưỡng có thể vào mắt tứ phẩm linh thảo ngưng bích thảo thở dài, mẹ nó, lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Cuối cùng một thanh, lại không xuất hàng, lão tử liền đi đoạt Lạc Bạch khố phòng. Hắn quyết định chắc chắn, đem cuối cùng cái này gốc ngưng bích thảo cùng mấy thứ phụ trợ vật liệu, toàn bộ đầu nhập vào kia hư ảo trong lò đan, bắt đầu một vòng mới luyện chế. Đan lô xoay chậm chậm, quang hoa lưu chuyển, tất cả dường như cùng thường ngày không khác. Thường Lạc ngáp một cái, đã đối lần này luyện đan không ôm hy vọng, bắt đầu tính toán thế nào tùy tiện trộm điểm linh thảo, xong đi bổ sung dược liệu tồn kho. Nhưng mà, ngay tại đan dược sắp thành hình, trong lò quang hoa từ từ bình ổn sát na, ông thường nghĩ đan lô không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Chấn động biên độ viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào, thân lò thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, mặt ngoài lưu quang điên cuồng tán loạn, sắc thái biến ảo chập chờn, một cỗ cực kỳ cuồng bạo, hỗn loạn năng lượng ba động theo trong lò lộ ra. Bất thình lình, giống như đã từng quen biết một màn, nhường nguyên bản hứng hở Thường Lạc đột nhiên theo trên ghế nằm ngồi ngay ngắn, tỉnh cả ngủ, ánh mắt gắt gao tập trung vào kia kịch liệt rung động, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung hư nghĩ đan lô. Chương 76, gặp lại trường sinh chương 76, gặp lại trường sinh hư nghĩ đan lô rung động càng thêm cuồng bạo, thân lò quang hoa tán loạn, sát thái quỷ quyệt không chừng, một cô khó nói lên lời kiểm chế khí tức lấy Thường Lạc làm trung tâm tràn ngập ra. Hắn nằm ở trong viện, ngửa đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời, vừa rồi còn trong suốt như tẩy thiên cung, trong nháy mắt ám trầm xuống, dường như tắt đèn đồng dạng, cực kỳ quỷ dị. Dày đặc như mực mây đen theo bốn phương tám hướng quần quần mà tới, trầm thấp ép hướng mặt đất, dường như thiên khung sắp sụp đổ. Ba ngày khoảnh khắc hóa thành quỷ dị đêm tối, nhật nguyệt vô quang, chỉ có mây đen kia chỗ sâu, mơ hồ có tam sắc lôi quang như là ẩn nút cự mãng giống như chậm rãi nhúc nhích, xen lẫn, là thâm thúy đen nhánh, là chói mắt kim hoàng, còn có một vệt làm người sợ hãi huyết hồng. Nhưng mà, cùng cái này bị thiên diệt địa dọa người cảnh tượng hoàn toàn tương phản, là yên tĩnh như chết. Không có quần quần lôi minh, không có cuồng phong gào thét, thậm chí liền trong núi côn trùng kêu vang chim gọi đều im bặt mà dừng. Giữa thiên địa dường như bị một cái vô hình cự thủ giữ lại yết hầu, chỉ có kia y mắng núc nhích tam sắc lôi quang, mang theo một loại làm cho người linh hồn run sợ hủy diệt ý chí, tại im lặng tuyên cáo một loại nào đó không cho phép tồn tại trên đời tồn tại giáng lâm. Trong chốc nhóm này, Thường Lạc rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thiên uy, cái gì gọi là trời nghiêng. Hắn tim đập loạn, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đục tới. Lần trước trường sinh đan thành thời điểm, hắn đang trong phòng, không có chút nào phát giác. Lần này, xem như hắn tận mắt lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế dị tượng. Hắn căn bản không biết rõ lần này dị tượng tới so với lần trước nhanh hơn, tựa như người lần thứ hai gặp phải quỷ, căn bản không biết do nó so với lần trước cách mình càng gần. Thường Lạc nào biết được trong lúc này đại khủng bố. Thường Lạc căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cũng biết nhìn về phía hệ thống giao diện. Đan Lô hư ảnh rốt cục tại một hồi kịch liệt lấp lóe sau, đột nhiên đình trệ, một lớn chừng bằng trái long nhãn, màu sắc hỗn độn, mặt ngoài có nhỏ bé thọ văn lưu chuyển đan dược lặng lặng hiện hiện. Đan dược tên, Trường Sinh Đan đang tác dụng, Trường Sinh Giải. Trường Sinh Đan, lại là cái đồ chơi này. Thường Lạc sững sờ, lần trước luyện ra thứ này, cho Diệp Nguyệt đường ăn. Hơn nữa thứ này tác dụng phụ thế mà không có biểu hiện. Thấy thế nào quỷ dị a, không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Thường Lạc trong lòng còi báo động đại tác, một cô to lớn cảm giác bất an chiếm lấy hắn. Hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa cái này Trường Sinh phía sau đại biểu cho cái gì, cũng không đoái hoài tới nghiên cứu kia chống không tác dụng phụ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải lên đỉnh đầu kia y mắng hủy diệt dáng lâm trước, đem cái này khoai lang bỏng tay nuốt vào. Hắn cơ hồ là nương tựa theo bản năng cầu sinh, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một bả nhấc lên viên kia vừa mới thành hình, còn mang theo độ nóng trong lò Trường Sinh đan nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nguyên lành nuốt vào. Đan dược vào bụng, cũng không lập tức tan ra, ngược lại như là một quả ôn nhuận hạt giống, chìm vào đan điền, lặng yên y mắng. Mà liên tại đan dược bị hắn nuốt vào trong bụng một sát na kia, kỳ tích đã xảy ra. Trên bầu trời kia nặng nề như đóng, đè nén để cho người ta thở không nổi đèn nhánh mây đen, như là bị một cái vô hình cự thủ quái, bắt đầu điên cuồng cuốn ngược, cấp tốc tiêu tán. Kia y mắng nhúc nhích, tản ra diệt thế khí tức tam sắc lôi quang, cũng như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, trong nháy mắt biến mất ở vô hình. Bất quá trong nháy mắt, mây mở ngày hiện, giữa thiên địa khôi phục thanh minh, dường như vừa rồi kia tận thế giống như cảnh tượng chỉ là một trận tập thể ảo giác. Chỉ có cuồng loạn không ngừng tiếng tim đập, chứng minh vừa rồi tất cả cũng không phải là hư ảo. Thường Lạc ngồi phịch ở trên ghế xích đu, miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm thấu. Hắn nhìn qua khôi phục bình thường bầu trời, lâm vào thật lâu trầm mặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Trường Sinh Đan đến tột cùng là lai lịch thế nào? Tại sao lại dẫn động khủng bố như thế thiên tượng? Mà thiên tượng lại vì sao tại hắn phục đan sau trong nháy mắt tiêu tán? Là đan dược bị tiêu hao cho nên thiên phạt đã mất đi mục tiêu? Vẫn là đan dược này bản thân chính là một loại liền thiên địa đều kiêng kỵ cấm kỵ? Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình dường như chạm đến cái nào đó viễn siêu hắn trước mắt phạm vi hiểu biết lĩnh vực. Cái này Trường Sinh chỉ sợ tuyệt không phải mặt chữ bên trên gia tăng tuổi thọ đơn giản như vậy, phía sau ẩn giấu nhân quả có lẽ lớn đến kinh người. Nhìn cái thiên tượng này, thấy thế nào đều không giống như là thiên đạo đưa tới chúc phúc, phản ngược lại càng giống là hạ xuống cảnh cáo, hoặc là nói là xóa đi uy hiếp. Lần này thiên địa dị biến, bởi vì không có dấu hiệu nào, động tính dọa người lại thoáng qua liền mất cực đoan đặc tính, tại toàn bộ Phổ Độ Sơn thậm chí rộng lớn hơn phạm vi bên trong, đã dẫn phát xa so với một lần trước kịch liệt được nhiều chấn động cùng khủng hoảng. Phổ Độ Sơn bên trong, nhất là những cái kia trước tới tham gia tông môn giao lưu hội ngoại tông tu sĩ, giờ phút này cơ hội sôi trào. Lần trước dị tượng, đa số người chỉ là nghe nói, nửa tin nửa ngờ. Lần này chăm nghe không bằng một thấy, kia mây đen ép thành, tam sắc lôi quang y mắng núp ních cảnh tượng, như là ác mộng lạc ấn tại mỗi người náo hải. Đó cũng không phải thanh thế thật lớn tiên uy, mà là một loại càng làm cho người ta sởn hết cả gai úc, tiến tính hủy diệt cảm giác. Tựa như trong rừng, một đầu khát máu báo săn lặng yên không một tiếng động tiềm hành tới sau lưng, làm con mồi ngẫu nhiên quay đầu cùng kia băng lãnh thú đồng đối mặt trong nháy mắt, mang đến linh hồn phương diện cực hạn sợ hãi, hơn xa tại đối mặt gào thét hùng sư trực quan rung động. Càng làm cho chúng hơn cao thủ cảm thấy đáy lòng phát lạnh chính là, kia kinh khủng tam sắc lôi quang, bọn hắn không hề cảm ứng được chút nào bất luận là sóng năng lượng nào. Cái này hoàn toàn vi phạm với tu chân giới thường thức. Bất kỳ pháp thuật, lôi kiếp, tất có linh lực uy tích cùng năng lượng khí tức mà theo. Có thể kia lôi quang, dường như tồn tại ở một cái khác chiều không gian, chỉ có thị giác bên trên áp bách, lại không cảm giác bên trên vết tích. Cái này đã vượt ra khỏi kỳ nhân dị bảo xuất thế phạm chủ, càng giống là một loại nào đó thiên địa hai ách điểm báo. Phổ Độ Sơn, đến tột cùng cất dấu bí mật gì? Đây là tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ trong lòng cộng đồng sợ hãi cùng nghi vấn. Trung Châu, một tòa cao vút trong mây, dường như kết nối thiên địa, tuyên cổ tồn tại cổ phong chi đỉnh. Một tòa đơn giản trong thạch thất, một gã râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ phác, không biết ở đây tính tọa bao nhiêu năm tháng lão giả, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con ngươi của hắn cũng không tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ có một loại nhìn thấu vạn cổ tang thương thâm thúy cùng bình tĩnh. Nhưng mà, giờ phút này trong đôi mắt, cực độ kinh ngạc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nam vực, lại là động tĩnh như vậy. Lão giả thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn, dường như lâu không mở miệng. Hắn trầm ngâm một lát, đầu ngón tay nhìn như tùy ý trước người trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng đẩy ra, dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cha, nhìn xem nam vực xảy ra chuyện gì. Lão giả thanh âm tại trống vắng trong thạch thất quanh quẩn, sau đó hắn lần nữa chậm rãi đóng lại hai mắt, đỉnh núi quay về vĩnh hằng yên tĩnh, dường như cái gì cũng không từng xảy ra. Thanh Khê Phong trong tiểu viện, tĩnh mịch giống như yên tĩnh kéo dài thật lâu. Cậu đàn bốn cái móng đuốt chăm chú đào mặt đất, toàn thân cháy đen lông tóc chuẩn bị đứng đấy, mắt chó trừng đến căng tròn, miệng chó mở ra, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Qua hơn nửa ngày, nó mới run rẩy, cứ biên độ nhỏ xoay qua cứng ngắc cổ, nhìn về phía trên ghế xích đu mà không thay đổi thường lạc, thanh âm run không còn hình dáng, vui. Nhà ca. Không, ta vui tổ tông. Thân tổ tông. Ngài nhanh nói thật với ta, vừa rồi kia trời sập xuống động tĩnh, cùng ngài không sao chứ? Van xin ngài, cho ta lời chắc chắn. Nó đều nhanh khóc lên. Thường Lạc từ trong trầm tư bị bừng tỉnh, liếc qua run như run rẩy cậu đàn, trầm mặc một lát, sâu kín nói, ngươi tốt nhất ngậm miệng lại, xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy. Nếu không hắn dừng một chút, ngữ khí bình thản lại mang theo một cỗ nhường cậu đàn cốt tùy phát lạnh hàn ý, ta không bảo đảm sẽ có hay không có người đối có thể dẫn động thiên địa dị tượng hóa thần yêu quyển cảm thấy hứng thú, đem ngươi chụp tới. Thịt kho tàu thêm đồ ăn. Cậu đàn trong nháy mắt dùng hai cái chân trước gắt gao bưng kín miệng của mình, đem tất cả hoảng sợ cùng nghi vấn đều mạnh mẽ nén trở về, chỉ để lại một đôi viết đầy ta cái gì cũng không biết ta nhất ngoan tuyệt vọng mắt chó. Thường Lạc một lần nữa nằm xuống lại, nhìn qua đã khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, nhưng trong lòng thì sóng lớn cuộn trào. Trường sinh. Thế nhân đều cầu trường sinh, có thể cái này trường sinh cuối cùng là cái gì đây? Chương 77, quay về Vô Ưu Thành. Chương 77, quay về Vô Ưu Thành. Thường Lạc trêu ra vậy cái kia mây đen ép thành, tam sắc lôi quang y mắng núp ních dọa người dị tượng cùng đẩy trời động tĩnh về sau, chính mình lại cùng người không việc gì như thế, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên nằm tuyệt không ngồi, tâm tính tốt làm cho người khác giận sôi. Hắn thấy, đan dược nuốt lấy, thiên tự tản, phiền toái tự nhiên là không có, suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng đi ngủ. Về phần kia trường sinh hai chữ phía sau khả năng liên lụy nhân quả, hắn mang tính lựa chọn ném ra sau đầu, trời sập xuống làm chăn mền đóng, đây mới là hắn Thường Lạc tác phong. Nhưng mà hắn bên này gió êm sóng lặng, toàn bộ phổ độ sơn lại bởi vì hắn lò đan này hoàn toàn bỡ tổ. Tông môn giao lưu hội chưa bắt đầu, các phái quý khách chú ý lực đã hoàn toàn bị kia thoáng qua liền mất lại khắc cốt minh tâm tiên địa dị tượng hấp dẫn. Phổ độ sơn cao tầng sức đầu mẹ chán, kiệt lực từ trước đến nay thăm các lộ tu sĩ giải thích, công bố dị tượng này cùng tông môn không quan hệ, có lẽ là vị tiền bối nào đại năng đi ngang qua đưa tới thiên địa cảm ứng vân vân. Nhưng mà loại này giải thích tại tận mắt nhìn thấy qua cái kia quỷ dị thiên uy tu sĩ xem ra, quả thực là vũ nhục trí thông minh. Lần đầu tiên nghe nói, còn nửa tin nửa ngờ. Cái này lần thứ hai tận mắt nhìn thấy, ngươi còn dám nói cùng ngươi Phổ Độ Sơn không sao cả. Cái kia màu đen, kim sắc, huyết hồng lôi quang, chưa từng nghe thấy, càng cảm giác không đến mảy may linh lực ba động, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường hoặc bảo vật xuất thế có thể dẫn động. Nhất định là Phổ Độ Sơn giấu giếm bí mật kinh thiên, hoặc là được cái gì nghịch thiên chí bảo. Lưu Nôn phỉ ngữ như là dã hỏa giống như lan tràn. Phổ Độ Sơn giờ phút này thật sự là bùn đất ba rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Vốn chỉ là bình thường tông môn giao lưu, trong nháy mắt bị kín một tầng thần bí mà khẩn trương sát thái. Vô số đạo hoặc sáng hoặc tối ánh mắt bắt đầu càng thêm cẩn thận xem kỹ lấy Phổ Độ Sơn mỗi một tấc đất, mỗi một cái đệ tử. Vân Đan chân nhân rất cảm thấy áp lực, nhưng lại có nỗi khổ không nói được. Trong tiểu viện, Thường Lạc kiểm lại một chút gia sản của mình, phát hiện trước đó chứa hàng linh thảo đã ở một lần cuối cùng toa các bên trong tiêu hao hầu như không còn. Hắn gãi đầu một cái, có chút buồn rầu. Hệ thống này luyện đan hiệu quả cực kỳ huyền học, co giãn lớn đến không biên giới, đã có thể xuất phẩm giống trường sinh đan loại này định tây, cũng có thể luyện ra để cho người ta tại chỗ chết bất đắc kỳ tử độc dược, đơn thuần mở mù hộ, thực sự quá hao phí tài liệu. Duy nhất đáng giá vui mừng là hệ thống này dường như không thế nào cái ăn, đối linh dược phẩm cấp yêu cầu không cao, cái gì đều có thể đi đến ném. Đây đại khái là hắn cái này phi tù luyện đan sư sau cùng ý tạng. Đến miệng ăn núi lở không phải biện pháp, đi vạn tượng tập đi dạo, bổ sung điểm tồn kho. Thường Lạc phủi mông một cái đứng người lên, quyết định đi tông môn giao dịch phường thị thử thời vận. Ngay tại hắn tại vạn tượng tập trong dòng người đi lung tung, suy nghĩ là mua chút lợi lộc chén lớn phổ biến linh thảo, vẫn là đánh cược một lần mua chút nhìn kỳ quái nhưng tiện nghi phế liệu lúc, trong ngực một cái đưa tin phủ lục có chút phát nhiệt, có phản ứng. Là Lạc Bạch theo Vô Ưu Thành gửi tới tin tức. Tin tức rất ngắn gọn, lại làm cho Thường Lạc mừng rỡ. Thượng tiên, Thiên Đạo Viện viện xá đã toàn bộ kiến tạo hoàn tất, tất cả công trình đều đã đến bị. Dựa theo phân phó của ngài, đám đầu tiên học viên cũng đã chiêu mộ hoàn tất, mặc dù tư chất vàng thau lẫn lộn, nhưng nhân số đã siêu mong muốn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu ngài cái này gió đông đến đây nghiệm thu định đoạn. Thường Lạc nắm nuốt đưa tin phủ, sờ lên cái cằm. Ngày mai sẽ là Phổ Độ Sơn tông môn giao lưu hội ngày chính tử, hắn nguyên vốn còn muốn tận mắt nhìn Diệp Nguyệt Đường bằng vào mới luyện trận bàn đại sát tứ phương, dương danh lập vạn cảnh tượng. Kia băng sơn mỹ nhân đánh nhau, khẳng định có một phong vị khác, ngẫm lại còn có chút nhỏ chờ mong. Nhưng Thiên Đạo Viện là hắn kế hoạch mấu chốt một bước, trọng yếu giống vậy. Xoắn suýt chỉ kéo dài không đến ba hơi. Thường Lạc rất nhanh làm ra quyết đoán. Giao lưu hội gì gì đó, nào có chính mình chơi gây xây, trong sân giải có ý tứ. Diệp Nguyệt Đường bên kia, dặn dò một tiếng liền tốt, có thể đánh liền đánh, cầm cái tên lần phong quang một chút tất nhiên tốt. Không thể đánh cũng không quan trọng, ngược lại có hắn Thường Lạc tại, còn có thể bạc đãi nàng không thành. Những cái kia giao lưu hội ban thưởng công pháp pháp bảo, trong mắt hắn thật đúng là không bằng chính mình luyện thần đan uy lực lớn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cho Diệp Nguyệt Đường phát nói đưa tin, nội dung lời ít mà ý nhiều, "Đường Đường, ta tiến về Vô Ưu Thành, nghiệm thu Thiên Đạo Viện tương quan công việc. Giao lưu hội ngươi tùy tiện chơi đùa là được, đừng quá liều, an toàn đệ nhất. Ban thưởng cái gì đều là phù vân, nhà ta không kém chút đồ vật kia. Chờ ngươi khải hoàn." Diệp Nguyệt Đường nghe hỏi, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cái này Thường Lạc, miệng càng ngày càng không có giữ cửa. "Đi, cậu đàn." Thường Lạc nói một tiếng, một thanh cầm lên nằm rạp trên mặt đất đối với một khối yêu thú thịt khô chảy nước miếng chó đất. "Nhạc ca, ta cái này là muốn đi đâu nhi phát tài?" "Ai da." Cậu đàn lời nói bị một tiếng lửa hí cắt ngang. "Vô Ưu Thành." Thường Lạc cười ha ha một tiếng, quanh thân không gian nổi lên nhỏ bé gợn sóng, sau một khắc, thân hình đã xuất hiện tại hai dặm địa trì bên ngoài. Từ khi tu vi trở lại trúc cơ, hắn đối dây lát kia rời từ đầu nắm giữ được càng thêm thuần thục, mặc dù mỗi lần di động khoảng cách vẫn như cũ có hạn, nhưng thi triển ra càng phát ra thuận buồm xuôi gió, liên tục lấp loé ở giữa, tốc độ lại so bình thường trúc cơ tu sĩ ngự khí phi hành còn nhanh hơn mấy phần. Mấy cái thời gian lập lòe, một người một chó liền đã xuất Thanh Khê Phong khu vực. Cũng là Khổ Bị mang theo một đầu chân sau cầu đạn. Cái này không gian kiêu dược cùng bình thường phi hành hoàn toàn khác biệt, mỗi một lần thuấn di đều nương theo lấy ngắn ngủi mất trọng lượng, phương hướng mê thất cùng không gian đổi thành quái dị xé rách cảm giác, dường như bị cưỡng ép theo một cái thế giới tốn ra đi, lại cứng rắn nhét vào một cái thế giới khác. Cầu đạn bị sáng rõ thất điên bắt đảo, trong dạ dày rời sông lớp biển, mắt trợn trắng, kêu rên không ngừng, "Mẹ, Nhạc ca, chấm một chút." "Ai da ơi ơi, bản chó muốn phun ra một đường tuấn di, ước mạc ly mở phổ độ sơn hơn 5000 dặm, phía dưới là liên miên chập trùng núi rừng nguyên thủy." Thường Lạc đang tính toán tới Vô Ưu Thành nên như thế nào chỉ đạo tiên đạo viện công tác, chợt thấy phía dưới một vùng tung lũng bên trong, có lượn lờ khói bếp dâng lên, đồng thời mơ hồ chuyển đến trận trận hoảng sợ gào ghét, kêu khóc cùng dã thú tiếng gầm gừ. Thường Lạc thần thức tùy ý quét qua, chỉ thấy một cái nhìn mười phần nguyên thủy, quy mô không lớn phạm nhân thôn xóm theo cốc xây lên. Thôn dân phần lớn thân mang dã thú dày cỏ, cầm trong tay đơn sơ thạch mâu, một cùng đang hoảng sợ chống cự lấy mấy cái đê gia yêu thú tập kích. Những cái kia yêu thú hình như lợn rừng, răng nanh lộ ra ngoài, da dày thịt béo, mặc dù chỉ là khó khăn lắm sờ đến nhất giai ngưỡng cửa tiên mao trệ, nhưng đối với những này không có chút nào linh lực phạm nhân mà nói, đã là không cách nào chống lại tai nạn. Thôn xóm đơn sơ chất gỗ hàng rào đã bị phá tan, trên mặt đất đã có mấy cỗ thôn dân thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, những người sống sót tiếng la khóc, tuyệt vọng tiếng kêu cứu đan vào một chỗ, tựa như nhân gian địa ngục. Tại cái này kỳ quái tu chân thế giới, người bình thường sinh mệnh chính là như thế yếu đất, một cái hơi có đạo hạnh yêu thú, tàn sát một cái thôn xóm như là trò đùa. Cảnh tượng như vậy, tại rộng lớn trong sân dã, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, căn bản cứu không đến. Thường Lạc cũng không phải là trách trời thương dân tính tình, nhưng đã đủ vậy, hắn cũng không để ý tiện tay mà làm. Hắn dừng bước lại, đối dưới chân còn đang nôn khan cậu đạn chép miệng, "Ê, hoạt động một chút gân cốt, dọn dẹp một chút." Chương 78, này, biến hóa lão yêu, an ta một cước chương 78, này, biến hóa lão yêu, an ta một cước cậu đạn nghe xong có giá đánh, vẫn là hành hạ người mới, lập tức tinh thần tỉnh táo, đem cảm giác khó chịu cưỡng ép đè xuống. Nó tốt xấu là hóa thần yêu vương, đối phó những này liền linh trí cũng không mở đê ra yêu thú, quả thực so hô hấp còn đơn giản. Thậm chí không cần chiêu thức gì, chỉ là lười biếng nâng lên một cái chân trước, lăng không nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cỗ vô hình kinh khủng uy áp như là thủy ngân chảy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thôn xóm bên ngoài. Kia mười mấy con ngay tại quát tháo tiến mao trệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, tựa như cùng bị vô hình cự sơn nghiền ép mà qua, nhao nhao phốc phốc vài tiếng, nổ thành từng đám huyết vụ, hải cốt không còn. Rối loạn trong nháy mắt lắng lại. Sống sót sau hai nạn các thôn dân sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn trên bầu trời biển phù một người một chó, cùng trên mặt đất kia cấp tốc rót vào bùn đất yêu huyết, phảng phất tại nằm mơ. Một cái nhìn như thôn trưởng lão giả trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng chào hỏi chưa tỉnh hồn người sống sót tụ lại, run rẩy hướng lấy Thường Lạc phương hướng liền phải quỳ xuống khấu tạ tiên sư ân cứu mạng. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tràn ngập người sống sót gào khóc, mất đi thân nhân khóc thảm, cùng đối tương lai mở mịt. Thường Lạc nhìn xem bọn này quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn phàm nhân, sờ lên cái cằm. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Thôn này rơi trải qua tai nạn này, đã nguyên khí đại thường, lưu bọn hắn lại, sớm muộn sẽ bị những yêu thú khác tiêu diệt. Chính mình kia Thiên Đạo Viện không đang cần sinh nguyên sao? Quan tâm đến nó làm gì có hay không linh căn, trước làm đi nhét bên ngoài, làm chút việc vặt cũng tốt, phản chính tự mình cũng không chỉ nhìn bọn họ tu luyện thành mới. Coi như là phế vật lợi dụng, a không, là chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Hắn vừa muốn mở miệng, tuyên bố đám người này bị hắn thu dưỡng. Đương nhiên, trong đám người một người có mái tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn lão phụ, bổ nhào vào một bộ nam tử trẻ tuổi trên thi thể, phát ra tê tâm liệt phế khóc giống, "Con à, con của ta a, ngươi chết thì tốt thằng a. Cả nhà liền thừa ta một cái lão bà tử a." Nàng khóc thiên đập đất, giống như điên dại. Đột nhiên ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt lại tràn đầy oán hận, thẳng vào trừng mắt về phía Thường Lạc, dùng hết lực khí toàn thân gào thét nói, "Các ngươi những này tu tiên, không có một cái tốt, là mạnh bất nhân, quản qua chúng ta phàm nhân chết sống sao? Đều cái gì tiên nhân? A, nếu không phải là các ngươi những này tiền sư lão già mỗi năm tăng thuế, mạnh trinh dân phu đi đào kia đổ bỏ linh thạch, bức cho chúng ta tổ tiên chạy đến cái này rừng sâu núi thẳm, chúng ta làm sao đến mức này? Làm sao đến mức bị những xúc sinh này ức hiếp? Các ngươi sớm đi làm cái gì? Vì cái gì không thể sớm một chút đến? Vì cái gì không chờ người chết kết thúc lại đến? Giả nhân giả nghĩa." Ô ô ô bất thình lình chỉ trích, như là bát phụ chửi đồng, nhưng từng chữ đẫm máu và nước mắt, tại yên tĩnh trong sơn cốc lộ ra phá lệ chói tai. Những thôn dân khác đều sợ choáng váng, vội vàng muốn đi che lão phụ miệng, sợ chọc giận tới tiên sư, đưa tới tai họa ngập đầu. Thường Lạc bị cái này đổ ập xuống mắng một trận, cho mắng sửng sốt một chút. Hắn sờ lên cằm, cũng không có lập tức tức giận, ánh mắt ngược lại biến có chút cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới lão phụ kia, chờ mặc nửa ngày. "Ngươi muốn như nào? Ta muốn như nào? Ngươi nên tự sát." "Dẫu gì bồi thường chúng ta một món linh hạch để chúng ta vào thành an gia." Lão phụ khóc ròng ròng đối với Thường Lạc nổi giận nói, "Ta từ trước là tôn trọng sinh vật tính đa dạng." Ngay tại lão phụ kia mắng đến sắp thở không nổi, thôn dân hoảng sợ muôn dạng lúc, Thường Lạc đông nhiên yếu ớt nói một câu. Hắn thân hình thoát một cái, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc Thường Lạc đã xuất hiện tại lão phụ kia trước mặt, không nói hai lời bay lên một cước trực tiếp đá vào lão phụ ngực. Bành, một tiếng vang trầm, lão phụ như là diều bị đứt dây, bị đạp bay rất ra ngoài cách xa mấy mét, trung điệp quẳng xuống đất, nguyên bản kịch liệt tiếng mắng im bặt mà dừng, chỉ còn lại thống khổ rên rỉ cùng ho kịch liệt, rốt cuộc mắng không ra nữa chứ. Thường Lạc thu chân, vỗ vô góc áo cũng không tồn tại cho bụi, lạnh hừ một tiếng, tiếng như hàn băng, này, ở đâu ra không biết sống chết biến hóa lao yêu, ở đây ngân ngân sổ loạn, họa loạn nghe nhìn, châm ngòi nhân tộc ta quan hệ. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đảo qua câm như hến thôn dân, cuối cùng dừng lại ở đằng kia ngã xuống đất không dậy nổi lao phụ trên thân, ngựa khí mang theo nồng đậm nghĩa mai cùng khinh thường, mẹ nó. Hại ngươi tổ tiên cũng không phải ta Thường Lạc, chính ngươi không có bản sự, thủ không được ra biên, tránh vào trong núi bị yêu thú điêu tệ, cái này cũng có thể trách đến lao tử trên đầu. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc yên tĩnh im mắng, chỉ còn lại gió thổi qua lá cây sàn sạt vang, cùng lao phụ kia đẻ nén lên rên. Những thôn dân khác càng là câm như hến. Bà lão này tên là Lý Sơn Hoa, vốn là tham tiện nghi nhỏ không có đủ chủ, dưới gối chỉ có một con trai cả, thường ngày từng chiều qua chừng, liền ra ngoài đi săn đều không bỏ được nhường hắn con trai cả đi, còn bởi vậy cùng thôn trưởng đại náo qua mấy lần. Lúc đầu cảm thấy đều là đồng tông, thôn trưởng cũng liền theo hắn đi. Hôm nay sợ không phải bị điên, dám đối tiên sư nhai răng. Bình thường thôn dân vốn là đối với nó rất có phê bình kín đáo, hiện tại tốt, tất cả mọi người là ôm xem náo nhiệt thái độ, ở một bên cũng không lên tiếng. Cuối cùng vẫn thôn trưởng tiện tâm, tiên sư bất giận, chớ cùng kia điên phụ so đo, nàng cũng là vừa vặn chết như tử, một ngụm đàm lên không nổi được bệnh điên. Thường Lạc tự nhiên là không muốn cùng nàng so đo, đối phó bà điên biện pháp tốt nhất chính là so với nàng còn điên. Lần này tốt, Lý Sơn Hoa che ngực nằm trên mặt đất, cũng không dám lại nói chuyện, chỉ ở kia ô ô khóc. Bị nhân mới mở một nhà thiên đạo viện, bao ăn ngủ, các người đám người có thể nguyện theo ta rời đi. Thường Lạc cao giọng hỏi. Thôn dân nào biết được cái gì thiên đạo viện làm cái gì, nghe được bao ăn ngủ mấy chữ này, nhao nhao nhảy dựng lên nô nước tấp nập báo danh. Nói đùa, trên thế giới này còn có cái gì so bao ăn ngủ càng làm cho người ta động tâm? Tại giã ngoại cơ dừng lại no bụng dừng lại, còn phải đề phòng yêu thú tập kích sao? Tất cả thôn dân nhấc tay biểu thị bằng lòng đi theo Thường Lạc, bao quát kia Lý Sơn Hoa. Thường Lạc liếc Lý Sơn Hoa một cái ôn hòa nói, ngươi lớn tuổi, đi đứng không tiện, chúng ta lần này đi vạn dặm xa, ngươi liền lưu tại cái này giữ nhà a. Nói xong ra hiệu cậu đản nắm nâng những thôn dân khác bay hướng Vô Ưu Thành, chính mình thuấn di có thể mang không được nhiều người như vậy. Lý Sơn Hoa nghe nói lời ấy như bị sét đánh, nàng một cái lục tuần lão phụ, một thân một mình lưu tại cái này trong núi rừng, cùng giết nàng có gì khác biệt? Lý Sơn Hoa lập tức sử xuất nàng đối thôn trưởng thường dùng thủ đoạn, nằm trên mặt đất khóc giống la lộn. Trời phạt, các ngươi mau giúp ta trò chuyện, tiểu xuất sinh này thật vô lễ, có thể nào nói ra loại này tăng lương tâm lời nói đến? Ta đòi hỏi linh thạch, không phải cũng là vì các ngươi khỏe, lần này các ngươi sao có thể vong ân phụ nghĩa? Thường Lạc căn bản nói tiếp, nhìn mọi người một cái nói, các ngươi cảm thấy giữ lại nàng giữ nhà có lỗi sao? Vạn nhất lần sau trở về, trong nhà không ai chiếu khán hoang phế làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn thấy Thường Lạc ánh mắt trong lòng run lên, không ai dám thổ lộ ra nửa chữ, nói đùa, không nói trước cái này, Lý Sơn Hoa ngày thường liền bị người ngại, chính mình lòng tham không đáy cảm giác đến người ta xuất thủ tương trợ là thiệt lương, muốn hoa nhân một khoản, không nghĩ tới gặp tội. Giờ phút này nàng rõ ràng liền đắc tội tiên sư, ai muốn lưu ở cái này cùng Lý Sơn Hoa làm bạn? Cùng muốn chết có gì khác biệt? Thường Lạc xem xét đám người không nói gì, lập tức quay đầu ngươi nhìn, tất cả mọi người đồng ý ngươi tại cái này giữ nhà. Ngài bị liên lụy, bình thường hỗ trợ trừ nhổ cỏ, chiếu khán sân nhỏ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, mang theo cậu đàn cùng đám người thăng thiên mà đi. Lưu lại Lý Sơn Hoa tại nguyên chỗ gào khóc lăn lộn đầy đất, gió núi hô hô thổi, rừng lá truyền đến xa 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 thanh âm, dường như cất giấu thứ gì. Chương 79, hai mặt mộng bức chương 79, hai mặt mộng bức Thường Lạc cùng cậu đàn mang theo một đoàn người đổi tới Vô Ưu Thành bên ngoài lúc. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn kem chút mắt tối sầm lại, một cái lảo đảo theo giữa không trung cắm xuống đi. Đen nghịt đám người, theo tường thành căn hạ một mực lan tràn tới cuối tầm mắt, dường như cho đại địa trải lên một tầng không ngừng núp nhích màu đen thảm. Lều vải đông một đám tây một đám, lộn xộn địa chi cạnh, hai đồng khóc giống, đại nhân la lên, xúc vật tê minh sen lẫn thành một mảnh to lớn tiếng ông ông, trực trùng bất tiêu. Thế này sao lại là chiêu học sinh, quả thực là chạy nạn đại quân binh lâm thành hạ. Trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, đúng đất vị cùng các loại khó mà hình dung khí vị, náo nhiệt đến làm cho người tê cả da đầu. Thường Lạc người mộng. Đúng lúc này, một đạo độn quang theo thành nội vội vã phóng tới, rơi xuống đất hiện ra Lạc Bạch thân ảnh. Vị này tân nhiệm Thiên Đạo Viện hậu cần tổng quản giờ phút này đầu đầy mồ hôi, áo bào bên trên dính lấy bùn điểm, lại vẻ mặt cầu khen ngợi hưng phấn, cầu cầu đụng lên đến, "Thượng tiên, ngài có thể tính tới. Ngài nhìn cái này thanh thế còn có thể còn đập vào mắt. Vạn bối tuân theo phân phó của ngài, rộng phát bố cáo, cái này, đây đều là mộ danh mà đến học sinh a." Thường Lạc mặt không biểu tình, chỉ vào phía dưới kia nhìn không thấy bờ biển người, thanh âm đều có chút phiêu. "Nhiều ít người?" Lạc Bạch xoa xoa tay, trên mặt tỏa ánh sáng, hạ giọng lại khó nén kích động, "Về thượng tiên, sơ bộ kiểm kê, cái này đợt thứ nhất, xem chừng có 12 bạn. Còn có chút cách khá xa, mang nhà mang người, hẳn là còn ở trên đường. Số người này, còn tại trướng." Thường Lạc cảm giác chán của mình gần xanh bắt đầu thình thịch chực nhảy. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp bao an bao ở, miễn lao dịch, tránh yếu họa cái này chín chữ đối thời đại này phạm nhân mê hoặc chí mạng. Một cái an ổn ổ, một ngụm an ổn cơm, không cần mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, không cần lo lắng nửa đêm bị yêu thú điêu đi. Đối với dây ruột tại ăn no mà cấm cùng đường danh sinh tử phạm nhân mà nói, quả thực là trong truyền thuyết tiên giới mới có thời gian. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới, là Bạch Lao tiểu tử này lực chấp hành có thể mạnh tới mức này, trong khoảng thời gian ngắn, lại thật có thể quấy phong vân, tụ tập được khủng bố như thế biển người. Đây cũng không phải là mở trường, đây quả thực là di dân khai hoang. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm phổ độ sơn, phụ trách xử lý tông môn giao lưu hội Vân Đan chân nhân, cũng đang đứng ở tương tự mộng bức trạng thái. Hắn đứng tại sơn môn chỗ cao, nhìn lên bầu trời trung hòa trên đường núi kia lít nha lít nhít, như là cá giết sang sông giống như các loại đột quang, xa giá, tọa kỵ, cùng càng nhiều đi bộ leo núi thân ảnh, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, đạo tâm bất ổn. Những năm qua tông môn giao lưu hội, phổ độ sơn rộng phát thiếp mời mời các phương xem lễ, tới phần lớn là các đại tông môn có mặt mũi đoàn đại biểu, nhân số tinh anh, trật tự rành mạch. Nào giống năm nay, cái này ô ương ương một mảnh, thật nhiều đều là nắm thiếp người mang theo một đoàn tôi tớ đệ tử gia quyến đến đây, quả thực đem tông môn giao lưu hội xem như đổi lại tập. Một gã đệ tử chấp sự thở hồng hộc bay tới báo cáo, sắc mặt trắng bệch, khởi bẩm sân chủ, dưới núi. Dưới núi nhanh phá hỏng. Các đạo nhân mã đều tại xếp hàng chờ đợi nghiệm minh thân phận vào núi, có thể người này cũng quá là nhiều. Những năm qua phát bài viết, rất nhiều tông môn đều là tượng trưng phái một hai người, có chút dứt khoát không đến, có thể năm nay. Cơ hồ tất cả tiếp vào thiếp mời tông môn đều tới, cũng đều mang theo siêu quy nhân mã. Cái này như thế nào cho phải a? Vân Đan chân nhân tay bước tròm dâu tay run nhẹ nhẹ, cười khổ một tiếng, còn có thể vì sao? Nhất định là hai lần trước cái kia quỷ dị thiên địa dị tượng gây. Một chuyến 10, 10 chuyến 100, đều cho là ta phổ độ sơn được cái gì kinh thiên bảo tàng hoặc ra bất thế kỳ tài, toàn chạy tới tham gia náo nhiệt, thăm dò hư thực. Lời còn chưa dứt, lại một tên đệ tử lộn nhào xông lại, mang theo tiếng khóc nức nở, không xong. Vân Đan sơn chủ, Tê Hà Phong. Tê Hà Phong khách xá đã sớm bạ mãn. Về sau an bài doanh địa tạm thời cũng đầy áp người. Vừa rồi có hai nhóm người bởi vì tranh một chỗ thấy được phong cảnh vách đá bình đài, đánh nhau. Đệ tử chấp pháp căn bản không quên nổi, kém chút bị cuốn vào hỗn chiến. Vân Đan chân nhân nghe được cái chán gân xanh cũng là thỉnh thịch trực nhẹ, huyệt thái dương ông tác hưởng. Thế này sao lại là giao lưu hội, rõ ràng là trại dân tị nạn. Hắn trầm mặc thật lâu, cưỡng chế thổ huyết xúc động, cắn răng lại khiến, truyền lệnh tất cả đỉnh núi. Lập tức vạch ra chỉ định khu vực, dựng tạm thời lô lều cũng tốt, mở sơn động cũng được, cần phải chia sẻ an trí áp lực. Vô luận như thế nào, không thể để cho người coi thường ta phổ độ sơn đạo đại khách. Cùng một liếng. Mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là ngậm lấy huyết lệ nói ra được. Cái này cần hao phí nhiều ít linh thạch cùng nhân lực vật lực. Vô Ưu Thành bên ngoài, Thường Lạc Thái Dương cũng tại đồng bộ nhảy lên. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quay đầu liền đi xúc động, đối Lạc Bạch hạ lệnh, "Đội cái gì? Người ghê gớm thế nào a? Ngay tại chỗ lấy tài liệu." Nhìn thấy bên kia rừng cây cùng núi đá sao? Chiêu mộ những người này, lấy gia đình hoặc thôn xóm làm đơn vị, tự mình độc thủ, cơm no áo ấm. Ngay tại thành này bên ngoài, cho ta quy hoạch ra phía khu, khởi công xây dựng trụ sở tạm thời. Vô Ưu Thành theo đầu người, mỗi ngày cấp cho cơ bản khẩu phần lương thực cùng chút ít. Ân, sử dụng đồng tiền hoặc là nhất thấp kém linh các cấp cho nhà ở phụ cấp. Tiếp lấy, Thường Lạc tay vừa lộn, theo chữ vật giới chỉ không gian bên trong móc ra mấy quyển tản ra mới mẹ mùi mực, trang bìa viết sơ cấp ngữ văn, sơ cấp toán học, sơ cấp vật lý, sơ cấp hóa học, cơ sở sinh lý, vệ sinh sách đóng chỉ. Những này là hắn căn cứ trí nhớ kết trước, dùng thế giới này văn tự thô sơ giản lược phiên dịch sửa sang lại vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Đem những này sách cho ta trắng trợn các bạn, có thể ấn nhiều ít ấn nhiều ít. Người bảo lên tay một bộ. Thường Lạc đem sách kín đáo đưa cho Lạc Bạch nói cho bọn hắn, đây là Thiên Đạo Viện nhập môn tài liệu giảng dạy. Sau 3 tháng, thống nhất khảo thí. Khảo thí không hợp cách người, khai trừ học tịch, nhưng cũng ở ngoài thành xác định khu vực an trí là dân, tự mưu sinh lộ. Người hợp lệ mới có thể chính thức ghi vào Thiên Đạo Viện, thưởng thụ tốt hơn đãi ngộ. Lạc Bạch bưng lấy kia mấy quyển nhìn như thường thường không có gì lạ, nội dung lại nghe cũng không nghe đến sách, hoàn toàn đoán không ra cái này đàn thánh ý muốn như thế nào. Hắn mặc dù nhìn không hiểu cái gì lực ma sát bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhưng cũng minh bạch, đây tuyệt đối là có tính đột phá đồ vật. Hắn không dám hỏi nhiều, đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Thường Lạc nhìn phía dưới ồn ào náo động biển người, trong lòng nhanh chóng tính toán, 5 vạn thượng phẩm linh thạch tương đương với 500 ức hạ phẩm linh thạch, nghe là thiên văn sổ tự, nhưng dùng để nuôi tu sĩ, nhất là tu sĩ cấp cao, đúng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng nếu như chỉ là dùng để duy trì cái này mười mấy vạn phạm nhân cơ bản sinh tồn và sơ cấp giáo dục, trong ngắn hạn hẳn là còn có thể chống đỡ. Việc cấp bách là đem tố chất giáo dục giá đỡ dựng lên đến, đem đám người này tâm ổn định, sẽ chậm chậm sàng chọn, bồi dưỡng. Về phần đến tiếp sau tài nguyên, xem ra ban thuốc luyện đan kế hoạch đến sớm cùng gia tốc. Nghĩ được như vậy, Thường Lạc làm sửa lại một chút tâm tình, một thanh cầm lên ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cầu đảng, điều khiển cái kia đen như mực nắp lò, lắc lắc ung dung bay lên Vô Ưu Thành đầu tường. Hắn vận đủ linh lực, thanh âm như là quần quần lôi minh, trong nháy mắt vượt trên dưới thành ồn ào náo động, chuyển khắp khắp nơi. Chương 80, loạn, loạn, loạn. Chương 80, loạn, loạn, loạn. Người phía dưới đều nghe kỹ cho ta. Vô số đạo mờ mịt, hiếu kỳ, khát vọng, ánh mắt hoài nghi trong nháy mắt tập trung tới đầu tường cái kia nhìn bình thường, vẫn đứng ở một cái hắc qua đắp lên thanh niên trên thân. Ta, Thường Lạc, Thiên Đạo Viện, người sáng lập. Thường Lạc một chút chấm trước, cho mình an cái đầu ngậm. Vô Ưu Thành sau đó sẽ cho đại gia cấp cho thư tịch, các ngươi muốn tự học. Sau 3 tháng, thống nhất khảo thí. Khảo thí bất quá, chính mình xéo đi. Đương nhiên, xéo đi cũng có thể ở ngoài thành điểm an trí, so với các ngươi thì ra mạnh. 3 tháng này, Thiên Đạo Viện một ngày quản các ngươi 2 bữa cơm. Các ngươi phải làm, chính là một bên tự học, một bên cho ta ngay tại chỗ lấy tài liệu, khởi công xây dựng trụ sở. Vô Ưu Thành sẽ theo đầu người cho các ngươi cấp cho cơ bản khẩu phần lương thực cùng nhà ở phụ cấp. Hắn dừng một chút, đưa trong tay chóng mặt, cháy đen trạng cầu đạn dơ lên cao cao, thanh âm lại đề cao một cái 8 độ, còn có. Đều thấy rõ ràng cái này thần tuấn phi phàm linh quyển. Nó, chính là các ngươi Thiên Đạo Viện đại diện viện trưởng, cầu đạn chân nhân. 3 tháng này, có cái gì không hiểu tri thức, đặc biệt là trên sách nan đề, đều có thể hỏi nó. Nó học vấn rất lớn. nếu ai có thể đem nó hỏi đến, lão tử trùng điệp có thưởng. Nói xong, Thường Lạc tại vô số đạo ngốc trệ, chấn kinh, khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, như là ném khoai lang bỏng tay giống như, đem cậu đàn hướng đống người phương hướng tượng trưng giả thoáng hất lên, sau đó cũng không quay đầu lại nhảy xuống đầu tường. Chật. Nhìn bóng lưng, rất có vài phần chạy chối chết ý vị. Ách a, ôi ôi, lừa hí heo gọi hỗn hợp, Thường Lạc, ta ít đại gia ngươi, ngươi lại hồ chó. Cậu đàn tiếng hét thảm bị dìm ngập tại một lần nữa bay lên, càng lớn tiếng gầm bên trong. Dưới thành, 12 vạn người nhìn xem cái kia bị ủy thác trách nhiệm cháy đen gầy quòm, còn phát ra quái dị tiếng kêu chó đất, lâm vào lâu dài, tập thể trầm mặc. Con chó này là tiên đạo viện viện trưởng. Chính mình cái này mười mấy vạn người muốn bái một con chó vườn vị sư. Cái này tiên nhân lão gia sợ không phải đùa nghịch chúng ta chơi a. Bất quá không quan trọng, bao ăn bao ở, còn con chó làm lão sư có cái gì? Đây tuyệt đối là đại đa số người tiếng lòng. Thường Lạc tại tiên duyên các bên trong hoàng du trọn vẹn 2 canh giờ, đem để giành được linh thạch tiêu đến 7-8 phần, lúc này mới hài lòng tất một đống lớn mới mua sắm. Phẩm tướng cấp độ không đủ linh thảo nhanh nhẹn thông suốt đi trở về. Tâm tình của hắn rất tốt, thử phát không thành giọng tiểu khúc, nghĩ thầm lần này số lượng nhiều bao ăn no, cũng không tin soát không ra chút giống dạng từ đầu. Coi như luyện được vẫn là rách rưới, cùng lắm thì làm điểm vận sống thử một chút dược hiệu đi. Hắn trở lại Lạc Bạch an bài cho hắn nơi ở, chính là tòa kia trước đây không lâu mới bị cậu đạn hóa thần thiên kiếp dư ba hoành thành phế tích, bây giờ đã tu sửa đổi mới hoàn toàn phụ thành chủ. Không thể không nói, tu chân giới sức sản xuất chính là cao, mười mấy cái thổ hệ tu sĩ liên thủ, rời núi lấp thạch, thúc đẩy sinh trưởng linh mục, tăng thêm các loại chữa trị trận pháp quang hoa chấp liên tục, không mấy ngày nữa công phu, nguyên bản tường đổ liền khôi phục ngày xưa uy nghiêm khí tượng, thậm chí nhìn so trước kia càng cho hơi vào hơn vài chút. Thường Lạc sờ lên cầm lợi bình, hiệu suất không tệ, chính là thẩm mỹ thổ một chút, lần sau đề nghị Lạc Bạch thêm điểm hiện đại cực giản gió. Ngươi còn muốn có lần sau? Lạc Bạch biết khẳng định phải mắng, trong lòng mắng. Nhưng mà, Thường Lạc hảo tâm tình cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Hắn vừa mới chuẩn bị khai lò, ngoài viện liền truyền đến một hồi càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội hỗn loạn tiếng vang. Gà bay chó chạy, dê bò tê minh, còn kèm theo đám nô bộc kinh hoàng trách móc cùng đuổi xúc sinh gào to âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Phủ thành chủ đổi chợ bán thức ăn. Thường Lạc nghi hoặc lên không xem xét. Chỉ thấy phủ thành chủ đại môn phương hướng, đen nghịt một mảnh vật sống, chính như cùng hồng thủy bỡ đê, ý đổ tràn vào cái này trang nghiêm phủ đệ. Dẫn đầu chính là mấy chục tất ngựa cao to, phun phát ra tiếng phì phì trong núi, bất an đảo lấy móng. Đằng sau đi theo bỏ họ. Têu phì châu, bè têu dê rừng. Càng kỳ quái hơn chính là, một đoàn gà vịt ngỗng vây cánh cánh, trên mặt đất tán loạn, mấy ngụm lớn heo mập thở hổn hển, không coi ai ra gì liền hướng ngọc trên bậc thang đá đuổi. Thậm chí còn có mười mấy con chó vườn, hương phấn đuổi theo gà vịt đầy đất chạy. Toàn bộ cảnh tượng, hiển nhiên chính là một cái cỡ lớn nông gia nhạc hiện trường, vẫn là hỗn loạn nhất cái chủng loại kia. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng đậm điển viên khí tức. Thường Lạc vỗ đầu một cái, ôi, quên cái này gốc dạng. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình tại phiên chợ bên trên không chỉ có mua linh thảo, còn vung tay lên, cơ hồ mua giống nửa cái gia súc thị. Phân phó chủ quán trực tiếp đưa đến phủ thành chủ khách phòng. Tại hắn nghĩ đến, ngược lại phủ thành chủ địa phương lớn, trống không cũng là trống không, vòng miếng đất làm tạm thời trại chăn nuôi kiêm thí nghiệm thuốc căn cứ, không có gì thích hợp bằng. Đã giải quyết đan dược tiêu hủy vấn đề, nói không chừng còn có thể cải thiện hạ cơm nước, một công nhiều việc. Lúc này, đạt được hạ nhân cấp báo, vô cùng lo lắng chạy tới Lạc Bạch, vừa vặn bọn tới cửa phủ. Vị này vừa mới kinh nghiệm phủ đệ chủ kiến, tâm lực lao lực quá độ thành chủ đại nhân, nhìn thấy trước mắt này tấm chăm sóc nhập phủ hùng bi cảnh tượng, nhất là người được tia đập vào mặt hỗn hợp hình mùi thơm ngắt lúc, mắt tối sầm lại. Em chút một mạch không có đi lên, trực tiếp con qua đi. Hắn biện cung cửa, ngón tay run rẩy chỉ vào đám kia đang cùng hắn tỉ mỉ trải linh thảo ra không qua được xuất sinh, gân xanh trên trán nhảy disco dường như cuồng loạn. Cái này còn thể thống gì? Còn thể thống gì a? Ta đây là phủ thành chủ, không phải ra xúc đều. Ai làm? Bên cạnh quản gia vẻ mặt cầu xin, thành chủ. Là Thường Lạc thượng tiên phân phó đưa tới. Nói là hắn mua. Muốn đuổi đi khách phòng sân nhỏ Lạc Bạch nghe xong Thường Lạc hai chữ, tới bên miệng giận mắng mạnh mẽ nuốt trở vào, nghẹn đến hắn mắt trợn trắng. Hắn hít sâu một hơi sau đó bị nồng đậm mùi vị khác thường sặc đến liền khục vài tiếng, cưỡng chế đem trước mắt bọn này xuất sinh một trưởng vỗ chết xúc động, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thả, bỏ vào, đều cho ta xem trọng, đừng để bọn chúng thai họa ta tử tinh trúc cùng bích hà thảo. Nhanh, vòng khối địa phương, nhanh, hắn còn có thể làm sao? Cản, hắn dám sao? Vị kia ra thật là tiện tay có thể xuất ra tiên đan, bên người đi theo yêu cần chủ. Đừng nói tại phủ thành chủ nuôi gia súc, coi như hắn muốn đem phủ thành chủ đổi thành nhà vệ sinh công cộng, Lạc Bạch đoán chừng cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận, còn phải khen hắn thiết kế đường nét độc đáo. Lạc Bạch chỉ có thể một bên chảy máu trong tim, một bên trơ mắt nhìn xem chính mình thật vất vả trọng dựng lên uy nghiêm phụ đề, trong nháy mắt biến thành ồn ào náo động hỗn loạn cỡ lớn nuôi dưỡng thí nghiệm căn cứ. Hắn dường như đã tiên đoán được, tương lai một đoạn thời gian phủ thành chủ thảm thiết cảnh tượng. Lạc Bạch thống khổ nhắm mắt lại. Bằng không cho thượng tiên đơn độc tu cái biệt viện a. Ông kính hoán đổi đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm phổ độ sơn. Trải qua khó khăn chắc trở, tông môn giao lưu hội cuối cùng tại một mảnh hò hét ầm ĩ bầu không khí bên trong miễn cưỡng khai mạc. Chủ phong trên quảng trường, người người nôn náo, các loại tinh kỳ tung bay, nhưng bầu không khí cũng không coi là nhiều hài hòa. Bởi vì quý khách số lượng viễn siêu mong muốn, an trí vội vàng, rất nhiều môn phái nhỏ, tán tu bị chen tại biên giới nơi hẻo lánh, trong lòng vốn là nghẹn cơn giận. Trên đài cao, Vân Đan chân nhân xem như chủ nhà đại biểu, đang kiên trì phát biểu khai mạc đọc lời chào mừng. thanh âm hắn to, ý đồ lấy Nguyên Anh chân nhân uy áp ổn định cảnh tượng, giảng thuật đường rẽ pháp, tăng tiến tình nghĩa lời nói khách sáo. Nhưng mà, dưới đài lại cuồn cuộn sóng ngầm. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dưới đài đông nam sừng, hai cái nguyên vốn là có mối hận cũ môn phái nhỏ, Liệt Dương Tông cùng Hàn Thủy phái, bởi vì chỗ ngồi sắp xếp vấn đề, theo lúc đầu lẫn nhau trừng mắt, thấp giọng đụng mạng, cấp tốc thăng cấp làm tứ chi xung đột. Đầu tiên là xô xô đẩy đẩy, tiếp lấy không biết hai động thủ trước, linh khí nổ tung, lập tức cái bản tung bay, dẫn tới chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ồn ào. Vân Đan chân nhân cau mày, lời nói dừng một chút, vốn định giả bộ như không nhìn thấy, nhường phía dưới đệ tử chấp sự đi xử lý. Dù sao người tới là khách, tùy tiện nhúng tay sợ gây chỉ trích. Ai ngờ dưới đài hai vị kia càng đánh càng đầu nhập, mắt thấy nhà mình sư tôn tông chủ đều đang nhìn, cảm thấy mặt mũi tuyệt không thể ném, vậy mà đánh nhau thật tình. Trong đó Liệt Dương Tông một vị trưởng lão càng là giận quát một tiếng, thế ra một mặt tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực xích diễm kỳ. Hàn Thủy phái bên kia cũng không cam chịu yếu thế, một đạo tản ra hàn khí âm u huyền băng thứ đón gió liền dài. Khá lắm. Khai mạc đọc lời chào mừng hiện trường, trực tiếp muốn lên diễn pháp bảo đối hoành. Cái này nếu là đánh thật, hai bay vạ gió không nói, Phổ Độ Sơn mặt mũi hôm nay liền hoàn toàn ném trên mặt đất đạp. Vân Đan chân nhân cũng không còn cách nào nhẫn lại, tấm kia nguyên bản cố gắng duy trì bình hòa mặt mo trong nháy mắt trầm xuống. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, luyện hư kỳ kinh khủng linh áp như là yên lặng vạn năm núi lửa, ầm vang bộc phát. Một cỗ vô hình cự lực trong nháy mắt bao phủ làm cái quảng trường, trong không khí dường như ngưng kết vạn năm hàn băng. Dừng tay. Chương 81, tông môn thi đấu chương 81, tông môn thi đấu một tiếng gầm hét, như là cửu thiên kinh lôi, tại mỗi người bên thai nổ vang. Chấn động đến một chút tu vi hơi thấp đệ tử khí huyết sôi trào, màng nhĩ bù bù. Kia ngay tại thôi động pháp bảo Liệt Dương Tông trưởng lão cùng Hàn Thủy phái trưởng môn, chỉ cảm thấy quanh thân linh lực trì trệ, dường như lâm vào vũng bùn, thế ra pháp bảo quang hoa trong nháy mắt tạm đạm, gào thét lấy bay ngược mà quay về. Sắc mặt hai người trắng bệnh, kinh hãi nhìn về phía đài cao. Toàn bộ ồn ào náo động quảng trường, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vân Đan chân nhân ánh mắt như điện, đảo qua mọi người dưới đài, cuối cùng dừng lại tại gây chuyện hai phái trên thân, thanh âm băng lãnh như sát, chư vị ở xa tới là khách, ta Phổ Độ Sơn tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Nhưng khách nếu không theo chủ liền, tổn hại quy củ, ở đây thịnh hội bên trên công nhiên đấu pháp, xem ta Phổ Độ Sơn uy nghiêm tại không có gì, vậy thì đừng trách lao phu không nể tình. Luyện hư kỳ uy áp như là thực chất sơn nhạc, ép tới đám người thở không nổi. Kia Liệt Dương Tông cùng Hàn Thủy phái người, càng là câm như hến, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, xám xịt thu hồi pháp bảo, ngoan ngoãn ngồi xuống lại, cái dám cũng không dám thả một cái. Vân Đan chân nhân lạnh hừ một tiếng, cái này mới chậm rãi thu liêm khí tức. Trên quảng trường ngưng kết không khí rốt cục một lần nữa lưu động, nhưng này cổ áp lực cảm giác lại thật lâu không tiêu tan. Trong đám người, đệ tử vấn đạo các ghế một ga áo bào đen trưởng lão, nhếch miệng, dùng bé không thể nghe thanh âm đối bên cạnh đồng bạn thầm nói, "Hừ, Vân Đan lão quỷ tu vi cũng là lại tinh thâm mấy phần, khó trách dám như thế giễu võ Dương Ai." Hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, hiển nhiên đối Phổ Độ Sơn gần đây luân phiên dị tượng cùng giờ phút này hiện ra hung hăng, trong lòng còn có cực lớn lo nghĩ cùng kiêng kỵ. Một trường phong ba tạm thời đè xuống, nhưng trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, lại so vừa rồi càng đậm. Vân Đan chân nhân trong lòng thở dài, giới này giao lưu hội, chỉ sợ là Phổ Độ Sơn từ trước tới nay gian nan nhất một giới. Hắn chỉ mong lấy nhà mình đệ tử có thể tranh khẩu khí, đừng ở phía sau trong tỉ thí ném đi mặt mũi. Nghiệp chướng a. Phổ Độ Sơn tông môn giao lưu hội trọng đầu hí, tông môn thi đấu, rốt cục tại vạn chúng chú mục hạ chính thức kéo ra màn che. Lần so tài này quy tắc giản lược mà tàn khốc, áp dụng đấu vòng loại chế, theo tu vi cảnh giới chia làm trúc cơ, kết đan, nguyên anh tam đại tổ biệt. Chế độ thi đấu hạch tâm đơn giản thô bạo, tất cả phù hợp đẳng cấp điều kiện các tông đệ tử đều có thể báo danh, cuối cùng mỗi cái tổ biệt cần tranh đấu ra 15 người đứng đầu cường giả. Đây cũng không phải là đơn giản xếp hạng trò chơi, kết quả trực tiếp quan hệ tới tương lai mấy năm, từ Phổ Độ Sơn, Vân Đạo Các, Thiên Xu Phong mấy cái xung quanh đại tông cộng đồng trưởng không mấy đầu màu mỡ mỏ linh thạch cùng vài tòa phồn hoa thành lớn thuế má ích lợi phân phối tỷ lệ. Cái nào cái tông môn tại đối ứng tổ biệt 15 người đứng đầu bên trong chiếm cứ ghế càng nhiều, có khả năng phân đến bánh gạ tổ tự nhiên càng lớn. Bởi vậy, các tông dẫn đội cao tầng đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối môn hạ đệ tử tận tâm chỉ bảo, nó nặng xem trình độ, viễn siêu bình thường luận bàn. Đối với dự thi đệ tử cá nhân mà nói, dù hoặc giống nhau to lớn, chỉ cần có thể chen vào 10 vị trí đầu năm, không chỉ có tương lai trong 3 năm tông môn phát ra tu luyện nguyệt cung trực tiếp gấp bội, càng có thể thu được như là cao giai đan dược, tinh phẩm linh bảo thậm chí hiếm thấy công pháp duy nhất một lần phong phú ban thưởng. Cho nên cái này trên lôi đài, nói là giao lưu, thật là lợi ích chi tranh, nhìn như náo nhiệt, dấu dếm phong mang. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều lòng dạ biết rõ, chân chính tranh đấu sẽ tại các tổ đại viên mãn giữa các tu sĩ triển khai, cái khác cảnh giới đệ tử dự thi, càng nhiều là vì một chút an ủi ban thưởng cùng tích lũy kinh nghiệm thực chiến, nhưng dù vậy, cũng không có người bằng lòng tùy tiện bỏ quyền. Dù sao tông môn mặt mũi giúp ăn, có thể nói thua người không thua trận. Kim đan kỳ tỷ thí sân bãi bị thiết trí tại một tòa bị sinh sinh san bằng trên đỉnh núi. Sân bãi cực kỳ bao la, đủ để dung nạp kim đan tu sĩ tung hoành ngang dọc. Dù sao tới kim đan kỳ, tu sĩ đã sơ bộ có di sơn đảo hải chi năng, phất tay kiếm khí tung hoành, pháp thuật bạo liệt, lực phá hoại kinh người. Làm cái cự đại bình đài mặt đất khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, cấu thành một cái cường đại gia cố trận pháp, vầng sáng lưu chuyển, bảo đảm ngọn núi sẽ không ở kịch liệt trong quyết đấu bị dư ba nổ chia năm xẻ bảy. Thính phòng vờn quanh sân bãi xây lên, giờ phút này đã là tiếng người huyên áo, các loại tông cờ tung bay. Có lẽ là thiên ý, Thanh Khê Phong Diệp Nguyệt Đường, vị này gần nửa năm tại Phổ Độ Sơn bên trong thanh danh vang dội tân tấn thiên tài kiêm thứ nhất phú bà lại rút được kim đan tổ thủ trận tỷ thí. Đối thủ của nàng, đến từ lấy luyện thể chứ danh Cương Nham Tông là một gã tu vi đã đạt kim đan 5 tầng trắng hán, tên là Thạch Nhạc. Này người vóc dáng khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, quanh thân thổ hoàng sắc linh quang lượn lờ, khí tức trầm hồn nặng nề, đứng trên đài giống như một tôn thiết tháp, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Trái lại Diệp Mật Đường, một bộ áo trắng, dáng người thanh lệ, tu vi rõ ràng thấp một đoạn, vẹn vẹn kim đan tam tầng. Như vậy chênh lệch, nhường tuyệt đại đa số người vây xem cơ hồ trong nháy mắt có phán đoán. Kim đan tam tầng đối năm tầng, chênh lệch này có vẻ lớn a. Cương Nham Tông công pháp phòng ngự cực mạnh, công kích thế đại lực trầm, Diệp sư muội mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng tu vi trùng quy là không may, sợ là khó khăn. Đáng tiếc, trận đầu liền muốn nhìn thấy mỹ nhân bị thua. Thạch Nhạc hiển nhiên cũng làm này muốn, hắn ôm quyền thi lễ, tiếng như hùng trùng, Diệp sư muội, xin chỉ giáo. Quyền cước không có mắt, như có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Lời còn chưa dứt, hắn đã gầm nhẹ một tiếng, song quyền nổi lên như là nham thạch quan trạch, cả người như là man như ba chạm, mang theo một hồi áp phong, trực tiếp hướng Diệp Nguyệt Đường nghiền ép mà đến. Chính là Cương Nham Tông chiêu bài thuật pháp, băng sơn tràng, gắng đạt tới lấy tuyệt đối lực lượng cùng tu vi chênh lệch, tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà đối mặt cái này hung hãn vô song thế công, Diệp Nguyệt Đường sắc mặt bình tĩnh như nước. Nàng biết rõ tự thân tu vi không bằng đối phương, liều mạng tuyệt không phải thượng sách. Ngay tại Thạch Nhạc sắp cận thân sát na, nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình như một mảnh không nặng chút nào lông vũ, hướng về sau tung bay, đồng thời một đôi thon dài ngọc thủ trước người hoạch xuất ra đạo đạo huyền diệu quy tích. Phú Hải bắt điệp, thứ nhất chồng, lãng khởi vi lan. Trong nội tâm nàng mặc niệm, thể nội huyền minh chân giải tu luyện ra tinh thuần thủy hệ linh lực bành trướng mà ra, cũng không phải là cường mãnh đụng nhau, mà là tại trước người bày ra một tầng lại một tầng dây đặc mềm dẻo linh lực màu xanh nước biển gợn sóng, như là triều tịch mới sinh, tầng tầng phun trào. Thạch Nhạc cương mãnh cực kỳ quyền kình mạnh mẽ nhập vào tầng này tầng sóng nước bên trong, lại dường như lâm vào vũng bùn, lực lượng cùng bạo bị cấp tốc phân tán, dẫn đạo tiêu mất. Kia đủ để băng liệt núi đá lực lượng, lại chưa thể dung chuyển Diệp Nguyệt Đường mảy may. Ân. Thạch Nhạc sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới đối phương phòng ngự kỳ lạ như vậy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, biến chiêu lại công, hai nắm đấm như mưa điểm giống như rơi xuống, đất đá hư ảnh bay tán loạn, y đổ lấy lực phá xảo. Thứ hai chồng, ba lan tiệp dũng. Thứ ba chồng, triều tịch tam sinh. Diệp Nguyệt Đường bộ pháp nhẹ nhàng, như lướt sóng mà đi, hai tay múa ở giữa. Kia linh lực màu xanh nước biển tính chất lặng yên biến hóa, không còn bẹn bẹn phòng ngự, mà là bắt đầu ẩn chứa một cỗ liên miên bất tuyệt, hậu kình giấu giếm lực đẩy cùng xoắn kình. Mỗi một đạo đánh tới công kích đều bị xảo diệu dẫn lệch, đẩy ra, thậm chí tá lực đả lực, ngược lại đem bộ phận lực đạo đưa về. Cảnh tượng bên trên, nhìn như Thạch Nhạc thế công như thủy triều, chiếm cứ chủ động, kỳ thực hắn mỗi một lần phát lực đều cảm thấy dị thường khó chịu, phản phất tại cùng toàn bộ biển cả phân cao thấp, chỉ có man lực lại không chỗ rơi vào, thể nội linh lực tiêu hao hơn xa mong muốn. Chương 82, sơ lộ tranh banh chương 82, sơ lộ tranh banh thật là tinh diệu thủy hệ công pháp. Cái này tuyệt không phải bình thường thủy mạc thiên hoa, bên trong ẩn chứa kinh lực biến hóa, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhìn nàng thi triển, lại so năm đó Lâm Khê trúc sư thúc mới lộ đường kiếm lúc, còn muốn xoay tròn như ý, uy lực cũng càng hơn một bậc. Dưới đài có nhãn lực tu sĩ nhao nhao kinh hô, thu hồi lúc đầu khinh thị. Trên đài cao, Lâm Khê trúc nhìn xem đệ tử kia thành thạo vô cùng phú hải bắt điểm, thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng cùng kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Nguyệt Đường đối với cái này thuật lĩnh ngộ cùng vận dụng, lại đã đến như thế tinh thâm tình trạng, vừa xa khỏi nàng mong muốn. Thạch Nhạc đánh lâu không xong, ngược lại cảm giác tự thân linh lực vương hữu, khí huyết mơ hồ bốc lên, trong lòng nóng nảy. Phá cho ta! Hắn cuồng hống một tiếng, toàn thân hoàng ánh sáng đại thịnh, sử xuất áp đáy hòm tuyệt kỹ, nham ma liệt địa kích. Cả người đằng không mà lên, hóa thành một quả vẫn thạch khổng lồ, mang theo băng liệt đại địa kinh khủng ý thế, từ trên trời giáng xuống, thể phải một kích phân thắng thua. Đối mặt cái này quyết tuyệt một kích, Diệp Nguyệt Đường trong mắt tinh quang lóe lên, biết quyết thắng thời điểm đã đến. Nàng không lùi mà tiến tới, thân hình nhanh nhẹn xoay tròn, hai tay ở trước ngực khép lại, chợt đột nhiên đẩy về phía trước ra. Thứ tám chồng, Phú Hải Quyên Thiên. Trong chốc lát, nàng quanh thân linh lực màu xanh nước biển giống như là biển gầm một phát, không còn là nhu hòa gợn sóng, mà là hóa thành thao thiên cự lãng, nhất trọng chống nhất trọng, tầng tầng đập ra, lực lượng hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Bắt trọng linh lực sóng lớn rót thành một cỗ hủy diệt tính hồng lưu, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, địch quyển mà lên, ngang nhiên đón lấy kia rơi xuống thiên thạch. Ầm ầm. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng ở giữa không trung mãnh liệt đụng nhau. Bộc phát ra so mặt trời càng quang mang chói mắt. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích mạnh mẽ đụng ở chung quanh phòng hộ lồng ánh sáng bên trên, kích thích đầy trời gợn sóng, phát ra rợn người vặn mèo âm thanh. Toàn bộ gia cố qua lôi đài mặt đất đều kịch liệt run rẩy một chút. Quang mang tan hết, đám người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Thạch Nhạc kia thân thể khôi ngô bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại lồng ánh sáng phía trên, lại bắn về mặt đất, áo quần rách nát, khóe miệng chảy máu, vùng vây mấy lần, lại chưa thể lập tức đứng lên. Mà Diệp Nguyệt Đường, vẫn như cũ áo trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều tại giữa lôi đài, chỉ là khí tức hơi chấn động, gương mặt từng đỏ, tuyệt mỹ dung nhan tại linh lực dư vi chiếu rọi, tăng thêm mấy phần bình tâm động phách khí khái hào hùng. Lấy kim đan tam tầng, nghịch phạt kim đan năm tầng. Thắng. Tiến tĩnh như chết. Lập tức, như là núi lửa phun trào, toàn bộ kim đan đấu trường hoàn toàn sôi trào. Thắng. Thật thắng. Quá mạnh. Đây chính là đỉnh cấp thiên tài thực lực sao? Phiêu chiến vượt cấp như cùng ăn cơm uống nước. Phú Hải Bát Điệp. Thanh Khê Phong Phú Hải Bát Điệp lại có uy lực như thế. Diệp sư tỷ. Từ hôm nay trở đi, Diệp sư tỷ liền là thần tượng của ta. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, âm thanh ủng hộ giống như là biển gầm quét sạch toàn trường. Vô số đạo ánh mắt tập trung ở đằng kia đạo thanh lạnh mà cường đại thân ảnh bên trên, tràn đầy rung động, khâm phục cùng cuồng nhiệt. Một trận chiến này, Diệp Nguyệt Đường không chỉ có thắng được tranh tài, càng lấy thực lực tuyệt đối, chinh phục ở đây cơ hồ tất cả người xem, vòng phấn vô số. Nàng dùng hành động của mình hướng tất cả mọi người tuyên cáo, tu vi cảnh giới cũng không phải là cân nhắc chiến lược duy nhất tiêu chuẩn. Diệp Nguyệt Đường có chút bình phục khí tức, đối với giới đài miễn cưỡng bỏ lên, mặt lộ vẻ đắng chắc Thạch Nhạc chắp tay, "Thạch sư huynh, đa tạ." Thanh âm reo rắt, không tiêu ngạo không tự ti. Thạch Nhạc cười khổ hoàn lễ, "Diệp sư muội công pháp huyền diệu, Thạch mộ thua tâm phục khẩu phục." Nói xong, có chút lảo đảo đi xuống đài. Diệp Nguyệt Đường nhanh nhẹn kết quả, những nơi đi qua, đám người tự động tách ra một con đường, quan tới hoặc kính sợ hoặc ánh mắt hâm mộ. Vân Liệt trước tiên chen chúc tới, khắp khuôn mặt là kích động, "Sư muội, người quá lợi hại. Lần này xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta Thanh Khê Phong." Diệp Nguyệt Đường cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời, ánh mắt lại vô ý thức quét về phía Vô Ưu Thành phương hướng. Nàng đem Phú Hải Bát Điệp cùng Cựu Trận Cựu Vấn bên trong một chút khống trận, tá lực kỹ xảo âm thầm kết hợp, mới sinh ra như thế kỳ hiệu. Chỉ là không biết, cái kia dẫn xuất đầy trời đại sự lại chạy mất tâm ra hỏa, giờ khắc này ở Vô Ưu Thành, lại dày vò ra cái gì cho mới. Trận đầu báo cáo thắng lợi, mà lại là lấy như thế kinh diễm phương thức, không nghi ngờ gì cho Thanh Khê Phong, cũng cho toàn bộ Phổ Độ Sơn rót vào một tể cường tâm châm. Nhưng Diệp Nguyệt Đường trong lòng tin tưởng, cái này vẹn vẹn bắt đầu, chân chính cường địch còn ở phía sau. Nàng sờ lên chữ vật giới chỉ, nhớ kia mấy cái mới luyện chế trận bàn, ánh mắt biến càng thêm kiên định. Diệp Nguyệt Đường trận đầu kinh diễm toàn trường sau, lại liên tiếp tiến hành số cuộc tỷ thí. Có lẽ là vận khí cho phép, cũng có lẽ là tông môn tận lực an bài tránh cho cường giả quá sớm gặp nhau, nàng đến tiếp sau gặp phải đối thủ, tu vi cao nhất người cũng bất quá kim đan tứ tầng. Diệp Nguyệt Đường đối Phú Hải Bát Điệp vận dụng càng thêm thuần thục, đối với trận pháp lý giải cũng lặng yên dung nhập thân pháp bộ pháp bên trong, mặc dù không kịp trận đầu như vậy lấy yếu thắng mạnh, kinh tâm động phách, nhưng cũng thắng được gọn gàng, thể hiện ra viễn siêu bản thân cảnh giới vững chắc căn cơ cùng chiến đấu trí tuệ. Nàng như là một quả ổn định dâng lên sao trời, quang mang nội liễm lại không thể bỏ qua, vững vàng hướng càng cao danh hơn lần dạo bước tiến lên, dẫn tới nhìn trên đài vô số ánh mắt đi theo, vòng phấn vô số. Nhưng mà, so với nàng trận chiến mở màn mang tới rung động, đến tiếp sau thắng lợi mặc dù trong dự liệu, nhưng cũng nhường nàng Thanh Khê Phong thiên tài danh hào càng thêm vang dội. Làm trọng tài trưởng lão đọc lên Thanh Khê Phong Vân Liệt, giao đấu xích tiêu phong triệu mạnh lúc, nhìn trên đài tiếng ồn ào dường như hơi hơi lắng lại một cái chớp mắt, lập tức lại dâng lên một hồi trộn lẫn lấy hiếu kỳ cùng nghị luận tiếng gầm. Các vị khán quan đối Vân Liệt ấn tượng, phần lớn còn dừng lại tại Diệp Nguyệt Đường tùy tùng Thường Lạc Dược Đồng cái đuôi bên trên. Gần đoạn thời gian, hắn đi theo Thường Lạc tại tạp dịch đệ tử bên trong tụ cực, dắt chó, hoặc là bị chó trượt, thậm chí trong truyền thuyết còn tham dự qua mượn linh thảo hành vi, hình tượng quả thực cùng cao thủ hai chữ khác rất xa. Tại rất nhiều chính thống đệ tử trong mắt, hắn cơ hồ cùng tự cam đoạ lạc mê mội mất cả ý chí vẽ lên ngang bằng. Nhưng mà, làm Vân Liệt từng bước một đạp vào rộng lớn lôi đài, đứng vững tại đối thủ trước mặt lúc, trên người hắn kia cố lười biếng tùy ý khí tức, như là bị gió thổi tán sương mù, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lưng eo thẳng tắp, cũng không cầm kiếm, cả người lại dường như hóa thành một thanh tức đem ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Một cỗ sắc bén vô song kiếm ý tự trong cơ thể hắn tràn ngập ra, cũng không phải là trương dương ngoại phóng, mà là nội liễm thâm trầm, lại mang theo đâm vào cốt tủy hàn ý, khiến cho quanh người hắn mấy trượng phạm vi bên trong không khí đều tựa hồ biến sệt, sắc bén. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại sâu thúy như giếng cổ, khóa chặt trên người đối thủ, mang theo một loại xem kỹ con mồi giống như chuyên chú. Giờ phút này, cái kia đã từng tâm vô bằng ngụ, chỉ si tại kiếm Vân Liệt trở về. Hơn nữa, dường như so trước kia càng thêm nguy hiểm. Chương 83, kiếm si chương 83, kiếm si đối diện Triệu Mạnh, chính là Xích Tiêu Phong nổi danh thể tu, dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, tu vi đã đạt kim đan 7 tầng, khí tức hùng hậu, quanh thân cơ bắp sôi sục, hiện ra như kim loại quang trạch. Hắn nguyên bản đối Vân Liệt cái loại này có tiếng xấu chi độ rất có vài phần kinh thị, nhưng giờ phút này bị Vân Liệt kia băng lãnh kiếm ý một kích, lập tức lông tơ đứng đấy, như là bị rắn độc để mắt tới, trong lòng còi báo động đại tác, tất cả khinh thị trong nháy mắt hóa thành hư không, sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng. Mời. Triệu Mạnh gầm nhẹ một tiếng, không dám thất lễ, song quyền đụng một cái, phát ra tiếng sắt thép va chạm, thổ linh lực màu vàng tuần trào ra, tại bên ngoài thân hình thành một tầng nặng nghề nham thạch khải giáp, dẫn đầu phát động công kích, như cùng một đầu phát cuồng man yêu, dậm chân vọt tới trước, đấm ra một quyền, quyền phong xé rách không khí, phát ra trầm muộn nổ đùng. Chính là Xích Tiêu Phong tuyệt học, băng sơn quyền. Đối mặt cái này thế đại lực trầm, đủ để khai sơn phá thạch một kích, Vân Liệt lại không tránh không né, thẳng đến quyền phong sắp gần người, hắn mới động. Không có chói lọi kiếm quang, không có phức tạp chiêu thức. Hắn chỉ là chập ngón tay như kiếm, nhìn như tùy ý hướng trước một chút. Xuy, một đạo cô động đến từ hạ, cơ hồ mảnh không thể gặp kiếm khí màu vàng kim nhạt, như là đột phá không gian hạn chế, từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Tốc độ kiếm khí nhanh chóng, viễn siêu Triệu Mạnh quyền nhanh, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền phong trung tâm nhất, cũng là linh lực vận chuyển nhất là ngưng tụ, lại cũng có thể là vi diệu nhất một chút phía trên. Phốc, một tiếng vang nhỏ, như là nung đỏ bàn ủi đâm vào băng tuyết. Triệu Mạnh kia đủ để vỡ nát sườn núi nhỏ cuồng bạo quyền kình, lại bị cái này nhìn như yếu ớt một sợi kiếm khí sinh sinh chỉ tan. Kiếm khí bên trong ẩn chứa bén nhọn, xuyên thấu hàm ý, càng là theo quyền của hắn xương kinh mạch lịch tập mà lên, nhường hắn làm cánh tay trong nháy mắt tê dại nhói nhói, linh lực vận chuyển vì đó trì trệ. Cái gì? Triệu Mạnh con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên. Hắn cái này băng sơn quyền giảng cứu thẳng tiến không lùi, lấy lực phá xảo, chưa hề nghĩ tới có người có thể lấy như thế hời hợt phương thức, điểm phá kỳ lực chi hệ tâm. Cái này cần đối lực lượng lý giải, nắm chắc thời cơ, cùng kiếm khí tinh thuần khống chế, đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng. Vân Liệt một kích thành công, thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt mà động. Hắn không còn cho Triệu Mạnh cơ hội thở dốc, cũng chỉ liền chút, từng đạo kim sắc kiếm khí như là gió táp mưa rào, theo các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ đánh út về phía Triệu Mẫn. Những này kiếm khí cũng không to lớn bằng bạc, lại xảo trá tản nhận đến cực điểm, mỗi một kiếm đều tình chuẩn chỉ hướng Triệu Mẫn cương khí hộ thân điểm yếu, lực cũng đã hết lực mới chưa sinh chi giây lát, hoặc là thân pháp chuyển đổi ở giữa nhỏ bé sơ hở. Từ xa nhìn lại, Vân Liệt tựa như cùng một vị cao siêu dị người, mà Triệu Mẫn thì thành hắn trên bàn cờ bị từng bước ép sát quân cờ. Kia thân thể khôi ngô đỡ trái hở phải, nặng nghề nham thạch khải giáp tại liên miên bất tuyệt tình chuẩn đả kích xuống, không ngừng nổ tung tinh mịn vết rạn, đá vụn bay tán loạn. Hắn chỉ có một thân man lực, lại dường như lâm vào một trường vô hình kiếm võng, có lực không chỗ dùng, biệt khuất tới cực điểm. Vân Liệt kiếm, không còn bèn vật kiếm, càng là kéo dài giác quan, là tính toán tiêu chuẩn, là tiết tấu của chiến đấu bản thân. Đây chính là hắn kiếm đạo thiên phú tại tu vi tăng nhiều sau nhất trực quan thể hiện, liền giống một thanh nặng đến 80 cân bảo đao, nguyên bản chỉ có 80 cân khí lực vung đẩy, mặc dù lợi lại khó nói hết toàn công. Bây giờ hắn lực cánh tay tăng vọt đến 120 cân, múa động, lập tức hiện lộ ra hợp kim có vàng đoạn ngọc, vô kiên bất tồi kinh khủng phong mang. Hắn linh lực trong cơ thể, tại gấp đôi tốc độ tu luyện đan dược ra chỉ hạn, không chỉ có tổng lượng tăng nhiều, càng biến đến vô cùng ngưng thực tinh thuần, vận chuyển ở giữa điều khiển như cánh tay, chống đỡ lấy hắn thi triển ra như thế tiêu hao tâm thần tinh chuẩn kiếm kỹ. Kiếm ý của hắn, càng là mang tới một tia như có như không huy hoàng thiên uy, cũng không phải là tận lực mô phỏng, mà là tu vi cảnh giới sau khi tăng lên, tự thân chi đạo cùng thiên địa mơ hồ tương hợp tự nhiên bộc lộ, đối tâm cảnh không kịp đối thủ của hắn, tạo thành cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Dưới đài, nguyên bản còn có chút ồn ào người xem, sớm đã biến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem trên đài kia hoàn toàn thiên về một bên tình hình chiến đấu. Một chút kiếm tu càng là thấy như si như say, hô hấp dồn dập, dường như theo Vân Liệt kiếm chỉ bên trong, nhìn thấy một loại nào đó kiếm đạo cảnh giới trí cao. Cái này, đây thật là cái kia đi theo dược đồng hồ nháo Vân Liệt, thật là đáng sợ kiếm. Đây cũng không phải là kỹ xảo, là nghệ thuật, là giết chóc nghệ thuật. Tu vi của hắn, kim đan hậu kỳ, hơn nữa căn cơ như thế vững chắc. Lúc này mới bao lâu? Ta thu hồi trước đó lời nói, cái này Vân Liệt là chân chính kiếm đạo thiên tài, trước kia là chúng ta mắt mù. Trên đài cao, Lâm Khê Trúc thanh lãnh đôi mắt bên trong cũng lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc cùng vui mừng. Nàng so người bên ngoài rõ ràng hơn Vân Liệt nội tình, giờ phút này Vân Liệt cho thấy thực lực cùng đối kiếm đạo lý giải, viễn siêu nàng mong muốn. Xem ra, kia đoạn nhìn như hồ nháo kinh lịch, cũng không làm hao mòn kiếm tâm của hắn, ngược lại khả năng bởi vì những này gặp gỡ, nhường hắn sinh ra một loại nào đó không tưởng tượng được thủy biến. Nàng ánh mắt hơi đổi, trong lòng đối cái kia quái phong vân dự đồng, đánh giá không khỏi lại phức tạp mấy phần. Mà ngồi ngay ngắn vấn đạo các ghế bên trong chương cùng, giờ phút này sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn gấp siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Vân Liệt càng mạnh, liền càng phát ra làm nổi bật lên hắn ngày đó tại ngoại sơn môn chật vật cùng không chịu nổi. Nhất là nhìn thấy bên cạnh mấy vị đồng môn quăng tới như có như không giọng địa mai ánh mắt, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Vân Liệt, còn có cái kia đáng chết dự đồng, các ngươi chờ đó cho ta. Trong lòng của hắn gào thét, đối thường lạc cùng Vân Liệt hận ý đạt đến đỉnh điểm. Trên này, Triệu Minh đã là toàn thân đẫm máu, nham thạch khải giáp vỡ vụn không chịu nổi, khí tức bề bài. Hắn cảm giác mình tựa như là bị vây ở trong lồng giã thú, mỗi một lần dây rủa đổi lấy đều là càng sâu vết thương cùng càng nặng nội thương. Đối phương rõ ràng có cơ hội trọng thương thậm chí đánh giết chính mình, nhưng thủy chung khống chế tại chỉ thương không tàn tiêu chuẩn, loại này thành thạo điêu luyện, so trực tiếp đánh bại hắn càng làm người tuyệt vọng. Ta nhận thua. Mắt thấy một đạo kiếm khí đâm thẳng đan điền yếu hại, Triệu Minh rốt cục sụp đổ, khàn giọng hô to, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng chán nản. Kiếm khí tại chạm đến áo quần hắn trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Vân Liệt thu chỉ mà đứng, quanh thân kiếm y bén nhọn giống như thủy triều thối lui, khôi phục bộ kia mang theo tàn mạn bộ dáng, dường như vừa rồi cái kia kiếm kinh toàn trường sắt thần chỉ là ảo giác. Hắn đối với mặt xám như cho Triệu Mạnh tùy ý chắc tay, đã nhường. Nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới, một trận kim đan hậu kỳ ở giữa đọ sức, lại lấy như thế gọn gàng mà linh hoạt, gần như nghiền ép phương thức kết thúc. Toàn trường tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra so Diệp Nguyệt Đường chiến thắng lúc càng thêm nhiệt liệt kinh hô đàm phán hòa bình bàn luận. Vân Liệt dùng thực lực hung hăng xé toang dán ở trên người đậu bị tùy tùng nhãn hiệu, hướng tất cả mọi người tuyên cáo, cái kia thanh khê phong kiếm si, không chỉ có trở về, hơn nữa biến càng mạnh, càng đáng sợ. Hắn chỉ là biến chó, hắn không phải biến thức ăn. Vân Liệt phiêu nhiên xuống này, không nhìn các loại ánh mắt phức tạp, đi thẳng tới Diệp Nguyệt Đường bên người. Diệp Nguyệt Đường nhìn hắn một cái, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, khẽ bước cằm. Vân Liệt sờ lên cái mũi, thấp giọng nói, hắc hắc, không cho chúng ta thanh khê phong mất mặt ta. Thường Lạc tên kia nếu là tại, khẳng định lại phải nói khoác là hắn đan dược công lao để cập Thường Lạc. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vô Ưu Thành phương hướng, trong lòng các có chút suy nghĩ. Vô Ưu Thành bên ngoài, giờ phút này sợ là so cái này giao lưu hội còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần à. Dù sao Thường Lạc trở qua địa phương, đều rất thú vị đâu. Chương 84, Đan Thành chương 84, Đan Thành Lạc Bạch đứng tại Thường Lạc chỗ kia đã hoàn toàn thay đổi khách biệt cổng, lần đầu tiên trong đời đối với mình Nguyên Anh kỳ tu vi sinh ra thật sâu hoài nghi, chính mình có phải hay không lên mánh liệt, xuất hiện ảo giác. Chỉ thấy trong nội viện mấy cái lông vũ sáng rõ gà trống lớn vây cánh cánh, tại tầng trời thấp xoay quanh bay múa, bên cạnh bay bên cạnh phốc 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 rơi xuống loé ánh sáng nhạt hạ phẩm linh thạch, như là hạ một trận thưa thất linh thạch mưa. Một con chó vườn hai mắt xích hồng, như là lên dây cót giống như, tại nguyên chỗ điên cuồng xoay tròn nhảy vọt, mỗi một lần bay lên không đều có thể cách mặt đất cao ba trượng, phản phất tại diễn luyện một loại nào đó thất truyền tuyệt thế chó pháp. Điều kỳ quái nhất chính là đầu kia nguyên bản nên tại Như Lan bên trong nhai lại lao hoàng lưu, giờ phút này lại đứng thẳng người lên, hai cái móng trước ôm ở trước ngực, nếu như Châu có ngực lời nói, lộ ra từng cục, phồng lên tới khoa trường, cơ ngực đang ở nơi đó. Đứng trung bình tấn, trong cổ họng còn phát ra bò hò. Bò hò trầm thấp tiếng giống, giống như là tại tu luyện cái gì như ma đại lực quyết. Gà bay, cầu thiêu, chó sủa, Châu lở. Đúng nghĩa gà bay chó chạy. Cả viện linh khí hỗn loạn, hỗn hợp có chim súc mùi tanh tưởi vị cùng vị dị linh lực ba động, tạo thành một bức hoang đường tuyệt luân, khiêu chiến nhận biết cực hạn hình tượng. Từ hôm nay mãnh liệt, nhất định là gần đây vất vả quá độ, tâm thần hao tổn, đến mức xuất hiện như thế không hợp tối thường ảo giác. Lạc Bạch dùng sức đuốt đuốt huyệt thái dương, tự lẩm bẩm. Đúng, nhất định là như thế. Trở về ngồi xuống tĩnh tâm một canh giờ thuận tiện hắn không chút do dự xoay người rời đi, bước chân thậm chí có chút vội vàng. Cái này khách viện, từ khi Thường Lạc vào ở đến, liền càng ngày càng ma huyễn, hắn sợ lại nhiều chờ một lát, đạo tâm của mình đều muốn bị bọn này yêu nghiệt chim súc cho vỡ nát. Ai? Lão Bạch, tới làm sao lại đi a? Thường Lạc thanh âm đúng lúc đó từ phía sau vang lên, mang theo một cỗ vừa mới hoàn thành vĩ đại thí nghiệm hưng phấn sức lực. Mau tới mau tới, cho ngươi xem một chút đồ tốt. Lạc Bạch bước chân cứng đờ, khó khăn xoay người, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bên trên, thượng tiên, ngài trong nội viện này rất là độc đáo a hại, tiểu trang diện, tiểu trang diện. Thường Lạc không để ý khoát qua tay, thuận tay từ trong ngực móc ra một cái tiểu ngọc bình, thần thần bí bí nhét vào Lạc Bạch trong tay, trên mặt tràn đầy một loại đắc ý biểu lộ. Nhìn xem, ra mới xuất lô bà bối. Lạc Bạch vô ý thức tiếp nhận, thần thức dò vào trong bình, lập tức hít sâu một hơi. Trong bình nằm năm lớn trường bằng trái long nhãn, màu sắc hỗn độn, mặt ngoài có kỳ dị xoắn ốc đường vân đang lượn, tản ra một loại khó nói lên lời pháp tắc chấn động, lại nhường hắn nguyên anh kỳ thần hồn đều cảm thấy một tia rung động. Đan này tên là Ân, tạm thời gọi nó Phá Nhi Hậu Lập Đan a. Đặt tên làm theo như thế mê, Thường Lạc chống nạnh, bắt đầu nói quát, giới thiệu. Đang tác dụng, sau khi phục dụng, có xác suất tăng lên mức nhỏ linh căn tư chất, thậm chí có như vậy một chút chút cơ hội nhường linh căn phẩm giai tấn thăng. Cái gì? Lạc Bạch tay run một cái, kém chút đem bình ngã ngã. Ánh mắt trừng đến như là trung đồng, hô hấp trong nháy mắt thô trọng. Tăng lên linh căn, vẫn là thăng thành phẩm. Cái này, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh thần vật. Tu chân giới người nào không biết, linh căn thiên sinh, ngày mai cơ hồ không cách nào cải biến. Có thể hơi hơi tăng lên một chút tư chất thiên tài địa bảo đều giá trị liên thành, mà đan dược này có thể trực tiếp tăng lên phẩm giai. Tin tức này như truyền đi, toàn bộ Nam vực đều muốn chấn động. Đương nhiên rồi. Thường Lạc lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến bất đắc dĩ. Có một chút như vậy đan độc, chính là sau khi phục dụng, tu vi sẽ rơi xuống một cái đại cảnh giới. À, đúng rồi, cái này đan chỉ đối kim đan kỳ trở lên tu sĩ hữu hiệu, chúc cơ ăn cái gì dùng không có. Như là một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, Lạc Bạch đầy ngập cùng nhiệt trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa, sắc mặt biến đổi không chừng. Tăng lên linh căn tất nhiên dụ hoặc to lớn, nhưng rơi xuống một cái đại cảnh giới một cái giá lớn cũng quá mức thảm trọng. Ý vị này một cái nguyên anh lão tổ khả năng trong nháy mắt biến kim đan chân nhân biến trúc cơ. Trong lúc đó dài rằng giặc trùng tu thời gian, ngã cảnh đưa đến thọ nguyên giảm mạnh phong hiểm, cùng cựu gia nhìn chằm chằm. Đan dược này, quả thực chính là một thanh kiếm hai lưỡi bọc lấy mật đường dao găm. Cái này, đan này hiệu quả người tiên, nhưng cái này đại giới Lạc Bạch thanh âm khô khốc, cấp tốc phân tích lợi và hại. Chỉ sợ, chỉ thích hợp những kia thiên tư chắc tuyệt nhưng bị khốn tại linh căn phẩm giai đệ tử trẻ tuổi. Hoặc là một ít kẹt tại bình cảnh thọ nguyên sắp hết, bằng lòng liệu một phát lão quái vật. Tu sĩ tầm thường, sợ là không người dám tùy tiện nếm thử. Nhất là những cái kia sống hơn mấy trăm ngàn năm lão yêu quái, tu vi ngã một lứa cảnh, làm không tốt trực tiếp thọ nguyên hao hết tỏa hóa, nào còn dám dùng. Hắc hắc, sợ là được rồi. Không sợ thế nào lộ ra ta cái này đan chân quý. Thường Lạc không để ý vô Lạc Bạch bà bay. Quy củ cũ, giao cho ngươi, bên trên đấu giá hội. Thao tác tốt, đủ ngươi lại mua một vị thành chủ phụ. Tiền thuê đi, vẫn là 5 cái điểm. Lạc Bạch nghe vậy, trái tim lần nữa không tự chủ cuồng loạn lên. Cho dù tác dụng phụ do người, nhưng tăng lên linh căn 4 chữ này lực hấp dẫn đủ để cho vô số tu sĩ, vô số tông môn điên cuồng. Có thể đoán được, một khi tin tức thả ra, chắc chắn gây nên một vòng mới tranh mua chiều dâng, giá cả tuyệt đối có thể xào tới bầu trời. 5 cái điểm tiền thuê, lại là một khoản khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Thượng tiên yên tâm, văn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực, đem đan này, không, đem này thần vật đánh ra trước nay chưa từng có giá trên trời. Lạc Bạch kích động đến râu ria đều đang run rẩy. Cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc thu vào nhẫn chứa vật chỗ sâu nhất, dường như bưng lấy tuyệt thế chân bảo. Vị này sống cha mặc dù làm việc thiên mã hành không, nhưng mỗi lần xuất ra đồ vật đều có thể xưng kinh thế hai tụ. Hán quả thực chính là hành tẩu thần tài a. Đi, ngươi đi mau đi, ta ra ngoài đi bộ một chút, thị sát một chút ta tố chất giáo dục căn cứ. Thường Lạc đuổi đi kích động không thôi Lạc Bạch, thỏa mãn duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi trong thành dạo chơi, thuận tiện nhìn xem ngoài thành kia mười mấy vạn tân sinh an trí cùng học tập tình huống. Làm Thường Lạc lắc lắc ung dung đi đến Vô Ưu thành đầu lúc, sắc trời đã ảm đạm. Ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ vỏ quýt. Cậu đàn như là một khối bị ép khô tất cả tinh lực rẻ rách, hữu khí vô lực ngồi phịch ở lỗ châu mai bên trên, cháy đen da lông tại gió đêm bên trong có chút run run, mắt chó vô thần nhìn lên bầu trời, dường như một đầu đã mất đi mơ ước cá ướp mới. Cảm nhận được Thường Lạc khí tức, nó liền cái đuôi đều chẳng muốn giao một chút, chỉ là phát ra mang theo tiếng khóc nức nở, hỗn hợp có lửa hí heo hừ kêu rên, "Ai da, ôi ôi, nhạc ca, bùi tổ tông. Việc này thật không phải chó làm a. Đám kia phàm nhân, bọn hắn quả thực chính là 10 vạn câu hỏi vì sao thành tinh, vì sao 1+1=2, vì sao thiên là lam, vì sao nước chảy chỗ trũng, vì sao linh thạch có thể phát sáng, Vì sao? Bọn hắn cái gì đều hỏi a? Hỏi được ta chó đầu góc đều muốn nổ. Căn bản không dạy được. Ta không làm. Đánh chết ta cũng không làm. Chương 85, này lửa, làm Liệu Nguyên. Chương 85, này lửa, làm Liệu Nguyên. Thường Lạc liếc nó một cái, ngữ khí lạnh lạnh địa đạo, sách, cái này thì không chịu nổi. Lúc trước cũng không biết là cái nào thằng ngu, liền 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng là cái gì đều làm không rõ ràng, hàng ngày truy tại phía sau cái mông hỏi vì sao muốn soát đề, vì sao muốn khảo thí bộ kia xuẩn bộ dáng, cùng phía dưới những phàm nhân này cũng không cái gì khác nhau đi. Cậu đàn bị nẹn đến mặt chó cứng đờ, trong cổ họng kêu rên im bặt mà dừng, chỉ còn lại ôi ôi thoát hơi âm thanh. Hắc lịch sử bị ở trước mặt để lộ, nó lập tức cứng miệng không trả lời được, chỉ có thể đem đầu vùi vào móng vuốt ở giữa, phát ra bất tức nghẹn nào. Thường Lạc không tiếp tục để ý cái này hí tinh chó, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành. Chỉ thấy nguyên bản trống trải trên cánh đồng hoang, đã đứng lên từng mảng lớn đơn sơ thấp bé lều bại, như là sau cơn mưa cây nấm giống như lít nha lít nhít, một mực lan tràn tới cuối tầm mắt. Đây chính là mười mấy vạn phàm nhân tạm thời nhà. Nhưng mà, cùng cái này đơn sơ ở lại điều kiện hình thành so sánh rõ ràng chính là, giờ phút này, cơ hồ mỗi một lều bại bên trong đều lộ ra lấm ta lấm tấm hào quang nhỏ yếu. Đây không phải là ánh nến, mà là rẻ nhất, chỉ có thể phát ra đom đóm giống như sáng ngời mình thạch hoặc ngọn đèn. Màn đêm buông xuống, mảnh này to lớn doanh địa tạm thời bên trong, không có bình thường chợ bữa ồn ào náo động ở Mỹ, ngược lại tràn ngập một loại dị dạng yên tĩnh, chỉ có gió đêm cùng nơi xa mơ hồ chuyển đến, đè nén tiếng đọc sách. Thường Lạc có chút nhíu mày, hỏi cậu đàn, ta không phải nhường Lạc Bạch phát nhà ở phụ cấp, nhường chính bọn hắn xây nhà sao? Thế nào còn ở cái này phá liều bại? Cậu đàn ngẩng đầu, hữu khí vô lực giải thích, vâng. Xây nhà muốn thời gian, cũng muốn tiền a nhà ca. Người chỉ cấp 3 tháng, còn muốn khảo thí, bọn hắn cái nào tới kịp? Ta hỏi qua một chút người quản sự, bọn hắn nói chỗ ở tùy tiện chấp nhận một chút liền tốt, chỉ cần không mưa, ngủ ngoài trời đều được. Thượng tiên cho tiền, không bằng tiết kiệm đến nhiều mua chút dầu thắp bình thạch, ban đêm còn có thể nhìn nhiều vài trang sách. Sợ khảo thí bất quá, bị đuổi đi. Thường Lạc nghe vậy, mánh mà choáng váng. Hắn đứng tại cao cao đầu tường, gió đêm thổi lất phất hắn áo bảo. Hắn nhìn qua phía dưới kia một mảnh trong đêm giá rét sáng lên, như là tinh hà giống như kéo dài không dứt yếu ớt điểm sáng, mỗi một ngọn đom đóm phía dưới, khả năng đều ngồi vây quanh lấy một nhà lao tiểu, liền kia yếu ớt ánh sáng, khó khăn phân biệt viết sách bên trên văn tự, trong mắt thiêu đốt lên đối cải biến vận mệnh, đối thu hoạch kia một ngày hai bữa ăn an ổn sinh hoạt cực hạn khát vọng. Những điểm sáng này, nhỏ bé, yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị bóng đêm thôn phệ, nhưng cũng vô cùng cứng cỏi, lít nha lít nhít, nối thành một mảnh, chiếu sáng toàn bộ hoang dã. Một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, lặng yên phun lên Thường Lạc trong lòng. Có lôi kinh ngạc, có chấn động, còn có một kia. Hắn chưa hề ở cái thế giới này cảm thụ qua, tên là hy vọng lực lượng. Hắn vốn chỉ là ôm dạo chơi nhân gian tâm thái, làm cái này thiên đạo viện. Hắn coi là nuôi cơm, cho an toàn hoàn cảnh, chính là thiên đại ban ân, những phàm nhân này hẳn là mang ơn, làm từng bước học tập hắn cho tri thức sau đó trở thành hắn công đức hoặc thí nghiệm một bộ phận. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, đối với những này chân chính tại vũng bùn bên trong rẽ rủa cầu sinh người mà nói, một cái nhỏ bé cơ hội sẽ bị bọn hắn dùng như thế nào toàn lực đi tóm lấy. Bọn hắn có lẽ không hiểu cái gì đại đạo chân lý, không hiểu cái gì trận pháp đang được, nhưng bọn hắn hiểu được, đây là bọn hắn thậm chí bọn hắn đời sau duy nhất có thể thoát khỏi thế hệ làm nô, mệnh như cỏ rác cơ hội. Loại này gần như bản năng giống như đối cải biến vận mệnh cực hạn khát vọng cùng nỗ lực, xa so với bất kỳ cao giai công pháp, bất kỳ thần đan diệu dược đều càng có lực trùng kích. Thường Lạc trầm mặc hồi lâu, lâu đến cậu đản cũng nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu nhìn hắn. Bóng đêm dần dần sâu, dưới thành tinh hà lại càng thêm sáng chói. Thường Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệ phức tạp độ cong, dường như cảm khái, lại như một loại nào đó minh ngộ. Hắn nhìn qua kia phiến từ phàm trong lòng người hy vọng nhóm lửa tinh hỏa thấp giọng tự nói, thanh âm lại mang theo một loại trước nay chưa từng có kiên định. Này lửa, làm Liệu Nguyên. Phổ Độ Sơn Tông môn giao lưu hội tiến hành đến ngày thứ 6, bầu không khí đã gay cấn. Nhất là Kim Đan kỳ tỷ thí, bởi vì tham dự số người nhiều nhất, cạnh tranh kịch liệt nhất, lại liên quan đến tương lai mấy năm đại lượng trung đê dài tài nguyên phân phối, trở thành các phương chú ý tiêu điểm. Năm ngày trước chiến thôi, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Kim Đan trận làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là Thanh Khê Phong Diệp Nguyệt Đường. Vị này nhập môn thời gian không dài, tu vi vẹn vẹn Kim Đan tam tầng đệ tử, lại một đường hát vang tiến mạnh, năm trận chiến năm thắng. Gặp đối thủ, tu là thấp nhất người cũng là Kim Đan tứ tầng, kẻ cao nhất thậm chí đạt đến Kim Đan 6 tầng. Lại đều không ngoại lệ thua ở nàng tay kia xuất thần nhập hóa phú hải bát điệp phía dưới, cho thấy đối thủ thuộc tính công pháp tinh diệu lực không chế, kéo dài thâm hậu linh lực cùng lâm trận cơ biến, nhiều tất cả người quan chiến vì đó sợ hãi thán phục. Thanh Khê Phong Diệp Nguyệt Đường cái tên này, nghiễm nhiên đã trở thành năm nay giao lưu hội lớn nhất hắc mã, danh tiếng nhất thời có 102. Tuy nói cùng chân chính kim đan viên mãn đám kia đoạt giải quán quân hạt giống tuyển thủ còn có khoảng cách, nhưng là tuyệt đối là chói mắt nhất, làm người ta chú ý nhất tuyển thủ một trong. Thử nghĩ một hồi, một cái tuyệt sắc lãnh ngạo nữ tử, lại tập thiên phú, thực lực, trí lực, tài lực vào một thân, gặp địch tất nhiên khác, ra tay quả quyết sắc bén, ai nhìn không vì thế mà tròn váng. Nhưng mà Diệp Nguyệt Đường hảo vận dường như tại năm ngày trước đã dùng hết. Ngày thứ 6 vừa mở màn, Diệp Nguyệt Đường liền rút được một chi hạ hạ ký. Đối thủ của nàng là đến từ Vấn Đạo Cát, thanh danh hiển hách đoạt giải quán quân đại đứng đầu, hướng ngạn thần, tu vi đã tới Kim Đan cửu trọng đại viên mãn. Tin tức truyền ra, Kim Đan đấu trường trong nháy mắt sôi trào. Rất nhiều người nghe hỏi chạy đến, không cần đã lâu liền đem Kim Đan đấu trường chen lấn chật như nêm tối. Vô số đạo ánh mắt tập trung ở trung ương lớn nhất kia tòa lôi đài bên trên, chờ mong trận này nhìn như thực lực cách xa quyết đấu, Diệp tiên tử lại nên ứng đối ra sao. Diệp tiên tử nên thể diện nhận thua, Hướng Ngạn Thần cũng nên thương hương tiếc ngọc. Sư muội thua cũng không mất mặt, có lẽ cùng kia Hướng Ngạn Thần bung tiểu, Hướng Ngạn Thần tâm đều tê, liền thắng. Im ngay. Diệp tiên tử tư thế đi ngang, sao lại ra vẻ cái kia tiểu nữ nhi dáng vẻ? Chớ dơ bẩn Diệp tiên tử uy danh. Trên lôi đài, Hướng Ngạn Thần một bộ gấm lam đạo bào, đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, khoe miệng ngậm lấy một vẻ như có như không, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng tự phụ ý cười. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện lặng lặng đứng thẳng Diệp Nguyệt Đường trên thân, không che giấu chút nào trong đó thưởng thức cùng nhất định phải được. Diệp sư muội Hướng Ngạn Thần thanh âm ôn hòa, lại mang theo một cô ở trên cao nhìn xuống ý vị. Mấy ngày trước đây sư muội phong thái, Hướng Mỗ thu hết vào mắt, lấy kim đan tam tầng chi tư, liên khắc cường địch, quả thật Hướng Mỗ bình sinh ý thấy. Sư muội thiên tư tuyệt sắc, tu vi tinh xảo, Hướng Mỗ trong lòng quả thực hâm mộ. Hắn lời nói có chút dừng lại, tận lực thả chậm ngữ tốc, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh khuôn mặt, mỉm cười nói, không nếu như thế, trận chiến này sư muội liền ứng cùng Hướng Mỗ kết làm đạo lữ sự tình. Đến lúc đó, Hướng Mỗ chủ động nhận thua, trợ sư muội lại xuống một thành, dương danh lập vạn, há không bẹn toàn đôi bên. Cũng miễn cho quyền cước không có mắt, đã thương sư muội ngọc thể. Lời vừa nói ra, trên khán đài lập tức bộc phát ra to lớn hư thành cùng cười vang. Phi, còn biết xấu hổ hay không? Kim đang cựu trọng đánh ba tầng, còn để người ta bằng lòng làm đạo lữ mới nhận thua. Vấn đạo các người hiện tại cũng như thế cùng sao? Tu vi thăng chức có thể muốn làm gì thì làm. Diệp sư muội tuyệt đối đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Cái này Hướng Ngạn Thần là có tiếng tâm địa gian dảo. Thua liền thua lại có làm sao? Chúng ta Phổ Độ Sơn cũng không phải không ai, quay đầu sư minh thay người giáo hơn hắn. Chính là, ỷ vào tu vi cao điệu hí sư muội, có gì tài ba? Lăn xuống đi. Tiếng đùa cận, tiếng mắng chửi liên tục không ngừng, cơ hồ thiên về một bên khuynh hướng Diệp Nguyệt Đường. Dù sao, Hướng Ngạn Thần lần này diễn xuất, thực sự có chút hạ giá, lấy lớn hiếp nhỏ còn ngôn ngữ ngạo lớn, chọc chúng nộ. Chương 86, lấy lớn hiếp nhỏ chương 86, lấy lớn hiếp nhỏ đối mặt đầy trời hư thanh, Hướng Ngạn Thần lại không chút nào buồn bực, ngược lại ý cười càng đậm, dường như rất hưởng thụ loại này bạn chúng chú mục cảm giác. Hắn hướng bốn phía tùy ý khoát tay áo, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt Diệp Nguyệt Đường, ngữ khí mang theo vài phần nặng lớn, xem ra đại gia so Hướng Mỗ còn nóng đội. Diệp tiên tử, ý như thế nào? Cần biết Hướng Mỗ phần này thành ý, cũng không phải cái gì người đều có thể được đến. Diệp Nguyệt Đường từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, dường như đối phương những cái kia lộ mãng chi ngôn bất quá là qua thai thanh phong. Nàng dương mắt mắt, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng Hướng Ngạn Thần, thanh âm réo rắt như ngọc châu rơi bàn, không mang theo mảy may gợn sóng, Hướng sư minh quá khen. Trên lôi đài, thắng bại làm bằng thực lực, không cần nhường cho. Về phần kết làm đạo lữ sự tình, nàng có chút dừng lại, ngữ khí chém đinh chặt sắt cảm tạ sư minh hậu ái, việc này không cần nhắc lại. Dứt khoát, lưu loát, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Hướng Ngạn Thần nụ cười trên mặt có hơi hơi cương, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng, nhưng lập tức lại tăng ra, biến thành một loại càng thêm hứng thú nồng hậu. Tốt, có tính cách. Ta liền thích ngươi dạng này thanh lãnh tự kiềm chế tiết tử. Hắn cười ha ha một tiếng, dường như vừa rồi đề nghị chỉ là không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Đã tiên tử muốn bằng thực lực xem hư thực, kia Hướng Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiên tử yên tâm, Hướng Mỗ sẽ thật tốt khống chế sức mạnh, định không cho tiên tử bị bại quá khó nhìn. Dù sao, như thế giai nhân, nếu là đả thường, Hướng Mỗ cũng sẽ đau lòng. Tiên tử, mời ra tay đi. Dứt lời, hắn lại thật tùy ý đứng tại chỗ, một tay thả lỏng phía sau, một cái tay khác có chút vươn về trước, làm mời thủ thế, thần thái nhẹ nhàng thoải mái, nghiêm nhiên một bộ tiền bối chỉ điểm hậu bối diễn xuất. Cái loại này cuồng vọng tự tin, rất tới dưới đài lại là rối loạn tương mừng. Diệp Nguyệt Đường không cần phải nhiều lời nữa. Nàng biết rõ trận chiến này hung hiểm, tu vi chênh lệch to lớn, nhất định phải toàn lực ứng phó, thậm chí phải vận dụng chút thủ đoạn phi thường. Nàng hít sâu một hơi, thể nội huyền minh chân giải tu luyện ra tinh thuần thủy hệ linh lực cầm vang vận chuyển. Phú Hải bắt điệp, lên. Từng tiếng quát, Diệp Nguyệt Đường song trưởng nhanh nhẹn múa, quanh thân trong nháy mắt hiện ra bảng bạc thủy lam sắc linh quang. Không còn là trước đó lúc đối địch tầng tầng gợn sóng, lần này, kia thủy quang như là vỡ đê hồng lưu, phát ra trầm thấp gào thét, mang theo nghiền nát tất cả khí thế khủng bố, hóa thành một đạo cao đến mấy trượng sóng lớn hư ảnh, hướng phía Hướng Ngạn Thần vào đầu ép đi. Khí thế chi thịnh, viễn siêu trước đây bất kỳ một cuộc tỷ thí. Đến hay lắm. Hướng Ngạn Thần trong mắt tinh quang lóe lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên có chút môn đạo, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn vẫn như cũ một tay nắm sau, đối mặt kia phô thiên cái địa mà đến sóng lớn, chỉ là khẽ cười một tiếng, một cái tay khác tùy ý nâng lên, chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Cửu Dương chỉ. Xuy. Một đạo cô đọng đến cực điểm, tản mát ra nhiệt độ nóng rực kim sắc chỉ mang, như là sẽ rách vải vóc giống như, tùy tiện xuyên thủng mãnh liệt mà đến sóng nước. Chỉ mang thế đi không giảm, bắn thẳng đến Diệp Nguyệt Đường mặt. Tốc độ nhanh đến kinh người. Diệp Nguyệt Đường con ngươi hơi co lại, thân hình như tơ liễu giống như hướng về sau tung bay, đồng thời hai tay trước người cấp tốc huy động. Thứ hai chồng, ba lan tiệp dũng. Thứ ba chồng, triều tịch tam sinh. Bị xuyên thủng sóng nước cũng không tán loạn, ngược lại như là ủng có sinh mệnh giống như, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong nháy mắt hóa thành vô số đạo linh động xảo trá dòng nước xúc tu, theo bốn phương tám hướng cuốn về Hướng Ngạn Thần. Những dòng nước này không chỉ có ẩn chứa cự lực, càng mang theo một cỗ dính nhớp, ăn mòn đặc tính, ý đồ hạn chế hắn hành động, làm hao mòn linh lực của hắn. Đỉnh cấp thủy linh căn tăng thêm đỉnh cấp thủy hệ thuật pháp thiên phú, giờ phút này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này đổi người bên ngoài, ba tầng đối chín tầng đã sớm là bại, nhưng là Diệp Nguyệt Đường lại còn có thể tiếp bài chiêu. A, biến hóa không tệ. Hướng Ngạn Thần nhíu mày, rốt cục thu hồi mấy phần kinh thị, nhưng vẫn như cũ thong dong. Thân hình hắn lay nhẹ, giống như quỷ mị tại có hạn trong không gian tránh chuyển xê dịch, đồng thời hai tay tế xuất, hoặc chỉ hoặc trường, từng đạo nóng bỏng kim sắc linh lực bắn ra, đem cuốn quanh mà đến dòng nước xúc tu nhau nhau đánh nát, bốc hơi. Trên lôi đài, lập tức hơi nước tràn ngập, kim quang lấp lóe, suy suy rung động không ngừng bên hai. Hắn lại thật như hắn nói tới, tại khống chế sức mạnh dường như muốn nhìn một chút Diệp Nguyệt Đường đến tột cùng còn có bao nhiêu bản sự, dáng vẻ thanh thản giống là đang đùa bỡn con mồi. Diệp Nguyệt Đường trong lòng biết đánh lâu tất nhiên mất, đối phương linh lực xa so với mình hùng hậu, tiêu dung giải tuyệt không phần thắng. Trong mắt nàng kiên quyết chi sắc lóe lên, thể nội linh lực điên cuồng tuần hướng hai tay, nguyên bản thanh lanh khí chất đột nhiên biến mênh mông mà thâm thúy. Thứ tám chồng, Phú Hải Khuynh Thiên. Chính mình cuối cùng vẫn là thiếu một chút giải quyết dứt khoát chiêu thức, hay là xảo trá át chủ bài. Nàng quát một tiếng, đem tất cả phân tán dòng nước trong nháy mắt thu hồi, không ngừng áp xúc ngưng tụ tại mũi kiếm, hóa thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội bộ phảng phất có vạn dặm sông cả đang gầm thét màu xanh đậm thủy cầu. Đây là chính nàng lĩnh ngộ ra một loại biến hóa khác, nguyên bản cuối cùng một chồng kia bành trướng mãnh liệt lực đạo ngưng tụ áp xúc, một nháy mắt bộc phát ra uy lực gấp mấy lần. Thủy cầu xuất hiện sát na, toàn bộ lôi đài nhiệt độ chợt hạ xuống, không khí đều biến ướt át nặng nề. Đây là nàng trước mắt có khả năng thi triển Phú Hải Bát Điệp một kích mạnh nhất. Đi. Thủy cầu theo kiếm thế hóa thành một đạo màu lam lưu quang, im hơi lặng tiếng, lại mang theo tựa là hủy diệt uy áp, bắn về phía Hướng Ngạn Thần. Hướng Ngạn Thần trên mặt nghiền ngẫm nụ cười rốt cục hoàn toàn thu liễm, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng cùng hưng phấn. Tốt. Lúc này mới đúng. Đáng giá ta vận dụng ba thành thực lực. Hắn không còn kinh thường, hai tay ở trước ngực kết ấn, quanh thân kim quang đại thịnh, như là một vòng mặt trời nhỏ đột nhiên dâng lên. Kim đan cửu trọng kinh khủng linh áp không giữ lại chút nào bộc phát ra, nhường dưới đài vô số đệ tử cấp thấp hô hấp cứng lại. Tất cả mọi người nín thở, chờ mong giờ khắc này va chạm. Cửu Dương phần tiên trưởng, một trường đẩy ra, kim quang ngưng tụ thành một đạo to bằng cái thất hỏa diễm trường ấn, mang theo đốt núi nấu biển giống như nhiệt độ cao, ngang nhiên đón lấy viên kia xanh đậm thủy cầu. Ầm ầm. Chí Dương chí cương hỏa diễm trường ấn cùng chí âm chí nhu che nước biển cầu mạnh mẽ đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Đỏ lam lưỡng sắc quang mang điên cuồng xen lẫn, an mòn, chôn bụi. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán, mạnh mẽ đâm vào chúng quanh lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng bên trên, kích thích đầy trời gợn sóng, lồng ánh sáng phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh, sáng tối chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Dưới đài người xem thấy hai hùng kiếp vía, liền kinh hô đều quên phát ra. Tuôn ra khí lãng thổi đến tất cả mọi người quần áo bay phất phới. Cùng loạn khí lưu thổi đến người mắt mở không ra, đáng giá vận khởi linh lực ngăn cản. Căng thẳng bèn bèn kéo dài một hơi. Trung bình là tu vi chênh lệch quá lớn. Màu lam thủy cầu kịch liệt chấn động, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rạn. Cuối cùng bành một tiếng, ầm vang nổ tung. Mà kia đạo hỏa diễm trưởng ấn mặc dù ảm đạm hơn phân nửa, nhưng như cũ xuất lại không tầm thường mỹ lực, hướng phía thân hình nhanh lùi lại Diệp Nguyệt Đường truy kích mà đi. Đáng tiếc có người thở dài, tu vi chênh lệch vẫn còn quá lớn, có thể làm cho Hướng Ngạn Thần vận dụng Cửu Dương phần thiên trường, Diệp sư muội tuy bại nhưng linh. Ngay tại tất cả mọi người coi là thắng bại đã phân lúc, dị biến nảy sinh. Chương 87, có trận sao băng chương 87, có trận sao băng thân hình lão đạo lui lại Diệp Nguyệt Đường, trong mắt không có lạc bại bề ngoài, ngược lại hiện lên một tia tinh quang. Mượn thủy hỏa tương xung kích thích vô số hơi nước. Nàng nhìn như bất lực rủ xuống tay phải, thon dài ngọc thủ đầu ngón tay điên cuồng luân động, pháp quyết tựa như phát điên phun ra ngoài, tay trái trong tay áo chẳng biết lúc nào đã lặng yên giữ lại cuối cùng một cái lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải mộc, khắc họa lấy vô số tinh mịn phù văn trận bàn màu đen. Chính là nàng bằng vào thái sơ trận thể huyền diệu, mấy ngày nay âm thầm luyện chế thành công sát trận trận bàn, tinh vẫn. Trước đó mấy lần đối hoành, kỳ thật nàng đã vụng trộm bố trí xuống mấy đạo trận bàn, đây là cuối cùng một đạo. Lúc đầu muốn tiếp tục cất giấu, thử có thể hay không xung kích vòng bán kết, hôm nay nhìn không thể có không lộ ra bài. Trận thành. Nàng mượn lui lại chi thế, cổ tay cực kỳ ẩn nấp lắc một cái, viên kia trận bàn màu đen hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ngân quang, lặng yên không một tiếng động không có vào chân xuống lôi đài mặt đất. Cùng lúc đó, Hướng Ngạn Thần đang muốn thừa thắng xông lên, một lần hành động đặt vững thắng cục, trên mặt thậm chí đã một lần nữa hiện ra kia xóa tự phụ nụ cười. Nhưng mà, bước chân hắn vừa động, sắc mặt đột biến. Ông lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng lôi đài mặt đất, không có dấu hiệu nào sáng lên vô số đạo sắc bén vô song ngân sắc kiếm văn. Vô số đạo mảnh như lông châu, lại tản ra sừng sức kiếm ý ngân sắc kiếm ánh sáng chống rỗng tạo ra, trong nháy mắt tạo thành một tòa kín không kẽ hở kiếm khí lồng giam, đem hắn hoàn toàn giam ở trong đó. Giống như đám sao băng đồng dạng sáng chói lóa mắt, kiếm khí tung hoành cắt chém, phát ra chói tai rít lên. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để uy hiếp kim đan hậu kỳ tu sĩ. Trận pháp, nàng vậy mà tại trong lúc kích chiến, thần không biết quỷ không hay bày ra một tòa lợi hại như thế sát trận. Cái gì? Lợi hại như vậy kiếm tu, lại còn là một gã trận đạo sư. Tu chân giới nhất âm chức nghiệp không có cái thứ hai. Hướng Ngạn Thần vừa sợ vừa giận, hộ thể linh quang trong nháy mắt bị kiếm khí cắt chém đến kịch liệt chấn động. Hắn lại cũng không lo được cái gì khống chế sức mạnh thể nội kim đan cựu trọng linh lực điên cuồng bộc phát, song trưởng liên đập, nói đạo kim sắt trưởng ấn oanh hướng bốn phía kiếm ngục, y đồ cưỡng ép phá trận. Rầm rầm rầm. Trận pháp màn sáng run rẩy kịch liệt, lại dị thường cứng cỏi, cũng không lập tức vỡ vụn. Dưới đài, tĩnh mịch một lát sau, bộc phát ra xa so trước đó càng thêm mãnh liệt xôn xao. Trận bàn, là trận bàn. Chơi ạ. Nàng lúc nào thời điểm bày ra trận pháp? Đây là trận pháp gì? Thật mạnh kiếm khí. Vậy mà có thể vây khốn Hướng Ngạn Thần. Diệp sư muội, nàng vẫn là trận pháp sư. Ta biết, Tinh Vẫn. Là Tinh Vẫn. Ngày ấy Diệp sư tỷ tại công khảo các hối đoái cựu trận cựu vấn. Nhanh như vậy có thể tu thành sao? Không có khả năng. Trên đài cao, một mực thần sắc bình tĩnh Lâm Khê Trúc, đột nhiên ngồi ngay ngắn, trong đôi mắt đẹp bộc phát ra khó có thể tin tinh quang. Diệp Nguyệt Đường là nàng đồ đệ, chiêu thức của nàng cùng thực lực chính mình so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Tại kịch liệt như thế trong quyết đấu, tại đối thủ không có chút nào phát giác dưới tình huống trong nháy mắt kích phát uy lực như thế trận bàn, cần đối với trận pháp kinh khủng bực nào lực tương tác cùng lực khống chế. Cái này tuyệt không phải thông thường trận pháp sư có thể làm tới. Nàng lại cũng nhìn nhầm, không có chú ý Diệp Nguyệt Đường đến cùng là lúc nào bày ra trận pháp. Chủ yếu là không nghĩ tới nàng vậy mà lại trận pháp. Đồ đệ này bỗng nhiên có chút để cho người ta xem không hiểu. Mà vấn đạo các ghế, dẫn đội trưởng Lao Triệu Thiên nhận sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Không có tính tới Diệp Nguyệt Đường lại vẫn cất giấu kinh người như thế trận đạo át chủ bài. Phổ Độ Sơn cũng là gia nhân vật ghê gớm. Trên lôi đài, Diệp Nguyệt Đường lao đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt mặc dù tái nhợt, ánh mắt lại sắc bén như kiếm. Nàng hai tay kết ấn, toàn lực duy trì lấy tinh vẫn, thanh âm thánh lãnh. Hướng sư minh, ta mới học trận đạo còn không thuần thục, khống chế lực đạo không tốt, đắc tội. Hướng Ngạn Thần nghe xong cái chán gân xanh thình thịch trực nhảy, chỉ nói là Diệp Nguyệt Đường đang giễu cợt hắn vừa mới nói khống chế sức mạnh. Hắn sao có thể nghĩ đến, Diệp Nguyệt Đường nói khống chế lực đạo không tốt là thật khống chế không tốt. Kiếm ngục bên trong, Hướng Ngạn Thần chật vật không chịu nổi ngăn cản vô cùng vô tận kiếm khí, lộng lẫy đạo bảo bên trên đã xuất hiện mấy đạo vết nứt, tiểu tóc tán loạn, đâu còn có nửa phần trước đó tiêu sái thông dong. Hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, bằng cái này phá trận, cũng nghĩ vây cổ ta, phá cho ta. Hắn hoàn toàn nổi giận, thể nội linh lực không giữ lại chút nào tiêu đốt, thi triển ra áp đáy hòm bí pháp, uy lực công kích lần nữa tăng gọn. Kiếm ngục màn sáng kịch liệt bập mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Diệp Nguyệt Đường kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên duy trì trận pháp thừa nhận áp lực thật lớn. Quả nhiên vẫn là đạo hạnh còn thấp. Miệng nàng môi khẽ mí môi, xanh nhạt giống như ngón tay nhanh chóng tung bay, đánh ra một đạo lại một đạo thủ quyết không vào trận bên trong. Tinh vẫn ngân ánh sáng đại thịnh, ngân sắc kia sáng đột nhiên tăng gọn, dần dần đột phá Hướng Ngạn Thần phòng tuyến. Hướng Ngạn Thần vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới muốn tại lật thuyền trong mương, mình còn có đông đảo át chủ bài không dùng ra đến, bị cái này phá trận vây lại trở tay không kịp, căn bản không có thời gian ra chiêu. Tay phải hắn mơn trớn chữ vật giới chỉ, móc ra một vật, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn trường, như là kinh lôi nổ vang, đủ. Trận chiến này, thế hòa. Một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng tách ra kịch đấu hai người, đồng thời cũng nuốt lên cuồng bạo trận pháp năng lượng. Là chủ trì tỷ thí Nguyên Anh trưởng lão ra tay can thiệp, hắn biết tái chiến tiếp song phương đều muốn liều mạng. Tông môn hội giao lưu không được chết người, trận chiến này đành phải tính mình. Quang mang tan hết, lộ ra trên lôi đài cảnh tượng. Diệp Nguyệt Đường thân hình lay nhẹ, sắc mặt tái nhợt, đứng nghiêm. Sau đầu buộc tóc nổ tung, một đầu tóc xanh trong gió của vũ, tú mỹ bô song gương mặt thượng thần sắc kiên nghị, không vui không sợ, trong lúc nhất thời bộc phát ra làm cho người hoa mắt thần mê khí thế. Nàng này thuộc về tuyệt phẩm. Thả mẹ ngươi cho má, dùng cái gì rác rưởi từ đến vũ nhục nữ thần của ta. Mà Hướng Ngạn Thần, dù chưa thụ thương, lại quần áo tổn hại, búi tóc tán loạn, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Nguyệt Đường, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ, chấn kinh cùng một tia kinh diễm cùng tham lam. Thế hòa. Kết quả này, lần nữa nhường toàn trường ngạc nhiên, lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt nghị luận. Kim đan tam tầng, bước bình kim đan cửu trọng. Hơn nữa còn là lấy loại này ngoài dự liệu phương thức. Diệp Nguyệt Đường chi danh, trải qua trận này, chắc chắn chấn động toàn bộ nam vực thế hệ tuổi trẻ. Mà nàng chỗ triển lộ trận đạo, kiếm đạo thiên phú, chắc chắn danh chấn tứ phương. Diệp Nguyệt Đường hít sâu một hơi, nhìn cũng không nhìn Hướng Ngạn Thần một cái, nhẹ nhàng ôm tay hành lễ, tay phải múa kiếm hoa, phi kiếm màu xanh nước biển giống như nổ tung ngân quang, chậm rãi tiêu tán bị nàng thu nhập trong chữ vật không gian. Lưu loát quay người, từng bước một đi xuống lôi đài. Nàng nhỏ yếu bóng lưng hiểu điệu trong mắt mọi người, lại có vẻ giống thương tùng giống như cao lớn mạnh mẽ, mê người lại nguy hiểm. Hướng Ngạn Thần đứng tại chỗ, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Hôm nay mặt của hắn xem như ném đi sạch sành sanh. Diệp Nguyệt Đường, rất tốt, ta Hướng Ngạn Thần thật coi trọng ngươi. Chương 88, trong mây ai gửi cẩm thư đến chương 88, trong mây ai gửi cẩm thư đến Diệp Nguyệt Đường cùng Hướng Ngạn Thần chiến bình về sau, nàng tại Kim Đan kỳ trên sàn thi đấu địa vị thẳng tắp lên cao. Kế tiếp mấy cuộc tỷ thí, nhưng phàm là rút đến cùng Diệp Nguyệt Đường đối chọi đệ tử, chỉ cần tu vi tại Kim Đan 6 tầng trở xuống. Trên cơ bản đều là đầu tiên là biểu lộ dãy rủa, cuối cùng thường thường hóa thành một tiếng tràn ngập thở dài bất đắc dĩ, dứt khoát hướng phía ghế trọng tài vừa chắp tay, đệ tử nhận thua. Nói đùa cái gì? Liên Kim đang cựu trọng đại viên mãn Hướng Ngạn Thần đều bị nàng kia quỷ thần khó lường trận pháp làm cho đầy bụi đất, kém chút lật thuyền trong mương, bọn hắn những này Kim đang ngũ lục tầng phổ thông đệ tử bên trên đi làm gì? Trước mặt mọi người biểu diễn như thế nào bị dây, vẫn là thể nghiệm bỗng chốc bị phú hải bắt điệp đập tiến trong đất mới mẹ cảm giác. Buộc nàng khai trận, kia là sẽ chết người đấy. Không nhìn thấy Hướng Ngạn Thần món kia bảo bối pháp bảo hiện tại còn mang theo mấy đạo không hoàn toàn chữa trị vết kiếm sao? Phổ thông tu sĩ càng cấp một chiến đấu đều đã muôn vàn khó khăn, cái này Diệp Nguyệt Đường quả thực là quái vật, vượt qua cấp 6 còn có thể đánh cho có đến có về, cái này còn đánh cái gì? Chủ động nhận thua, giữ lại thể diện, còn tiết kiệm xuống đan dược chữa thương tiền, quả thật cử chỉ sáng suốt. Thế là, Diệp Nguyệt Đường cơ hội là lấy một loại không đánh mà thắng phương thức, một đường hát vang tiến mạnh, điểm tích lũy vụt vụt dâng đi lên, nhìn vững vàng khóa chặt một cái kim đan tổ 10 vị trí đầu năm ghế, danh tiếng mạnh, nhất thời có 102. Đối thủ đầu hàng tốt nhất, vừa bạn đem càng nhiều tinh lực dùng cho củng cố cảnh giới mới, phòng đoán cựu trận cựu vấn bên trong càng tinh thâm hơn trận pháp biến hóa. Hướng Ngạn Thần trên đài ném đi đại nhân, nhưng cũng bởi vậy đối Diệp Nguyệt Đường sinh ra càng hứng thú nồng hậu. Từ ngày đó về sau, cơ hội là bền lòng đúng dạng. Mỗi ngày sẽ đến Diệp Nguyệt Đường tại Thanh Khê phòng tạm cư bên ngoài sân nhỏ đánh thẻ đánh dấu. Hắn hôm nay một thân xanh nhạt trường sam, cầm trong tay một thanh mạ vàng quạt xếp, cố làm ra vẻ tiêu sái nhẹ lay động chậm lắc. Ngày mai liền thay đổi màu đỏ tía cầm bảo, eo quấn đai lưng ngọc, tóc chải bóng loáng không dính nước, liền con rồi đứng lên trên đều phải dạng thẳng chân. Bộ kia tỉ mỉ ăn mặc bừa bộ dáng, rất giống một chỉ mở ra bình phong khổng tước, liều mạng mong muốn hấp dẫn trong nội viện chim mái chú ý, chỉ kém ở trên mặt viết rõ tiểu gia ta phong lưu phong khoáng, gia thế hiển hách, mau tới lọt mắt xanh vài cái chữ to. Đáng tiếc, hắn lần này thâm tình biểu diễn, Diệp Nguyệt Đường cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Nàng từ ngày đó trở về sau, liền trực tiếp mở ra chớ quấy giày hình thức, cửa viện đóng kín, cấm chế toàn bộ triển khai, đừng nói bóng người, liền con muỗi bay vào đi đều phải đánh trước báo cáo. Mặc cho hướng ngạn thần bên ngoài là ngâm gió ngợi trăng, vẫn là cao giọng đàm luận trận đạo tâm đắc, hơn phân nửa là nửa đời mù lắc lư, trong nội viện từ đầu đến cuối vắng lặng im ắng, dường như căn bản không ai ở lại. Loại này trần trụi không nhìn, so trực tiếp trách móc càng làm cho hướng ngạn thần trong lòng kìm nén một cỗ tá hỏa, lại cũng càng thêm khơi dậy hắn lòng hào thắng. Hắn cũng không tin, bằng hắn vấn đạo các tiểu thiên tài, kim đang cựu trọng thân phận cùng mỹ lực, còn gõ không ra một cái nho nhỏ cửa sân. Hướng ngạn thần như vậy kiên trì bền bỉ bày rối, tự nhiên đưa tới Thanh Khê Phong thậm chí cái khác ngọn núi đệ tử mạnh mẽ bất mãn. Diệp sư muội thật là ta nhóm phổ độ sơn thiên tài, là người ngoại lai này còn có thể hàng ngày lo nghĩ, huống chi còn là dùng một loại như thế khiến người chán ghét phiền phương thức. Ngay hôm đó, Hướng ngạn thần lại như kỳ mà tới, đang chỉnh lý y quan, chuẩn bị bắt đầu hắn hôm nay phần tỏ tình diễn tập. Một gã tính tình nóng nảy, sớm đã nhìn hắn khó chịu nhiều ngày thiên su phong đệ tử rốt cục kìm nén không được, một cái bước xa xông lên phía trước, ngăn ở Hướng ngạn thần trước mặt, trợn mắt nhìn, Hướng ngạn thần, ngươi còn có hết hay không? Thật coi ta phổ độ sơn không người nào không thành. Diệp sư muội sớm đã rõ ràng tự tuyệt với ngươi, ngươi còn ngày ngày ở đây dây dưa không nớt, là đạo lý gì? Là nam nhân, liền theo ta lên lôi đài, đao thật thương thật đánh qua một trận, thua liền cút xa một chút cho ta. Tên đệ tử này tu vi đã tới nguyên anh nhất tầng, so Hướng ngạn thần cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới, giờ phút này nổi giận thường thường, linh áp tự nhiên bộc lộ, rất có uy thế. Hướng ngạn thần bị ngăn cản hào hứng, nhướng mày, trong tay quạt xếp ba hợp lại, trên mặt không những không sợ, ngược lại lộ ra một vệt giọng nghĩa mai cười lạnh, ta tưởng là ai, hóa ra là Triệu sư minh. Thế nào, nguyên anh nhất tầng tu vi, ước hiếp ta một cái kim đăng kỳ, rất có mặt mũi sao? Hắn quan sát toàn thể đối phương một phen, ngựa khí mang theo 10 phần trào phúng, lại nói, Triệu sư minh, ngươi nếu không phải cũng ngày ngày trùng hợp đi ngang qua nơi đây, làm sao biết ta hướng mô ngày ngày đều đến? Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, đây là thiên kinh điểm nghĩa. Đại gia đều bằng bản sự, ta hướng ngạn thần làm việc, quang minh chính đại, chờ đợi ở đây, một chưa mạnh mẽ xuống tới, hai chưa ồn ào, làm ngươi chuyện gì? Hẳn là cái này Thanh Khê Phong, thành ngươi Triệu gia tài sản riêng, người bên ngoài ngay cả đứng vừa đứng cũng không được. Hắn lần này vừa đập vừa cào, ngụy biện tà thuyết một bộ, trực tiếp đem kia Triệu sư huynh nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai, nhất là câu kia ngươi làm sao biết ta ngày ngày đều đến, càng là đâm chúng không ít giống nhau âm thầm chú ý Diệp Nguyệt Đường tâm tư của đệ tử, nhường Triệu sư huynh hơi có chút xuống đài không được. Ngươi, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Triệu sư huynh tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào hướng ngạn thần cái mũi. Diệp sư muội thanh tu chi địa, há lại cho ngươi ở đây ồn ào. Xem kiếm. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn cũng không lo được cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, kiếm chỉ một dẫn, bên hông phi kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang, thẳng đến hướng ngạn thần mặt. Nguyên anh tu sĩ thịnh nộ một kích, uy lực không thể coi thường, kiếm phong sắc bén, đánh đùi đất tung bay. Hướng ngạn thần sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối phương thật dám động thủ, hắn tu vi không bằng, đón đỡ tất nhiên ăn thiệt thòi, đang muốn thi triển thân pháp tránh né, trong lòng thầm mắng cái này phổ độ sơn người quả nhiên không nói võ đức. Đủ. Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm lúc, từng tiếng lạnh quát như là hàn băng rơi xuống đất, trong nháy mắt tới tắt giữa sân khô nóng hỏa khí. Kia phiến đóng chặt mấy ngày cửa sân, kẹt kẹt một tiếng, từ trong mở ra. Diệp Nguyệt Đường mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào, một bộ áo trắng như tuyết, ánh mắt trước đảo qua cầm kiếm trận mắt Triệu sư minh, lại lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ hướng ngạn thần, cuối cùng trở về Triệu sư minh trên thân, ngựa khí mang theo một tia không thể nghi ngờ phiền chán. Triệu sư minh, hướng sư minh, Thanh Khê Phong không phải diễn võ trưởng, muốn đánh, mời đi nơi khác. Nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một cô vô hình khí thế. Kia Triệu sư minh trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, thầm lực thu phi kiếm, mạnh mẽ chừng hướng ngạn thần một cái, lại cũng không nói thêm. Hướng ngạn thần lại là trong lòng vui mừng, coi là rốt cục cậy mở một góc của băng sơn, liền vội vàng tiến lên một bước, bày ra tự nhận là nhất phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, ôn nhu nói, Diệp sư muội, ngươi rốt cục chịu hiện ra. Hướng mỗ chờ đợi ở đây nhiều ngày, chỉ mong có thể cùng sư muội nghiên cứu thảo luận trận đạo, lấy bổ lần trước luận bản chi tiết đối Diệp Nguyệt Đường căn bản lười nhắc nghe hắn nói nhảm, trực tiếp cắt ngang, ánh mắt như hai thanh băng truy đâm về hắn, hướng sư minh, ta cùng ngươi cũng không giao tình, càng không lời nào để nói. Lần trước lôi đài là tỉ thí công bình, kết quả đã định, không cần nhắc lại. Ngươi như lại không sự tình ở đây ồn ào náo loạn, đừng trách ta khởi động viện lạc cấm chế, đến lúc đó ngộ thường, khái không chịu trách nhiệm. Lời nói này có thể nói không lưu tình chút nào, trực tiếp đem hướng ngạn thần điểm này dối trá khách sáo phá tan thành từng mảnh. Hướng ngạn thần hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lúc trắng lúc xanh, hắn khi nào nhận qua cái loại này nhục nhã? Nhất là tại trước mắt bao người. Trung quanh mơ hồ truyền đến vài tiếng không đè nén được cười nhạo, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng. Ngay tại sắc mặt hắn đông trầm, sắp phát tác lúc, Diệp sư muội, Thường Lạc gửi thư. Một cái mang theo thanh niên hưng phấn theo đám người vây xem ngoại chuyện đến. Chỉ thấy Vân Liệt cầm trong tay một cái ba tấc vuông, chất liệu không phải một không phải ngọc màu đen cái hộp nhỏ, bước nhanh gạt mở đám người, mang trên mặt khó mà che giấu vui mừng, thẳng đến Diệp Nguyệt Đường mà đến. Thường Lạc cái tên này, như cùng một cái kỳ lạ mở ra quan, trong nháy mắt nhường Diệp Nguyệt Đường kia vạn niên hàn băng giống như biểu lộ xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Nàng thậm chí không có lại nhìn Cương tại nguyên chỗ hướng Ngạn Thần một cái, lập tức quay người, ánh mắt rơi vào Vân Liệt trong tay trên cái hộp, thanh lanh trong con ngươi cực nhanh lướt qua một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác ánh sáng. Tin. Diệp Nguyệt Đường thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng ngữ điệu lại có chút giơ lên. Đối. Là Thường Lạc sai người theo Vô Ưu Thành khẩn cấp đưa tới. Nói là chuyện rất trọng yếu. Vân Liệt liên tục không ngừng đem hộp đưa tới, vẫn không quên bổ sung một câu. Dùng là cao cấp mã hóa đưa tin phủ, xem ra tiểu tử kia ở bên kia không có nhà rỗi. Một màn này, hoàn toàn đem hướng Ngạn Thần gạt tại một bên. Hắn trợn mắt nhìn xem Diệp Nguyệt Đường chú ý lực bị hoàn toàn hấp dẫn, nhìn xem cái kia gọi Vân Liệt giá hỏa cùng nàng ở giữa loại kia tự nhiên mà rất quen hô động, lại đối so với mình mấy ngày liên tiếp lạnh nhạt, một cô mãnh liệt lòng đấu kỵ cùng cảm giác nhục nhã đột nhiên bọt chạy lên não. Thường Lạc, lại là cái gì? Hướng Ngạn Thần gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Diệp Nguyệt Đường, ngươi chờ đó cho ta. Mà Diệp Nguyệt Đường đã theo Vân Liệt trong tay nhận lấy cái kia nhìn như bình thường, lại mơ hồ tản ra không gian kỳ dị chấn động chiếc hộp màu đen. Trên nắp hộp, dường như có một cái cực kỳ nhạt, siêu siêu mẹo mẹo tay trò ấn. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hộp mặt, trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần mong đợi. Diệp Nguyệt Đường thân khải. Diệp Nguyệt Đường trực tiếp mở ra hộp gỗ, bên trong là một phong thư kiện, một cái ngọc giản, còn có một đóa nguyệt đường hoa. Thân yêu Đường Đường, thấy chữ như ngộ. Chương 89, biết ta tương tư như sợi, không dứt như mùi hoa này. Chương 89, biết ta tương tư như sợi, không dứt như mùi hoa này. Diệp Nguyệt Đường nắm đuốt viên kia ôn nhuận đưa tin ngọc giản, đầu ngón tay lại hơi có chút nóng lên. Nàng vốn là tâm tính thanh lãnh người, giờ phút này lại quên thân ở cửa sân bên ngoài, trước mắt bao người, liền mở ra thư tín. Là Thường Lạc kia quen thuộc ngữ khí, hắn dường như lại mang theo vài phần bại hoại lại khó nén ân cần bộ dáng ở bên thai nói nhỏ, ta Đường Đường, thấy chữ như ngộ mở đầu một câu, liền nhường Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh mặt mày mấy không thể tra nhu hòa một cái trước mắt. Ta tại Vô Ưu Thành tất cả mạnh khỏe, không cần quan tâm. Lúc trước đề cập với ngươi mở trường sự tình, vốn cho rằng là tiểu đà tiểu nháo, ai có thể nghĩ Lạc Bạch cái kia hố cha ra hỏa, lại thật tìm kiếm cho ta la tới 12 bạn người. Ô ương ương một mảnh, ta cái này thân thể nhỏ bé chỗ nào chiếu thấy qua đến. Không có cách nào khác, chỉ có thể bắt được cậu đảng Trắng Linh, để nó đỉnh cái này tiên đạo viện thủ nhân viện trưởng tên tuổi. Hắc, ngươi là không nhìn thấy, kia xuẩn chó dạng chó hình người ngồi xổm đang bục giảng bên trên, dưới đáy 12 vạn người cùng đều lên hô viện trưởng tốt cảnh tượng, thật sự là một lời khó nói hết. Nhìn ở đây, Diệp Nguyệt Đường trong đầu không khỏi hiện ra Thường Lạc đối với 12 vạn học sinh vò đầu bứt tai. Cùng cậu đảng mang theo không biết từ chỗ nào lấy được khăn bông, vên báo tự đắc nhưng lại thỉnh thoảng dò dỉ ra vài tiếng ách ga buồn cười bộ dáng. Hình tượng này cùng nàng biết Thường Lạc phong cách hành sự kín kẽ, loại kia không thể làm gì lại kiên trì bên trên quẫn bách cảm giác, cơ hồ sôi nổi trên giấy. Nàng thanh lãnh khỏe môi kèm nén không được nữa, hơi hơi cong lên trên lên một cái cực kỳ đẹp đẽ độ cong. Nụ cười này, tựa như vạn trượng đỉnh băng trên đỉnh một gốc tuyết liên lặng yên nở rộ, thanh huy lưu chuyển, lạnh hương ám độ. Trong nháy mắt xua tán đi nàng quanh thân quen có hàn ý, lại có loại xuân về hoa nở, băng tuyết tan dã kinh diễm cảm giác. Ngoài cửa chưa tán đi đám người, bản còn đang suy đoán từ tín nội dung. Liếc thấy Diệp Nguyệt Đường cái này liền thấy, phát ra từ nội tâm cười yếu ớt, nguyên một đám càng nhìn đến ngây dại, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Trong không khí hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có vài tiếng đè nén hút không khí âm thanh phá lệ rõ ràng. Thiên Diệp sư muội lại cười, ta nhập tông đến nay chưa hề thấy Diệp sư muội như thế kia tin đến tột cùng là có thể chiếm được băng sơn mỹ nhân. Cười một tiếng, tiếng bàn luận xôn xao thấp không thể nghe thấy, lại tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng hiếu kỳ. Đứng tại phía trước nhất hướng Ngạn Thần, đem Diệp Nguyệt Đường cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa thu hết vào mắt. Hắn muốn là bùi hoa tay chuyên nghiệp, am hiểu nhất bắt giữ nữ tử tâm tư. Giờ phút này Diệp Nguyệt Đường trong nháy mắt kia nhu hòa xuống tới mặt mày, kia khỏe môi ngậm lấy, liền chính nàng cũng không từng phát giác ngọt ngào ý cười. Cùng lặng yên khắp bên trên bên thai nhàn nhạt màu ửng đỏ, không một không đang nói rõ. Cái này tuyệt không phải bình thường đồng môn hoặc thân hữu ân cần thăm hỏi. Đây rõ ràng là thiếu nữ Hoài Xuân, thu được tình lang tin tức lúc mới sẽ lộ ra thần thái. Một cỗ hỗn hợp có cực độ kinh ngạc cùng mạnh mẽ ghen tị tà hỏa vụt một chút theo hướng Ngạn Thần đấy lòng lùa lên, trong nháy mắt đốt khắp toàn thân. Hắn vốn chỉ là đem nàng này coi là một cái đáng giá hao tốn sức lực chinh phục, rất có tính khiêu chiến chiến lợi phẩm. Có thể giờ phút này, mắt thấy đóa này thanh lãnh cao lãnh chi hoa lại đã sớm bị người hái, cũng bị người kia triển lộ như thế tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Một loại trước nay chưa từng có lòng ham chiếm hữu cùng cảm giác bị thất bại mạnh mẽ chiếm lấy hắn. Hắn trong tay háo tay manh nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Diệp Nguyệt Đường giật mình chưa tỉnh chính mình đưa tới như thế nào gợn sóng, nàng tâm thần vẫn đắm chìm trong thư, bất chi bất giác nắm tin đi vào trong viện. Thằng đến đọc được Thường Lạc đề cập mở trường hao phí to lớn, luyện đan giao cho Lạc Bạch đấu giá lại tiết lộ phong thành, dẫn tới các phương tới cửa cầu đan lúc, nàng mới có chút nhíu mày. Nhưng lập tức nhìn thấy Thường Lạc dùng đan dược đổi lấy một bộ đỉnh tiêm trận pháp bí tịch đại diễn thần toán cũng gửi cho nàng lúc, điểm này lo lắng liền hóa thành khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nàng cầm lấy bên cạnh viên kia cổ pháp ngọc giản, thần thức thô sơ giản lược quét qua, liền biết vật này không thể coi thường, ẩn chứa trong đó trận đạo chí lý hạo như yên biển. Nàng đem ngọc giản nhẹ nhẹ đặt ở bên cạnh trên bàn đá, tiếp tục nhìn xuống. Tiếp xuống nội dung, chính là Thường Lạc không che giấu chút nào tưởng niệm chi tình, trong câu chữ tràn đầy hắn vô lại cùng chân thành, Đường Đường, Vô Ưu Thành tuy tốt, không có ngươi tại, luôn cảm thấy thiên địa đều mất nhan sắc. Mỗi ngày sáng sớm mở mắt, nghĩ đến ngươi ngay tại Phổ Độ Sơn, cùng ta chung một mảnh này sắc trời, liền cảm giác tu luyện cũng có nhiệt tình. Ban ngày bận rộn lúc, thân ảnh của ngươi đều ở trong lúc lơ đãng xâm nhập não hải. Trời tối người yên lúc, nghĩ chi càng cấp thiết. Nói ra thật xấu hổ, ta thường lạc bình sinh nhất không kiên nhẫn những cái kia vẻ nho nhã chua tử, nhưng hôm nay mới biết, như thế nào nghĩ khanh là hướng, niệm khanh là mộ khanh là hướng hướng, cũng là mộ mộ. Là cái này phù sinh một lát nhàn hạ, cũng là trong lòng tuyển cổ không rời nhớ mong. Nhìn đến đây, Diệp Nguyệt Đường chỉ cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, nhịp tim cũng lọt mấy nhịp. Hôn đàn này, khi nào học được những này dịu dàng từ ngữ trao chuốt, có thể hết lần này tới lần khác. Mỗi một câu đều đập vào trong tâm khảm của nàng. Vô Ưu Thành Nguyệt Đường hoa mở, trong hộp có một gốc ta tỉ mỉ chọn lựa đóa hoa, dùng pháp lực che chở. Trông mong nó đến trong tay ngươi lúc, vẫn như cũ như mới nở. Ta thấy nó lần đầu tiên liền nhớ tới ngươi, cánh như băng tuyết, sáng long lanh cung rảnh, lại tại cánh nhọn nhiễm lên một vệt nhàn nhạt từng đỏ. Đúng như ngươi thanh lãnh rơi dung nhan giấu giếm kiểu diễm, thân thân cao vút, ngạo nghệ độc lập, mưa gió không gãy, chính như ngươi chi đạo tâm cứng cỏi. Có thể nhìn thật kỹ, kia phiến lá mạch lạc yếu đuối, lại tự dưng làm cho người thương tiếc. Đường Đường, hoa này tặng ngươi, nhìn ngươi thấy hoa như thấy ta, biết ta tương tư như sợi, không dứt như mùi hoa này. Tin dừng ở đây. Diệp Nguyệt Đường vô ý thức cầm lấy cái kia tiểu xảo hộp ngọc, mở ra. Một gốc linh khí rạt rào, trắng đoán cánh hoa biên giới mang theo nhàn nhạt phân choáng Nguyệt Đường hoa lặng lặng nằm ở trong đó, mùi thơm thấm vào ruột gan. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua kiều nộn cánh hoa, ánh mắt dịu dàng đến có thể chảy ra nước, khóe môi kia xóa ý cười rốt cuộc vùng đi không được, dường như ngưng kết trên mặt. Một bên Vân Liệt đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhất là Diệp Nguyệt Đường kia không tự giác nhặt hoa cười yếu ớt bộ dáng, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, giống như là bị ép chút xuống một chén lớn trộn lẫn mật hoàng liên thủy, ngọt ngào vừa khổ chát chát. Hắn mặt không thay đổi đứng người lên, hướng rắn ném câu tiếp theo, Diệp sư muội đã có chuyện quan trọng, Vân Mộ không tiện phải dậy, đi đầu một bước. Dứt lời, cũng không đợi Diệp Nguyệt Đường đáp lại, quay người liền đi, bộ pháp nhanh đến mức giống như là muốn thoát đi cái gì hồng thủy manh thú. Nơi này, không khí này, thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Diệp Nguyệt Đường lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, ý thức được chính mình lại ở trong viện ngây người hồi lâu, còn bộc lộ nhiều như vậy cảm xúc. Nàng cấp tốc thu liễm nụ cười, khôi phục ngày thường thanh lãnh, chỉ là bên thai kia xóa đỏ ửng nhất thời khó mà biến mất. Nàng đối với Vân Liệt bóng lưng rời đi hơi gật đầu, liền không nói một lời, quay người bước nhanh đi vào bên trong, cũng thuận tay kích phát cửa sân cấm chế, đem ngoại giới tất cả tìm tòi nghiên cứu, hâm mộ hoặc là ánh mắt ghen tị, toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Ngoài viện mọi người vây xem thấy thế, trong lòng biết lại không náo nhiệt có thể nhìn, cũng nhao nhao tán đi. Nhưng liên quan tới cái này phong thần bí truyền sách cùng Diệp sư tỷ kia kinh hồng cười một tiếng nghị luận, chỉ sợ muốn tại Phổ Độ Sơn lưu truyền một lúc lâu. Có mấy cái tâm tư linh hoạt, liếc mắt nhìn nhau, lại lặng lẽ hướng phía Vân Liệt rời đi phương hướng đuổi theo, ý đồ theo vị này dường như cảm kích sư minh trong miệng thám thính điểm tin tức. Tiểu viện yên tĩnh như cũ, Diệp Nguyệt Đường ngồi trên băng ghế đá lâm vào trầm tư. Chương 90, ai cũng có âm mưu chương 90, ai cũng có âm mưu Vô Ưu Thành, trong phủ thành chủ gian kia đã bị cải tạo thành tạm thời đan phòng kiêm trại chăn nuôi giám sát trung tâm trong phòng khách, Thường Lạc Khiêu lấy chân bắt chéo, trong tay ước lượng lấy một cái xúc tu ôn luận, tản ra cổ lao khí tức ngọc giản, khóe miệng vết ra độ cong cơ hồ muốn đụng phải mang thai. Ngọc giản phía trên, đại diễn thần toán bốn cái chữ cổ truyện mơ hồ lưu chuyển lên đạo vận quang hoa. Chậc chậc, tinh ngọc nghiên cái này nốc. A không, vị này tiên tinh kiếm phái phú bà, thật đúng là người ngốc nhiều tiền. Không đúng, là tuệ nhãn biết châu a. Thường Lạc trong lòng trong bụng nở hoa, mỹ tư tư nghĩ đến. Ba cái dùng phế liệu chịu được luyện được tố linh hồn nguyên đan, nguyên phá nhi hậu lập đan danh tự này là hắn vừa lên, nghe tương đối dò người, thế mà liền đổi lấy một bộ đỉnh cấp trận pháp suy tính bí tịch. Cái này mua bán, quả thực là tay không bắt sói điển hình. Hắn luyện những đan dược kia, hiệu quả ngẫu nhiên đến nỗi ngay cả chính hắn đều sợ. Cái này tố linh hồn nguyên đan đang tác dụng có xác suất tăng lên linh căn phẩm giai ngược là thật, dù sao treo bức hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm nhưng này tu vi rơi xuống một cái đại cảnh giới tác dụng phụ cũng là thực sự hồ cha. Hắn thấy cái đồ chơi này chính là cược đi ra đồ chơi, phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, chủ yếu là phong hiểm to lớn. Không nghĩ tới, thật là có đoan đại đầu bằng lòng tiếp bàn, hơn nữa còn là dùng loại này có tiền mà không mua được bí tịch đến đổi. Nhưng là sổ sách cũng không phải tính như vậy. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vạn dặm, Thiên Tinh kiếm phái nơi nào đó linh khí dạt dào xa hoa trong đập phủ. Đan dược, ăn một quả thiếu một quả. Bí tịch cái đồ chơi này cũng sẽ không dùng một lần liền không có, muốn phục chế nhiều ít liền phục chế nhiều ít. Tinh Ngọc Nghiên đắc ý ngâm nga tiểu khúc, cảm thấy mình quả thực là thương nghiệp kỳ tài. Nàng khoanh chân ngồi ôn ngọc bồ đoàn bên trên, khí tức quanh người chập trùng không chừng, nguyên bản hóa thần tu vi, giờ phút này không ngờ rơi xuống đến kim đan nhất tầng, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lâm ly. Nhưng mà, nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp, chẳng những không có mảy may bề ngoài, ngược lại lóe ra gần như mừng như điên quang mang. Nàng nội thị đan điển, vốn chỉ là trung phẩm phẩm chất kim linh căn, giờ phút này quang hoa nội luận, nhuệ khí bức người, phẩm chất thình lình đã tăng lên đến thượng phẩm. Đáng giá, quá đáng giá. Tinh Ngọc Nghiên kích động đến thân thể mệt mỏi khẽ run. Tu vi rơi xuống tính là gì? Đối với nàng cái loại này xuất thân nhất đẳng tông môn, tài nguyên trồng chất như núi trưởng công chúa mà nói, tu vi bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ cần linh căn tư chất tăng lên, bằng vào Thiên Tinh kiếm phái nội tình, hải lượng tài nguyên đập xuống, khôi phục tu vi thậm chí tiến thêm một bước, đều là ở trong tầm tay. Nhưng linh căn phẩm chất lại là trời sinh đã định trước, ngày mai cơ hồ không cách nào cải biến. Phục cái này ba viên thuốc, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là nghịch thiên cải mệnh tân vật. Vô Ưu Thành đan dược này cũng là có chút môn đạo. Bất quá, chung quy là kiến thức hạn hẹp. Một bộ có thể vô hạn phòng chế bí tịch, đổi ta đại đạo căn cơ tăng lên, đến tuột cùng là ai kiếm lời, ha ha. Tinh Ngọc Nghiên nhếch miệng lên một vẻ ngạo nghễ cùng khinh thường xen lẫn ý cười. Nàng tự giác làm một khoản vô cùng có lợi mua bán, dùng đúng nàng mà nói có thể tái sinh tri thức đổi lấy không thể thay thế tiềm lực. song phương đều cảm thấy mình mạo kiếm, nhìn đối phương giống nhìn đồ đần. Vậy đại khái chính là giao dịch cảnh giới tối cao, cả hai cùng có lợi, được hai lần cái chủng loại kia. Vô Ưu Thành, thành chủ thư phòng. Lạc Bạch lau cái trán không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh, lương lớp lo sợ hướng Thường Lạc hồi báo xong cùng Tinh Ngọc Nghiên giao dịch toàn bộ quá trình. Hắn giờ phút này hoảng hốt đến muốn mạng, không chỉ có là bởi vì giao dịch đối tượng là Sắt Vách Bá chủ Thiên Tinh kiếm phái trưởng công chúa, Thiên Tinh kiếm phái chính là cùng Vô Ưu Thành giáp giới Tinh Nguyệt kiếm phái thượng tông, là cùng Phổ Độ Sơn Bình khởi bình tọa nhất đẳng tông môn. Càng bởi vì hắn chính mình miệng thiếu chuyện xấu, trước mấy ngày hưng phấn quá mức, cùng tiên duyên các quen biết quản sự khoác lác lúc, không cẩn thận tiết lộ đan thánh đại nhân sắp có nghịch thiên thần đan bán đấu giá tin tức. Như thế rất tốt, đấu giá hội còn không cái bóng, Thiên Tinh kiếm phái người liền trực tiếp tìm tới cửa, điểm danh muốn giao dịch, liền có kẻ mặc cả chỗ trống đều không cho hắn. Hắn sợ Thường Lạc trách tội hắn tiết lộ phong thanh, làm rối loạn đan thánh đại nhân kế hoạch. Thường Lạc nghe xong, lại chỉ là không để ý khoát qua tay, được rồi, cái dám lớn một chút sự tình. Giao dịch thành thế là được, quá trình không quan trọng. Lần này tính ngươi lấy công chủ tội, tiền thuê như cũ. Lạc Bạch như được đại xá, em chút cho Thường Lạc quỳ xuống dập đầu, trong lòng đối vị này sống cha kính sợ cùng lòng cảm kích càng là như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Nhìn xem, đây mới là người làm đại sự, căn bản không quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể. Ông kính hoán đổi về Phổ Độ Sơn. Diệp Nguyệt Đường ngồi một mình ở tiểu viện trong tĩnh thất, đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua kia đóa Thường Lạc trong thư tặng cho, vẫn như cũ tiểu diễm ướt át nguyệt đường hoa, thanh lãnh con ngươi chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng. Nàng lần nữa triển khai viên kia đưa tin ngọc giản, Thường Lạc những cái kia nói chêm chọc cười nhưng lại hàm ẩn ân cần lời nói, nhất là liên quan tới Thiên Đạo Viện gặp phải nhỏ phiền toái nhỏ cùng 12 vạn phạm nhân học sinh an trí chật vật tự thuật, nhường nàng có chút nhíu lên đôi mi thanh tú. Do dự vẹn vẹn kéo dài một lát, nàng đột nhiên đứng dậy, đem ngọc giản cùng nguyệt đường hoa cẩn thận thu hồi, ánh mắt khôi phục trước kia kiên định. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp ngự không bay về phía tông môn công khảo các. Tại công khảo các nhiệm vụ ngọc bích trước một chút tìm kiếm, nàng liền khóa chặt một cái đánh dấu là ất đẳng nhiệm vụ, điều tra Vô Ưu Thành xung quanh gần đây đê gia yêu thú dị thường tụ tập hiện tượng. Nhiệm vụ địa điểm chính hợp nàng ý, ban thưởng điểm cống hiến nàng nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp lấy hạch tâm đệ tử quyền hạn xác nhận, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Đón lấy nhiệm vụ sau, Diệp Nguyệt Đường thậm chí chưa có trở về Thanh Khê Phong tiểu viện, chỉ là cho sư tôn Lâm Khê Trúc phát đi một đạo ngắn gọn đưa tin, nói rõ đi ra ngoài lịch luyện, ngày về chưa định. Lập tức, nàng liền hóa thành một đạo thanh lãnh băng lam đột quang, tại vô số đạo hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, không lưu luyến chút nào trực tiếp rời đi Phổ Độ Sơn sơn môn, hướng phía Vô Ưu Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nàng đi lần này, có thể nói long trời lở đất. Đến tiếp sau tông môn giao lưu hội kim đan kỳ tỷ thí, nhưng phàm là rút đến cùng Diệp Nguyệt Đường đối chọi đệ tử, tất cả đều mắt tròn váng, đối thủ trực tiếp bỏ quyền chưa tới, để bọn hắn tại mộng bức bên trong không chiến mà thắng. Loại này nằm thắng phương thức, không những không có để bọn hắn cảm thấy cao hứng, ngược lại có loại một quyền đánh vào trên đông bị đè nén, cùng một loại bị triệt để không nhìn cảm giác mất mát. Trên đài cao, ngồi ngay ngắn Lâm Khê Trúc mặt trầm như nước. Nàng gọi giống nhau vừa kết thúc một cuộc tỷ thí bất liệt, thanh âm mang theo đè nén nộ khí, "Vân Liệt, Nguyệt Đường đi nơi nào? Vì sao ngay cả tục vứt bỏ thi đấu?" Vân Liệt lòng tựa như gương sáng, Diệp sư muội khẳng định là thu được Thường Lạc tên kia tin, hấp tấp chạy đi tìm hắn. Nhưng hắn trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể kiên trì không người trả lời, "Hồi sư tôn, đệ tử." Đệ tử cũng không biết. Diệp sư muội chỉ là đưa tin nói lòng có cảm giác, cần ra ngoài tìm kiếm đột phá thời cơ, cũng không cáo chi cụ thể đi hướng. Trong lòng của hắn chua chua nói bổ sung, khẳng định là đi tìm Thường Lạc tên Vương Bát đằng kia. Một phong thư liền đem tông môn đệ nhất băng sơn mỹ nữ kiêm thiên tài cho ngọt chạy, liền trọng yếu như vậy giao lưu hội đều mặc kệ. Cái kia hỗn đản đến cùng cho nàng rót cái gì thuốc mê? Loại này bị loại trừ bên ngoài cảm giác, nhường Vân Liệt tiếp xuống tỉ thí cũng hoàn toàn không có lòng dạ. Nhìn xem đối thủ, hắn đầy trong đầu đều là Thường Lạc tấm kia muốn ăn đòn khuôn mặt tươi cười cùng Diệp Nguyệt Đường khả năng đang cùng tên kia cùng một chỗ hình tượng. Đánh đánh đánh, gọi cái rắm. Ban thưởng một thanh ngũ phẩm linh bảo kiếm rất đáng gờm sao? Người ta bên kia nói không chừng lại làm ra cái gì mới treo, lão tử còn ở lại chỗ này chơi nhà tròi. Phập phong thấp thỏm phía dưới, Vân Liệt vậy mà tại đến tiếp sau trong trận đấu liên tục đổ nước, cố ý bại trận, rất nhanh liền thảm tao đào thải. Lâm Khê Trúc nhìn xem môn hạ của mình nhất ký thác kỳ vọng hai người đệ tử, một cái không từ mà biệt, một cái tiêu cực tranh tài, khi đến sắc mặt từ thành chuyển lục, cuối cùng cơ hồ hắt như đáy nổi. Nếu không phải bận tâm thân phận cùng trường hợp, nàng sợ là tại chỗ liền phải đập nát trước mặt bàn ngọc. Vân Liệt thấy thế, vội vàng tìm một cơ hội, chạy tới Lâm Khê Trúc trước mặt, lão xưng vừa lấy được Diệp sư muội đưa tin, nói tự biết tranh đoạt khôi thủ vô vọng, không muốn lãng phí thời gian, quyết định nhân cơ hội này ra ngoài du lịch, tăng trưởng kiến thức. Hắn thừa cơ cũng biểu thị chính mình tâm cảnh bị hao tổn, cũng nghĩ đi ra ngoài lịch luyện một phen, điều chỉnh tâm tính. Lâm Khê Trúc nhân vật bậc nào, sao lại nhìn không ra Vân Liệt điểm tiểu tâm tư kia? Nhưng việc đã đến nước này, ép ở lại vô ích. Nàng nhìn xem Vân Liệt bộ kia giấu đầu lòi đôi bộ dáng, cuối cùng chỉ là mệt mỏi phất phất tay, xem như ngầm cho phép. Vân Liệt như được đại xá, tranh thủ thời gian cũng tiếp chân chạy nhiệm vụ, nhanh như chớp dường như thoát đi Phổ Độ Sơn cái này nơi thị phi hướng phía Vô Ưu Thành phương hướng đuổi theo. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường khẳng định lại muốn con hắn làm chuyện đại sự gì, loại này bật học cơ hội, hắn Vân Liệt tuyệt không thể bỏ qua. Diệp Nguyệt Đường đống nhiên rời đi, cùng Vân Liệt theo sát phía sau lịch luyện tại vẫn như cũ náo nhiệt Phổ Độ Sơn giao lưu hội bên trong, cũng không gây nên quá sóng lớn lan, nhưng lại đã rơi vào một ít người hữu tâm trong mắt. Thiên Xu Phong Tân khách viện bên trong, Hướng Ngạn Thần nghe lấy thủ hạ Tâm Phúc báo cáo, biết được Diệp Nguyệt Đường đã độc thân rời đi tông môn, tiến về Vô Ưu Thành phương hướng, Hàn Tuấn Lãng trên mặt chậm rãi hiện ra một vẻ băng lãnh mà nụ cười ý vị thâm trường. Vô Ưu Thành hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay một cái ám kim sắc đưa tin phủ không gió tự cháy, hóa thành một sợi khói xanh, mang theo hắn âm lãnh chỉ lệnh, lặng yên không một tiếng động dung nhập hư giữa không trung. Thật sự là cơ hội trời cho a. Chương 91, bị tập kích chương 91, bị tập kích Diệp Nguyệt Đường rời Phổ Độ Sơn, cũng không có bất kỳ trì hoãn, thân hình hóa thành một đạo thanh lãnh lưu quang, thẳng đến Vô Ưu Thành phương hướng. Nàng đem tốc độ bay thúc đến cực hạn, chỉ muốn mau sớm cùng Thường Lạc tụ hợp. Nào có thể đoán được, Hướng Ngạn Thần lần này lại là quyết tâm. Diệp Nguyệt Đường chân trước vừa đi, hắn chân sau liền tụ tập ba tên ngày thường pha trộn, tu vi đều tại Kim Đan hậu kỳ hồ bằng cầu hữu, lần theo khí tức mau chóng đuổi mà đi. Bốn người này đều là vấn đạo các bên trong có tên hoàn cố, ỷ vào gia thế hoặc tu vi, làm không ít chút khi nam phách nữ hoạt động. Hướng Ngạn Thần lưng thuận không ít chỗ tốt, thậm chí hứa hẹn ngày sau giúp bọn hắn tìm kiếm tư chất thượng giai nữ tu xem như lô đỉnh mới nói động ba người cùng nhau ra tay. Dù sao, Diệp Nguyệt Đường cái loại này dung mạo, thiên phú đều là đỉnh tiêm con mồi thực sự hiếm thấy. Mẹ nó, tiểu nương bị này chạy thế nào đến nhanh như vậy, nên không phải bị phát hiện đi. Một người trong đó tức giận nói, bọn hắn đã đuổi bốn ngày, liền cái bóng đều không thấy được. Lại nhanh chút, trốn không thoát. Diệp Nguyệt Đường mặc dù đi đầu một bước, nhưng tu vi cuối cùng kém một đoạn, đối phương bốn người hợp lực đuổi theo, khoảng cách vẫn đang không ngừng rút ngắn. Một đường nhanh như điện chớp, mắt thấy Vô Ưu Thành hình dáng đã ở phương xa đường chân trời bên trên mơ hồ hiện hiện, sau lưng kia bốn đạo không che giấu chút nào cường hành khí tức cũng đã tiếp cận đến hơn 10 dặm bên trong. Diệp Nguyệt Đường thần thức đảo qua, phát hiện mấy người, cảm thấy trầm xuống. Hướng Ngạn Thần không nên xuất hiện ở đây, nếu như ngươi tại không nơi thích hợp phát hiện một cái không thích hợp người, ở giữa khẳng định có vấn đề lớn. Cứng rắn đấu tốc độ, tuyệt đối không thể tại bị đuổi kịp trước vào thành. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, dứt khoát không còn phí công phi độn, thân hình bỗng nhiên hạ xuống, rơi vào một chỗ đối lập khoáng đạt hoang cốc bên trong. Cực kỳ thông minh nàng, sao lại không biết kẻ đến không thiện? Đã tránh không khỏi, vậy liền dĩ giật đãi lao, lấy có chuẩn bị tính không chuẩn bị. Ngọc thủ dương nhẹ, một đạo màu vàng kim nhạt đưa tin phủ lục im hơi lặng tiếng không có vào hư không, hướng về Vô Ưu Thành phương hướng tật bắn đi. Đồng thời, nàng dưới chân bộ pháp nhìn như lộn xộn mà di động, kỳ thực không bàn mà hợp cựu cung bắt quái, từng mai không phải vàng không phải một trận bàn theo nàng tay áo phất động, lặng yên không một tiếng động khảm xuống mặt đất hoặc cẩn nấp vào hư không. Chính là nàng tỉ mỉ luyện chế họa địa vi lao khôn trận cùng tinh vẫn sát trận trận bàn. Nàng không dám duy nhất một lần kích phát, chỉ là dự đoán bố trí, như là bệnh một chương vô hình người lớn, chậm đợi con ngồi vào trọng. Bất quá thời gian qua một lát, bốn đạo độn quang gào thét mà tới, hiện lên vây kín chi thế rơi vào Diệp Nguyệt Đường bốn phía, chính là Hướng Ngạn Thần cùng với ba tên giúp đỡ. Ba người kia thấy một lần Diệp Nguyệt Đường thanh lệ tuyệt tục dung nhan cùng lạnh lạnh cao ngạo khí chất, trong mắt lập tức bộc phát ra tham lam cùng dâm tà quan mang, ông nôn ế ngựa thoát ra. Chật chật, Hứa Minh, tốt ánh mắt ta. Cô nàng này so tiên hầm lò bên trong đầu bài mạnh vạn lần. Nào chỉ là mạnh, quả thực là tiên nữ nhi hạ phàm. Lúc này các huynh đệ có thể tính thật có phúc. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chạy cái gì chạy, cùng các ca ca trở về, đảm bảo để ngươi khoái hoạt dường như thần tiên. Hướng Ngạn Thần thấy thế, mặc dù trong lòng thầm mắng bọn này đồng đội ngu như heo không giữ được bình tĩnh, nhưng trên mặt nhưng lại không thể không cản trở, vội vàng truyền âm nói, mấy vị huynh đệ, an tâm chớ đội. Nàng này tại ta có tác dụng lớn, chính là thượng giai lô đỉnh nhân tuyển, càng là ta độc chiếm. Lần này nếu có thể thành sự, trước đó bằng lòng chư vị chỗ tốt một phần không thiếu, lần sau định giúp các ngươi tìm không kém hơn nàng. Nói hết lời, cuối cùng tạm thời đè xuống ba người sao động. Hướng Ngạn Thần lúc này mới chuyển hướng Diệp Nguyệt Đường, trên mặt chất lên tự cho là nụ cười mê người, ngựa khí ngạo lớn, Diệp sư muội, làm gì vội vàng như thế? Sư minh ta đối với ngươi một tấm chân tình, thiên địa chứng giám. Ngươi nhìn, ta còn cố ý mời ba vị hảo hữu đến đây, cùng nhau mời ngươi trở về, cùng hưởng đại đạo. Diệp Nguyệt Đường mặt che sương lạnh, thanh lãnh ánh mắt đảo qua bốn người, như là nhìn bốn cái ông tác hưởng con ruồi, nhàn nhạt mở miệng, thương hội của các ngươi nghĩ những này chuyện xấu xa, liền không tránh ta à? Hướng Ngạn Thần cười ha ha một tiếng, thần thái càng thêm trương cuồng, tránh ngươi, làm gì vẽ vời thêm chuyện? Chờ đưa ngươi mời về đi, bố trí xuống cấm chế, ngươi chính là trong lồng tước, trong lưới cá, đời này có thể hay không lại thấy mặt trời còn hai chuyện, nghe được lại có làm sao? Hắn xích lại gần một bước, hạ giọng, ngữ khí mang theo làm cho người buồn nôn mập mờ. Huống hồ, sư minh ta còn có càng nhiều thể mình lời nói, muốn trở về cùng ngươi. Từ từ chia nói sao? Lời còn chưa dứt, Diệp Nguyệt Đường trong mắt sát cơ lộ ra. Nàng biết rõ cùng cái loại này bại hoại lá mặt lá trái đơn thuần lãng phí thời gian, chỉ có so tài xem hư thực. Tiên hạ thủ vi cường, phú hải bắt điệp, khuynh thiên. Một tiếng lạnh quát, Diệp Nguyệt Đường quanh thân linh lực màu xanh nước biển ầm vang một phát, không còn bảo lưu, ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Bàng bạc thủy quang hóa thành thao thiên cự lãng, cũng không phải là công hướng một người, mà là hiện lên hình quạt quyết tán, ngang nhiên cuốn về phía đối diện bốn người. Nàng lại muốn lấy sức một mình, đồng thời kiềm chế tứ đại kim đan hậu kỳ. Động thủ. Hướng Ngạn Thần không ngờ tới Diệp Nguyệt Đường như thế quả quyết, biến sắc, nghiêm nghị quát. Còn lại ba người cũng thu hồi trêu tức, thi triển thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, kiếm cương, hỏa pháp, tường đất, kim mang nhau nhau sáng lên, cùng mãnh liệt mà đến che biển sóng lớn mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm. Linh quang sụp đổ, khí kình bốn phía, đem hoang cốc mặt đất vỡ ra vô số khe rãnh. Diệp Nguyệt Đường mặc dù bằng vào huyền minh chân giải hùng hồn căn cơ cùng phú hải bát điệp tinh diệu, miễn cưỡng cản dưới đệ nhất sóng hợp kích, nhưng tu vi chênh lệch thật lớn như là lệch trời. Nàng cổ họng ngọn ngọn, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, thân hình lảo đảo lùi lại. Đối phương bốn người tuy bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, lại cũng không lo ngại, trong mắt kinh ngạc sau khi, càng nhiều mèo hí chuột giống như trêu tức. Bọn hắn có chủ tâm bắt sống, cũng không lập tức hạ tử thủ, thế công mặc dù mãnh, lại còn lại chỗ trống, cái này ngược lại cho Diệp Nguyệt Đường một tia cơ hội thở dốc. Nàng vừa đánh vừa lui, nhìn như đỡ trái hở phải, kỳ thực âm thầm đem đối phương dẫn hướng sớm đã bố trí xuống trận bản khu vực. Bước chân xê dịch ở giữa, trận pháp tiết điểm bị lặng yên dẫn động. Ngay tại lúc này, Diệp Nguyệt Đường nhắm ngay một cái trống rỗng, ngạnh kháng phía cạnh đánh tới một đạo quyền cường, mượn lực bay ngược đồng thời, hai tay kết ấn, quát một tiếng, trận lên. Ông. Trong chốc lát, lấy hướng ngạn thần bốn người làm trung tâm, phương viên số trong phạm vi 10 trượng quang hoa đại thịnh. Vô số ngân sắc xiển xích hư ảnh từ hư không chui ra, xen lẫn thành lồng, chính là họa địa vi lao. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên tinh quang đột nhiên sáng, vô số đạo ngưng tụ khí tức hủy diệt tinh vẫn kiếm khí như mưa to chút xuống, bao trùm toàn bộ khốn trận phạm vi. Tinh vẫn sát trận, đồng bộ kích hoạt. Không tốt, là trận pháp. Hướng ngạn thần sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị nhắc nhở. Hắn đến qua Diệp Nguyệt Đường trận pháp thua thiệt, một mực âm thầm đề phòng, thấy thế lập tức phồng lên linh lực, tế ra một mặt cổ pháp tâm chắn bảo vệ quanh thân. Còn lại ba người cũng các hiện thần thông, hoặc thi triển phòng ngự pháp thuật, hoặc tế ra hộ thân pháp bảo. Rầm rầm rầm. Tinh vẫn kiếm khí cuồng bạo đánh vào khốn trận màn sáng cùng bốn người phòng ngự phía trên, phát ra liên miên không dứt nổ đùng. Trận pháp màn sáng kịch liệt chập chờn, hướng ngạn thần bốn người tuy bị đánh đến luống cuống tay chân, khí huyết sôi trào, nhưng bằng mượn kim đan hậu kỳ hùng hậu tu vi cùng có chuẩn bị, lại sinh sinh gánh vác cái này sóng đột nhiên xuất hiện tấn công mạnh. Hoa địa vi lao chói buộc chi lực cũng bị bọn hắn lấy man lực xung kích, lảo đảo muốn ngã. Chương 92, ta nghĩ đến đám các ngươi dám đến là có năm chắc. Chương 92, ta nghĩ đến đám các ngươi dám đến là có năm chắc Diệp Nguyệt Đường. Ngươi cho rằng bằng trận pháp này liền có thể vây khốn ta chờ? Hướng ngạn thần tóc thai rối bời, hơi có vẻ chật vật, trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý cùng dữ tợn. Sớm biết ngươi trận pháp quỷ dị, chúng ta sao lại không có chút nào phòng bị? Kim đan hậu kỳ tích lũy, há lại ngươi cái này kim đan tam tầng có thể tưởng tượng? Hắn cuồng cười một tiếng, lật tay lại xuất hiện một cái dài ước chừng ba tấc, toàn thân sáng long lanh, nội bộ phong tồn lấy một đạo kinh khủng kiếm ý ngọc kiếm. Vật này vừa ra, nguyên anh kỳ uy áp tràn ngập ra, làm người sợ hãi. Đây là sư tôn ta ban thưởng bảo mệnh chi vật, nội ẩn nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích. Mặc cho ngươi trận pháp tinh diệu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là gà đất chó sành. Hướng ngạn thần khắp khuôn mặt là năm chắc thắng lợi trong tay phách lối, cùng ta so nội tình. Liều tài lực, Diệp Nguyệt Đường, ngươi còn non lắm. Nhưng mà, đối mặt kia đủ để xé rách trận pháp nguyên anh kiếm ý, Diệp Nguyệt Đường trên khuôn mặt lạnh lẽo chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Ánh mắt kia phản phất tại nhìn một cái khoe khoang đồ chơi hài đồng. Liều tài lực, Diệp Nguyệt Đường nhẹ giọng lặp lại một câu, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi mang vẻ hãy náy khẽ bước cằm. Ngươi không để cập tới, ta ngược suýt nước quên. Sau đó, tại hướng ngạn thần cùng hắn ba tên đồng bạn ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, Diệp Nguyệt Đường làm một cái cực kỳ không phù hợp nàng thanh lãnh người thiết lập động tác, nàng tựa như tại nhà mình trong túi chứa vật móc tiền lẻ như thế, tiện tay cầm ra một nắm lớn linh khí bức người, bảo quang lấp lóe phù lục. Đúng vậy, một nắm lớn, thô sơ giản lược xem xét, ít ra 20-30 tấm, các loại thuộc tính đều có, phẩm giai thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Cái này vẫn chưa xong. Nàng một cái khác tay không cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng tại bên hông trên túi chứa vật gỗ. Lập tức, nhiều loại phòng ngự pháp bảo như là suối phun giống như tuôn ra, tiểu xảo thanh đồng tuẫn, quay tròn xoay tròn bắt quái kính, phun thả ra ánh sáng xanh liên lại, vờn quanh bay múa ngọc tòa. Lâm Lâm tổng tổng, trưng 7-8 kiện, phẩm tướng thấp nhất cũng là hạ phẩm linh khí. Pháp khí chia làm tiên đạo linh bảo tứ phẩm, mỗi lớn thành phẩm lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Bình thường kim đan, có mấy món linh khí khó lượng. Nàng cái này vừa lên đến chính là một đống. Ngay sau đó, lại là bỗ. Lần này bay ra ngoài, là từng quả lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài phù văn lưu chuyển, tản ra không ổn định cuồng bạo năng lượng viên châu, lôi chấn tử, bạo viêm châu, quý thủy âm lôi. Duy nhất một lần công kích pháp bảo, lít nha lít nhít, chừng mười mấy quả, như là chúng tinh cùng nguyệt, phiêu phủ ở Diệp Nguyệt Đường quanh thân ba thước vuông không gian bên trong. Trong ngay mắt, Diệp Nguyệt Đường trước người sau người đã bị rực rỡ muôn màu, bảo quang trùng thiên phủ lục cùng pháp bảo bảo phủ. Trang diện kia không giống như là đang tiến hành liệu mạng tranh đấu, giống như là cái nào đó cỡ lớn tu tiên bách hóa thị trường cuối năm thanh kho lớn bán phá giá hiện trường. Mới vừa rồi còn khí diễm phách lối, chuẩn bị vận dụng nguyên anh ngọc kiếm hướng ngạn thần, trên mặt nhe răng cười hoàn toàn đông lại. Ánh mắt hắn trừng đến như là trung đồng, khẽ nhếch miệng, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Cầm ngọc kiếm tay, không bị khống chế khẽ run lên. Phía sau hắn ba tên đồng bạn, càng là mặt như màu đất, bắp chân đều đang đánh chuyển, trước đó dâm tà tham lam đã sớm bị vô biên sợ hãi thay thế. Bọn hắn đến cùng truy chính là một cái kim đan tam tầng nữ tu, còn là một cái hình người kho vũ khí di động. Thao, hướng ngạn thần, đến thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy. Một người, giận dữ trực tiếp mắng lên. Diệp Nguyệt Đường tựa hồ đối với tạo thành hiệu quả có chút hài lòng, nàng tiện tay theo kia chồng phù lục phía trên nhất rút ra một trường kim quang long lánh, tản ra sắc bén khí tức ngũ phẩm canh kim phá giáp phù tại đầu ngón tay linh hoạt đi lòng vòng, sau đó ngước mắt, nhìn về phía trong trận sơ cứng bốn người, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một cố vô hình, làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Tốt, lộ ra bài à, hôm nay người ta đã phân cao thấp, cũng biết sinh tử. Hoang cốc bên trong, trong lúc nhất thời chỉ còn lại phù lục linh quang lấp lóe rất nhỏ bù bù, cùng hướng ngạn thần bốn người thô trọng mà hoảng sợ tiếng thở dốc. Mặc kệ, phá trận chạy trước lại nói, việc này bàn bạc kỹ hơn. Hướng ngạn thần bóp nát viên kia phong ấn nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích ngọc kiếm lúc, biểu hiện trên mặt bặm mẻo. Ngọc kiếm hóa thành một đạo chói mắt muốn nứt huy hoàng kiếm cương, như là tránh thoát lồng giam ác long, phát ra xé rách linh hồn rít lên, mạnh mẽ đâm vào lão đảo muốn ngã họa địa vi lao cùng tinh vẫn song trọng phía trên đại trận. Bang, két. Tiếng vang rung khắp nơi, trận pháp màn sáng ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời phiêu linh khí mạnh mẽ, như là hạ một trận quan vũ. mấy người còn chưa kịp chạy trốn. Một thanh âm, không cao, lại mang theo một loại lạnh thấu xương ý, như là chín đu hàn gió thổi qua tất cả mọi người bên hai, sâu kín tại Hướng Ngạn Thần mấy người sau lưng vang lên, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Thanh âm này bình tĩnh đến đáng sợ, không có chút nào tâm tình chập chờn, lại làm cho Hướng Ngạn Thần bốn người toàn thân lông tơ đứng đấy, sinh sinh dừng tại giữa không trung. Là ai vô thanh vô tức sở chắp sau lưng? Bọn hắn mãnh xoay người, như là mèo bị dẫm đuôi. Chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, hư không có chút dập dờn, một cái tuổi trẻ đến quá phận, tuấn giật đến không tưởng nổi nam tử, đang lười biếng nghiêng người ngồi một cái nhìn đen thui, thậm chí có chút buồn cười nắp lọ bên trên. Hắn một cái tay tùy ý khoác lên trên đầu gối, một cái tay khác thì mang theo một đầu cháy đen gầy gò, ngáp một cái, còn buồn ngủ chó đất phần gáy ra. Người tới chính là Thường Lạc. Thấy rõ Thường Lạc tu vi, chỉ là chút cơ kỳ. Hướng Ngạn Thần bốn người kia nhấc đến cổ họng tâm, trong nháy mắt trở về trong bụng, thay vào đó là bị hí lộng nổi giận cùng hoang đường cảm giác. Mẹ nhà hắn, từ đâu tới chút cơ sâu kiến, cũng dám học người anh hùng cứu mỹ nhân. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn giúp đỡ dẫn đầu giận mắng lên tiếng. Dọa lao tử nhảy một cái. Chán sống mùi đúng không? Hướng Ngạn Thần càng là giận quá mà cười, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Thường Lạc, tiểu tử, ngươi là ai? Chút cơ kỳ hiện tại cũng dũng cảm như thế sao? Cút nhanh lên. Thừa dịp ra tâm tình còn không có xấu đấu, giữ lại ngươi một đầu toàn thây. Hắn hoàn toàn không có đem Thường Lạc để vào mắt, lực chú ý lại về tới Diệp Nguyệt Đường trên thân, sợ đối phương một lời không hợp liền tập kích bất ngờ, dù sao kia đầy trời bảo bối cũng không phải ăn chay. Thường Lạc căn bản không có nhận lời nói, thậm chí liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn chỉ là mặt tâm trầm, phản phất tại xử lý một đống phiền lòng rất rưởi, tiện tay liền đưa trong tay mang theo đầu kia dường như còn chưa tỉnh ngủ chó đất, giống ném phá bao tải như thế, hướng phía Hướng Ngạn Thần bốn người quan tới. Đây là cái gì đấu pháp? Ngự thú? Có đem linh thú làm ám khí ném ra sao? Hướng Ngạn Thần bốn người trong lúc nhất thời tất cả đều ngộng, hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này trúc cơ tiểu tử là đến khôi hài sao? Chẳng lẽ trông cậy vào đầu này nửa chết nửa sống chó đất dùng nước bọt dìm nó chết nhóm? Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt bọn họ tất cả mỉa mai đều biến thành cực hạn tới không cách nào hình dung hoảng sợ. Đầu kia bị quăng ra chó đất, cậu đàn, giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Nó vừa mới tại Vô Ưu Thành bên ngoài Thiên Đạo Viện đối với mười mấy vạn gào khóc đòi ăn, vấn đề so Tinh Tinh còn nhiều phạm nhân học sinh, liên tục gào thét, trộn lẫn lấy lửa hí, ba ngày ba đêm, thật vất vả bị Thường Lạc phê chuẩn ngủ bù, ngủ được đang lưu chảy nước miếng, liền bị cái này đáng giết ngàn đao đồ vật một thanh hao đi qua. Trong thôn con lượt đều không mang theo như thế dùng. Một bụng ngập trời rời giường khí không dám đối Thường Lạc phát, giờ phút này vừa bận toàn rơi tại trước mắt cái này bốn cái không biết sống chết khở phê trên thân. Ai da? Một tiếng long trời lở đất, hỗn hợp có lửa hí, sói tru, cùng một loại nào đó hồng hoang hung thú phẫn nộ gào thét, đột nhiên theo cậu đàn kia thân thể gầy ốm bên trong bạo phát đi ra. Thanh âm hình thành sóng âm như là thực chất, đem không khí đều rung ra gợn sóng. Cùng lúc đó, cậu đàn kia cháy đen thân thể đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt hóa thành một đầu cao đến trăm trượng, như núi lớn cự thú. Nguyên bản cháy đen lông tóc giờ phút này như đồng căn căn đứng đấy thân thiết, lóe ra u linh quang trạch, thân thể cao lớn bỏ ra bóng ma, đem toàn bộ sơn cốc tính cả Hướng Ngạn Thần bốn người hoàn toàn bao phủ. Một cỗ ngang ngược đủ để khiến sơn hà biến sắc kinh khủng uy áp, như là ngàn tỷ tấn nước biển ầm vang đè xuống. Pháp thiên tượng địa. Hướng Ngạn Thần bên người cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ, giang điên cùng run lên, thanh âm vặn vẹo biến điệu, tràn đầy tuyệt vọng, hóa thần. Nó là hóa thần yêu vương. Hóa thần kỳ. Nguyên anh hóa thành thần thức, câu thông thiên địa, điều khiển nguyên khí, hiện hóa pháp thiên tượng địa chỉ vô thượng thần thông. Cái này là sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiên ép. Truy kim đan tam tầng Diệp Nguyệt Đường, làm sao lại trêu chọc ra một đầu hóa thần kỳ chó đất? Cái này mẹ hắn không hợp lý, vô cùng không hợp lý. Tại sao có thể có hóa thần bùi ở Vô Ưu Thành cái này thâm sơn cùng cốc? Cầu đạn cặp tiết như là hai vòng hồ nước màu đỏ ngòm cự nhãn, thiêu đốt lên bị đánh thức căm giận ngút trời, gắt gao khóa chặt phía dưới bốn cái sâu kiến. Nó há mồm phun một cái, một thanh nguyên bản chỉ có dài gần tấc kiếm nhỏ màu vàng kim bay ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài đến mấy chục trượng, thân kiếm quấn quanh lấy hủy diệt lôi đình, như là kình thiên ống khói giống như hoàng kim cự kiếm. Kiếm mang phừng phực ở giữa, không gian đều bị cắt chém ra nhỏ xíu vết nứt màu đen. Không, tiền bối tha mạng. Hướng Ngạn Thần hồn phi phách tán, tất cả kiêu ngạo, tham lam, dâm tà trong nháy mắt bị nguyên thủy nhất sợ hãi thay thế, hắn phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, điên cuồng dập đầu, hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Chúng ta không biết nàng này là tiền bối, ba người khác càng là ngay cả lời đều nói không nên lời, đũng quần trong nháy mắt ướt đẫm, sủi lơ trên mặt đất, như là bùn nhão. Thường Lạc vẫn như cũ bên cạnh ngồi nắp lọ bên trên, mặt không thay đổi nhìn xem cái này màn náo kịch, ngựa khí bình thản đến làm người sợ run, sâu kín bổ một đao, vì cái gì kinh ngạc như vậy? Các ngươi dám đến, ta nghĩ đến đám các ngươi là có nắm chắc. Lời này như là sau cùng trung tang. Cậu đàn sẽ không lại cho bốn người bất kỳ cầu xin tha thứ cơ hội, nó bị đánh thức lửa giận cần phát tiết. Trôi này hoàng kim cự kiếm mang theo phán quyết chúng sinh, xé nước thiên địa vô thượng uy nghiêm, chậm rãi nâng lên, sau đó nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh hơn thiểm điện, nhẹ nhàng vung lên. Không có âm thanh, hoặc là nói, thanh âm đã mất đi ý nghĩa. Kiếm quang lướt qua, không gian dường như bị xóa đi một đạo vết tích. Hướng Ngạn Thần bốn người, tính cả trên người bọn họ pháp bảo, túi chứa vật, thậm chí bọn hắn chỗ vùng không gian kia, như là bị cục tẩy rơi bút chỉ chữ, trong nháy mắt hóa thành nhỏ bé nhất cho bụi, liền một tia bụi bặm cũng không từng giơ lên, hoàn toàn theo thế gian bốc hơi. Mà kiếm quang thế đi không giảm, như là dao nóng cắt mỡ bỏ giống như, lặng yên không một tiếng động xẹt qua đám người dưới chân hoang cốc đại địa. Xuy, oanh, một đạo sâu không thấy đáy, rộng chừng mấy trượng, kéo dài hơn 10 dặm to lớn khe rãnh, như là đại địa bên trên một đạo dữ tợn vô cùng vết sẹo, bị mạnh mẽ chém rách ra. Khe rãnh biên giới bóng loáng như gương, kéo dài phương hướng, thẳng tắp chỉ hướng phương xa đã đang nhìn Vô Ưu Thành, kích thích đầy trời bụi mù. Chương 93, theo đuôi chương 93, theo đuôi Thường Lạc nhìn trên mặt đất rãnh sâu hoắm, nhất miệng, nhấc chân hư đá đá cũng không tồn tại cho bụi, dường như vừa chụp chết mấy cái nhao nhao người quan rắn. Giải quyết kết thúc công việc. Nguyệt Đường, không có hù dọa ngươi đi. Hắn xoay người, mặt trong nháy mắt hoán đổi thành sán lạn đến chói mắt nụ cười, vừa rồi bộ kia âm trầm ngoan lệ bộ dáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trở mặt tốc độ nhanh chóng, nhường một bên vừa đè xuống khí huyết Diệp Nguyệt Đường cũng hơi ngây người. Không chờ Diệp Nguyệt Đường trả lời, Thường Lạc một cái bước xa xông lên trước, tại Diệp Nguyệt Đường mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, giang hai cánh tay, một tay lấy nàng chặn ngang bế lên. Nha. Diệp Nguyệt Đường vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Nàng vóc người cao gầy, nhưng ở Thường Lạc phục để cao nhan đáng giá đan dược sau càng phát ra xuất khí cường kiện thể phách trước mặt, lại lộ ra có mấy phần nhẹ nhàng. Thường Lạc ôm Diệp Nguyệt Đường, mấy cái thuấn di liền trực tiếp về tới Vô Ưu Thành bên trong gian kia đã bị Lạc Bạch an bài đến thỏa thỏa thiết thiếp, thậm chí còn không hiểu nhiều hơn mấy phần lịch sự tao nhã chủ viện trong sương phòng. Tay này cự ly ngắn không gian kiêu dược, hắn hiện tại là khiến cho càng phát ra thành thạo, cơ hồ thành bản năng. Cửa phòng bành một tiếng không gió tự bế, chỉ để lại cậu đàn vẻ mặt một bức, cháy đen cái đuôi cứng ngắc, phát ra thê lương kêu rên hỗn hợp có lửa hí, ách à. Ta đây ta đây. Thường Lạc ngươi có khác phái không nhân tính vương bát đạn. Qua sông đoạt cầu. Mượn cối xay giết lửa, điện tích. Không đúng, bạn chó ra chính là con lửa kia. Ngươi chờ ta một chút ta. Nó hùng hùng hổ hổ, nhìn phía dưới sớm đã không thấy bóng dáng biệt lạc, đành phải hậm hực vây vây đuôi, quanh thân độn quang cùng một chỗ, mắng rồi chính mình hướng phía Vô Ưu Thành chủ phủ phương hướng bay đi, bên cạnh tính toán đợi lát nữa muốn đi phòng bếp dọa dẫm bao nhiêu con gà quay khả năng đền bù chính mình thụ thương tâm linh. Trong sương phòng, nến đỏ đốt cháy, ấm hương lưu động. Diệp Nguyệt Đường bị nhẹ nhẹ đặt ở phủ lên mềm mại gấm vóc giường bên cạnh, hai chân vừa mới chạm đất, liền giống con thỏ con bị giật mình giống như, đột nhiên xé qua bên cạnh gấp lại chỉnh tề thủy lam sắc lụa bị, cấp tốc che lại chính mình lớn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh như núi suối, giờ phút này lại thủy quang liễm diễm, lông mi rung động như cánh bướm đôi mắt đẹp. Lụa bị biên giới, mơ hồ có thể thấy được nàng trắng non trên gương mặt chưa cởi tận động nhân ửng hồng, như là trong đống tuyết tràn ra hờ mai, thanh lãnh bên trong lộ ra kinh tâm động phách tiểu diễm. Thường Lạc thấy trong lòng nóng lên, tiến lên trước liền muốn lại hôn một chút, lại bị Diệp Nguyệt Đường dùng ánh mắt chừng trở về. Ánh mắt kia xấu hổ đan sen, còn mang theo một kia vừa mới kinh nghiệm thân mật sau vô phương ứng đối, thực sự không có gì lực uy hiếp, ngược lại tăng thêm phong tình. Ngươi làm cản. Diệp Nguyệt Đường thanh âm cách lụa bị chuyển đến, buồn buồn, nhưng như cũ mang theo nàng đặc hữu thanh lãnh cảm nhận, chỉ là giờ phút này thanh lãnh bên trong trộn lẫn mật, nghe được Thường Lạc lòng ngứa ngáy khó nhịn. Làm cản. Thường Lạc nhíu mày, Du Côn cười ngồi bên người nàng, đưa tay muốn đi kéo kia vướng bận lụa bị. Ta đối đạo lữ của mình thân cận, thiên kinh địa nghĩa, tính là gì làm cản? Chẳng lẽ muốn học những cái kia to nho, làm cái gì tương kính như tân? Cử án tể mi kia một bộ, rất không thú. Diệp Nguyệt Đường gắt gao nắm chặt góc chăn, không chịu buông tay, ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng hắn. Ai là đạo lữ của ngươi? Đừng muốn nói bậy. A, không phải đạo lữ. Thường Lạc cố ý kéo dài thanh âm, túi người tới gần, ấm áp khí tức phất qua nàng lộ ở bên ngoài bóng loáng cái chán. Kia vừa rồi không biết là ai, đi theo ta cái này đang đổ tử. Lúc này ngược không nhận chướng. Ngươi. Diệp Nguyệt Đường chán nản, bên hai đều đỏ đấu, đột nhiên đem lụa bị hướng xuống kéo một tấc, lộ ra ngạo nghệ lên chót mũi cùng nết cánh hoa giống như non mềm môi. Ta kia là nhất thời không có kịp phản ứng, bị ngươi cái này vô lại đã thủ. Nhìn xem nàng bộ này vừa thẹn lại giận, cùng ngày thường thanh lãnh bộ dáng một trời một vực tươi sống thần thái, Thường Lạc trong lòng tràn đầy được như ý khoái ý, cười lên ha ha. Hắn biết đối phó Diệp Nguyệt Đường loại này mặt ngoài băng sơn, nội tâm kỳ thực đơn thuần cố chấp tính tình, liền phải ác liệt như vậy đột phá, ra mặt dày, như thật gò bó theo khuôn phép, chậm rãi thăm dò, sợ là đợi đến sông cạn đá mòn, tầng này băng sắc cũng gõ không nát. Sau khi cười xong, hắn đưa tay, nhẹ nhàng đưa nàng liền người mang bị ôm vào trong ngực. Cái cằm chống đỡ tại nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đỉnh đầu, ngựa khí chậm lại chút, mang theo vài phần chăm chú, "Tốt, không náo ngươi. Nói một chút, thế nào đống nhiên chạy tới Vô Ưu Thành? Phổ Độ Sơn tông môn thi đấu đâu? Lấy thực lực của ngươi, giết tiến 10 vị trí đầu năm không khó lắm à, nói thế nào cũng nên đánh xong lại đi." Nâng lên chính sự, Diệp Nguyệt Đường căng cứng thân thể có chút buông lòng chút, nhưng vẫn như cũ tựa ở Thường Lạc trong ngực không nhúc đích, chờ mặc một lát, mới thấp giọng nói, "Đánh thua." "Thua?" Thường Lạc sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Lấy Diệp Nguyệt Đường kim đan tam tầng tu vi, tăng thêm thái sơ trận thể huyền minh chân giải cùng phú hải bát điệp coi như đối đầu kim đan hậu kỳ cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, làm sao lại tùy tiện là bại? Huống chi hắn nhớ kỹ giao lưu hội mới tiến hành đến trung kỳ. Ân. Diệp Nguyệt Đường thanh âm thấp hơn, mang theo một tia chỗ dạng. Vận khí không tốt, sớm gặp hướng ngạn thần. Thường Lạc ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, ai vậy? Hắn làm khó dễ ngươi, vừa bị cầu đản trục chết. Giao thủ mấy chiêu, ta vận dụng trận bàn, miễn cưỡng xem như. Ngang tay. Diệp Nguyệt Đường tránh nặng tim nhẹ, về sau cảm thấy không thú vị. Vừa vận công khảo các có cái đến Vô Ưu Thành phụ cận điều tra yêu thú dị động nhiệm vụ, ta liền tiếp xuống núi. Nàng nói đến hời hợt, nhưng Thường Lạc như thế nào khôn khéo, lập tức ngửi được không giống bình thường hương vị. Ngang tay. Sau đó liền trực tiếp từ bỏ đến tiếp sau tranh tài, thật xa chạy đến tìm hắn. Cái này cũng không giống như là Diệp Nguyệt Đường tranh tính tình. Thường Lạc trong lòng minh bạch, lại không nói ra, chỉ là nắm chặt cánh tay, đưa nàng ôm càng chặt hơn, thử cười nói, thua tốt. Loại kia nhàm chán tỉ thí, có gì có thể tham gia? Ban thưởng có thể có ta luyện đan dược tốt. Tới vừa bạn, ta chỗ này đang có một đống lớn liên quan tới thủy pháp vấn đề tu luyện, phải hướng ngươi vị này thiên tài thỉnh giáo đâu. Nhất là kia huyền minh chân giải bên trong mấy cái biến hóa, ta luôn cảm thấy vận chuyển không khoái, hắn đem chủ đề dẫn ra, bắt đầu làm như có thật nghiên cứu thảo luận lên tu luyện vấn đề. Diệp Nguyệt Đường mới đầu còn chăm chú trả lời, nhưng rất nhanh phát hiện, cái này thủy pháp rất không thích hợp. Trong phòng dưới ánh đến, bầu không khí lần nữa biến mập mờ ấm lên. Diệp Nguyệt Đường vừa chút bỏ đỏ ửng lại lặng lẽ leo lên, nàng muốn đẩy hắn ra, lại bị Thường Lạc thuận thế áp đảo tại mềm mại trong áo ngủ bằng gấm. Thường Lạc, ngươi đừng. Hiện tại là ban ngày, nàng phí công khước từ lấy, thanh âm lại mềm đến có thể chảy ra nước. Ban ngày lại như thế nào? Thường Lạc hô hấp nóng rực, hôn vào nàng mảnh khảnh trên cổ, hàm hồ nói, người tu tiên, thuận theo bản tâm, quan tâm đến nó làm gì Bạch Thiên Hắc Dạ ở, không biết xấu hổ không có nóng này. Tiếp xuống hai ngày, đối với Vô Ưu thành chủ Lạc Bạch mà nói, quả thực là một ngày bằng một năm. Vị kia sống tổ tông đan thánh đại nhân đóng chặt cửa sân, tuyên bố bế quan luận đạo, xin miễn tất cả quấy rầy. Lạc Bạch mấy lần muốn đi báo cáo Thiên Đạo Viện tình hình gần đây cùng còn lại hai viên thuốc đấu giá công việc, đều tại ngoài viện cảm nhận được một cỗ vô hình lại làm người sợ hãi bình chướng, đành phải ngượng ngùng lui ra. Thường Lạc phát huy trọn vẹn rèn sắc khi còn nóng tinh thần, đem nghiên cứu thảo luận thủy pháp phạm vi vô hạn mở rộng, theo nghiêm chỉnh công pháp vận hành, một đường nghiên cứu thảo luận tới hai người hiệp đồng tu luyện nhiều loại bí thuật. Diệp Nguyệt Đường theo lúc đầu xấu hổ giận dữ chống cự, càng về sau ở, lại đến cuối cùng, dường như cũng dần dần ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Băng sơn hòa tan, xuân thủy róc rách. Sáng sớm ngày thứ ba, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, ở trong phòng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Thường Lạc đang hài lòng nhìn xem trong ngực ngủ say giai nhân, đầu ngón tay quấn quanh lấy nàng một sợi như mực tóc xanh, tính toán là một lần nữa thần tu đâu, vẫn là đi trước làm ăn chút gì bổ sung thể lực. Diệp Nguyệt Đường hải đường xuân ngủ giống như lười biếng bộ dáng, nhường trong lòng hắn kia cỗ tà hỏa lại vụt bốc lên. Hắn vừa cúi người chuẩn bị chụp gương, một cái trong sáng lại mang theo vài phần vội vàng thanh âm nam tử, giống như sấm nổ, ở trong viện đột ngột vang lên. Thường Lạc, Diệp sư muội, các ngươi có thể ở chỗ này, ta đến cũng. Thanh âm này là Vân Liệt. Thường Lạc động tác đột nhiên cứng đờ, toàn thân sao động khí huyết kém chút bị hành. Sắc mặt hắn trong nháy mắt hắt như đáy nổi, cắn răng nghiến lợi thấp giọng chửi mắng, Vân Liệt tiểu tử này, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến xấu lao tử chuyện tốt. Hắn không tại Phổ Độ Sơn đánh hắn tranh tài, chạy chỗ này tới làm gì? Hắn cúi đầu nhìn một chút bị bừng tỉnh, đang mở to mông lung mắt buồn ngủ, vô ý thức hướng trong ngực hắn rụt Diệp Nguyệt Đường, kia cô bị đánh gãy lửa giận quả thực muốn phóng lên tận trời. Tiểu tử này, quả thực có đường đến chỗ chết. Chương 94, âm hồn bất tán. Chương 94, âm hồn bất tán. Lạc Bạch bóp trong tay cái kia ôn nhuận bình ngọc, bên trong còn sót lại hai cái tố linh hồi nguyên đan lặng lặng nằm. Hắn dùng trong đó ba cái cùng tiên tinh kiếm phái vị kia trưởng công chúa tinh ngọc nghiên đổi lấy đại diễn thần toán, bây giờ nghĩ đến vẫn cảm giác giống như nằm mơ. Nữ nhân kia phục đan sau tu vi liền ngã cấp năm, lại bởi vì linh căn tấn thăng mà mừng rỡ như điên bộ dáng, quả thực nhường hắn đối đan thánh Thường Lạc thủ đoạn có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn bản muốn lập tức xin chỉ thị Thường Lạc, cái này hai cái khoai lang bọng tay nên xử trí như thế nào? Là đầu cơ kiếm lợi, treo giá, vẫn là trực tiếp bán phá giá. Ai ngờ hắn liên tiếp hai ngày cầu kiến, vị kia cửa sân đều đóng chặt không ra, chỉ mơ hồ cảm giác được trong nội viện hình như có một loại nào đó khó nói lên lời mập mờ khí tức. Lạc Bạch người giả thành tinh, nào dám ngay tại lúc này rủi ro, đành phải cắn răng một cái, tự hành quyết đoán. Thả tin tức ra ngoài. Lạc Bạch đối Tâm Phúc quản sự dặn dò nói, liền nói ta Vô Ưu thành tiên duyên các, sau ba ngày đem công khai đấu giá hai cái, có nghịch thiên cải mệnh tăng lên linh căn hiệu quả bảo đan. Cụ thể công hiệu, đến lúc đó công bố, duy có cơ duyên người có được. Tin tức như là đầu nhập lăn dầu nước lạnh, trong nháy mắt tại Vô Ưu thành cùng với xung quanh khu vực sôi trào. Lần trước tiên duyên các cạnh tranh thăng cấp thần đan liền khiến người kinh ngạc, lần này lại chính là như thế nào thần vật. Ngay tại Vô Ưu thành bởi vì đấu giá tin tức mà chen chúc huyên náo lên thời điểm, một đạo huyết sắc độn quang lặng yên lướt qua chân trời, lan lộn đang tràn vào thành nội các loại người lưu bên trong, rơi vào thành nội nhất ngư long hỗn tạp nam thị khu vực. Một gã thân mang đỏ sậm trường bào, khuôn mặt giấu ở mũ trùm bóng ma dưới nam tử, hán khí tức quanh người tối nghĩa, nhưng ngẫu nhiên tiết lộ một tia chấn động, lại dẫn người vô song áp lực. Chính là lần trước tại Vô Ưu thành đấu giá hội bên trong, bằng vào cướp được một cái bảo đan may mắn đột phá hóa thần cảnh huyết ngục La Sát. Nhưng mà giờ phút này vị tân tấn hóa thần lão ma tâm tình lại tuyệt không bình tĩnh. Hán nội thị lấy trong đan điền đoàn kia dường như bị vô hình gông xiềng giam cầm, khó mà tiến thêm thần hồn nguyên anh, một ốm vô danh tà hỏa liền từ từ đi lên bốc lên. Đáng chết, cái này hóa thần chi cảnh là sao như thế vương hữu, dường như thiếu chút gì mấu chốt chi vật. Huyết ngục La Sát trong lòng nôn nóng và phần hắn dựa vào viên kia đoạt thiên tạo hóa đan cương ép phá cảnh, vốn cho rằng từ đây trời cao biển rộng, ai ngờ tu vi vững chắc sau liền lại khó tinh tiến, thậm chí mơ hồ có căn cơ phủ phiếm cảm giác. Hắn lại không biết đây chính là Thường Lạc những cái kia hiệu quả nổi bật đan dược điển hình tác dụng phụ một trong, tiêu hao tiềm lực, bị mất con đường phía trước. Lần này nghe nói Vô Ưu thành lại có thần đan đấu giá, hắn như là người được mùi máu tươi cá mập, lập tức chạy tới. Kia đoạt thiên tạo hóa đan, đoạn đạo đan, huyết ngục La Sát không biết rõ danh tự này, biết nào dám ăn, đã trợ hắn phá cảnh, chắc hẳn lần này đan dược cũng có thể giải quyết hắn dưới mắt khốn cảnh. Về phần khả năng tồn tại phong hiểm, a, hắn huyết ngục La Sát khi nào sợ qua phong hiểm? Cùng lúc đó, phủ thành chủ gian kia đóng chặt hai ngày cửa sân, rốt cục kẹt kẹt một tiếng mở. Thường Lạc mặt đen thui, dẫn đầu đi ra, quanh thân tản ra dục cầu bất mãn dày đặc gáp xuất thấp. Chuyện tốt bị Vân Liệt cắt ngang, hắn hiện đang nhìn cái gì cũng không quá thuận mắt. Vân Liệt thì cầu cầu túy túy suýt tại cuối cùng, trên mặt chất đống lấy lòng cười, sợ Thường Lạc một cái khó chịu cây bước rơi tại trên đầu của hắn. Cậu đàn thờ phạc mà vung lấy cháy đen cái đuôi, miệng bên trong nói nhỏ oán trách không ngủ đủ, gà quay cũng không ăn được loại hình một tức. Đi, đi ngoài thành nhìn xem đám tiểu tử kia nhóm chơi đùa thế nào. Thường Lạc tức giận vung tay lên, quyết định mắt không thấy tâm không phiền, đi thị sát một chút hắn tố chất giáo dục căn cứ, chuyển di một hạ chú ý lực. Ba người một chó, bầu không khí quỷ dị đi ra ngoài thành. Bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Ngay tại Thường Lạc một đoàn người xuyên qua rộn rộn ràng ràng đường lớn, sắp ra khỏi thành lúc, đối diện đụng phải ngay tại bên đường bán hàng rong trước, nhìn như tùy ý dò xét vật phẩm, kỳ thực bí mật quan sát thế cục huyết ngục La Sát. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Là ngươi? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, trong giọng nói kinh ngạc cùng sừng sững không có sai biệt. Huyết ngục La Sát đột nhiên xốc lên mũ trùm, lộ ra một trường tái nhợt bên trong mang theo tuấn khuôn mặt đẹp, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc, trong mắt bộc phát ra khắc cốt minh tâm đoán độc cùng một tia khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Huyết ngục La Sát thanh âm khàn khàn chói tai. Lần trước ngươi dám đụng ta, bản tọa nói qua, nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách, rút gân lột da. Ngươi còn nhớ rõ? Hắn nhưng là nhớ tinh tường, lần trước chính là cái này, nhìn như chỉ có chút cơ kỳ tiểu tử, trước mặt mọi người quăng hắn một cái miệng rộng tử, vô cùng nhục nhã. Bây giờ hắn đã là hóa thần tu sĩ, bóp chết tiểu tử này so bóp chết con kiến còn đơn giản. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Thường Lạc chỉ là móc móc lỗ tai, sau đó dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt quan sát toàn thể hắn một phen, phảng phất tại xác nhận cái gì. Sau đó, tại huyết ngục La Sát cùng chung quanh tất cả âm thầm chú ý việc này, người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Thường Lạc không có dấu hiệu nào động. Vẫn như cũng là như vậy không hề có đạo lý, như vậy nhanh như thiểm điện. 3. Một cái thanh thúy vang dội, lực đạo 10 phần to mồm, lần nữa mạnh mẽ phiến tại huyết ngục La Sát cái kia vừa mới còn che kín nhe răng cười trên mặt. Thanh âm vang, thậm chí lấn át chung quanh ồn ào náo động. Huyết ngục La Sát trực tiếp bị một tát này phiến động, mặt nghiêng về một bên, trên mặt cấp tốc hiện ra một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Hắn bụm mặt, trong mắt trừng đến cơ hồ muốn thoát vành mắt mà ra, bên trong tràn đầy cực hạn hoang đường cùng chấn kinh. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, tựa như núi lửa phun trào trước tĩnh mịch. Hắn thế mà lại đánh ta? Hắn lại dám đánh ta? Một cái trúc cơ kỳ con kiến hôi, đối mặt hóa thần kỳ lão tổ, chẳng những không chạy, ngược lại đi lên lại là một cái miệng rộng tử. Cái này mẹ hắn là đường gì số? Thế đạo này lúc nào thời điểm biến thành dạng này? Thằng nhãi danh, ngươi dám? Trọn vẹn sửng sốt ba hơi, huyết ngục La Sát mới từ sâu trong linh hồn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, hỗn hợp có vô tận khuất nhục cùng nổi giận gào thét. Quanh thân linh lực màu đỏ ngòm cực độ đè nén, tựa như mất khống chế trước núi lửa, hắn quả thực muốn giận đi lên. Cái này điên phê làm việc, quả thực một chút ăn khớp đều không nói, không gì kiên kỵ, so với hắn cái này ma đạo lao tổ còn giống ma đầu. Thường Lạc lại giống như là vừa chụp chết một cái ong ong kêu con rồi, ghét bỏ lắc lắc tay, sau đó hướng xuống đất gắt một cái, phi. Trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Ồn ào quá. Nói xong, lại giống như là người không việc gì như thế, chào hỏi đều chẳng muốn đánh, quay người liền muốn tiếp tục hướng ngoài thành đi. Cậu đàn thấy thế, cũng phi thường có tính người đứng thẳng người lên, học Thường Lạc dáng vẻ, hướng phía huyết ngục La Sát phương hướng phi một ngụm sen lẫn lửa hí nước bọn, u đoán nhà danh nói, ai ca. Nhạc ca. Ngươi mắng chửi người liền mắng người, có thể hay không đừng lão dùng chó bi bon. Tôn trọng một chút chó được không? Chúng ta cho trêu ai gẹo ai. Vân Liệt đứng ở một bên, thấy khỏe mắt giật giật, căn cứ đến đều tới, không phun một ngụm lộ ra rất không thích sống chung. Thế là, hắn cũng kiên trì, hướng phía bên kia khí thế dọa người, mắt thấy là phải nổi điên huyết ngục La Sát, cẩn thận từng ly từng tí phi một ngụm, thanh âm không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Sau đó, hai người một chó, cứ như vậy tại vô số đạo nốc trệ ánh mắt nhìn soi mói, nghe ngang, như là dạo phố giống như, hướng phía ngoài cửa thành đi đến. Dường như vừa rồi chỉ là tiện tay dạy dỗ một cái mắt không mở tiểu lưu manh, mà không phải quạt một vị hóa thần lão ma cái tát. Huyết ngục La Sát một cái tay còn che lấy nóng bỏng mặt, một cái tay khác run rẩy chỉ vào Thường Lạc đám người bóng lưng, ngực kịch liệt chập trùng, khí huyết sôi trào, kém chút một ngụm lao huyết trực tiếp phun ra ngoài. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là khoáng cổ thức kim, chưa bao giờ nghe vô cùng nhục nhã. A, bản tọa muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Vô biên sát ý cùng khuất nhục hoàn toàn thôn vệ lý trí của hắn. Hắn lại cũng không lo được cái gì bại lộ, cái gì chó má đấu giá hội. Hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mắt hai cái này vương bắt đạn cùng kia con chó vườn chém thành muôn mảnh, để bọn hắn xuống địa ngục khóc đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Keng. Từng tiếng càng chuông vang vang vọng toàn thành. Là tiên duyên các đấu giá hội bắt đầu tín hiệu. Ngay sau đó, một cái ẩn chứa linh lực vô cùng rõ ràng gào to âm thanh xuyên thấu ồn ào náo động, tinh chuẩn truyền vào trong thai của mỗi người, tự nhiên cũng truyền vào sắp nổi điên huyết ngục La Sát trong thai. Tiên duyên các đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thủ kiện vật đấu giá, tố linh hồi nguyên đan, có thể tăng lên linh căn tư chất địch tiên thần đan, tận dụng thời cơ, thời không đến lại a. Tăng lên linh căn tư chất cái này 6 cái chữ, như là một chậu nước đá, quay đầu tới lên huyết ngục La Sát kia cháy hừng hực lửa giận cùng sát ý phía trên. Hắn dâng lên muốn ra khí thế mạnh mẽ dừng tại giữa không trung. Bắp thịt trên mặt điên cuồng co quắp, trong mắt tại thiên nhân giao chiến. Sát ý cùng đối thần đan khát vọng điên cuồng xé rách. Tiểu tử kia chạy không được, nhưng đan dược này, như là bỏ lỡ, hắn tu vi đỉnh trệ vấn đề, có lẽ lại không giải quyết phương pháp. Cuối cùng, đối đại đạo tiền trình khát vọng, lấy một loại biệt quất tới cực điểm phương thức, mạnh mẽ vượt trên lập tức báo thủ xúc động. Huyết ngục la sát cưỡng ép đè xuống lịch sông khí huyết, tiết hầu ngọt ngọt, lại thật biệt xuất một tia nội thương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc bọn người tức sắp biến mất ở cửa thành bóng lưng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, tràn đầy vô tận oán độc. Cho bản tọa chờ lấy, đấu giá hội kết thúc, chính là tử kỳ của các ngươi. Hắn mạnh mẽ dậm chân một cái, mặt đất rạn nứt, cả người hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía tiên duyên các phương hướng kích bắn đi. Cái gì mặt mũi, cái gì tại chỗ báo thủ, cũng không sánh nổi thật sự tu vi tăng lên. Cơn giận này, hắn tạm thời nuốt xuống. Ngoài thành, Vân Liệt quay đầu liếc qua cái kia đạo biến mất huyết sắc đột quang, lòng vẫn còn sợ hai vô vô ngực, tiến đến Thường Lạc bên người, nhỏ giọng hỏi, "Nhạc ca, kia anh em ai vậy?" Nhìn rất hung tàn dáng vẻ, thế nào bị ngươi quạt bàn tay liền chạy. Đây cũng quá có thể nhịn a. Thường Lạc đang vì không thể xâm nhập nghiên cứu thảo luận thủy pháp mà bực, nghe vậy cũng không quay đầu lại, tức giận khẽ nói, "Ai vậy?" "Không biết, có thể là Nị Dạ Rùa a." "Nị Dạ Rùa?" Vân Liệt vẻ mặt mờ mịt, "Đó là cái gì chủng loại yêu thú?" "Chưa nghe nói qua a." Cậu đàn đánh cái cự lại ngáp, lười biếng tiếp lời nói, "Ai da, bất kể hắn là cái gì rùa, ngược lại không có ta Nhạc ca bàn tay cứng rắn. Đi đi, đi xem những cái kia tiểu tử ngốc nhóm thư xác nhận đi, so nhìn một cái đỏ ra con rùa già có ý tứ nhiều." Ba người một chó thân ảnh, dần dần biến mất tại thông hướng Thiên Đạo Viện doanh địa tạm thời trên đường nhỏ. Chương 95, nghe người ta nói hết lời, 1, chương 95, nghe người ta nói hết lời, 1, Vô Ưu Thành, tiên duyên các bên trong phòng đấu giá, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Huyết Ngục La Sát người mặc một cái ám văn lưu chuyển nặng ảnh đấu đồng như là dung nhập bóng ma quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xen lẫn trong ra trận trong dòng người. Hắn biến hóa thành một cái sắc mặt vàng như nến, không chút nào thu hút tán tu, chỉ có áo choàng hạ cặp kia ngẫu nhiên đóng mở đôi mắt, lướt qua một tia thuộc về hóa thần lão ma băng lãnh cùng xem kỹ. Thần thức như vô hình tơ nện giống như lặng yên lan tràn, cảm giác tòa này phòng đấu giá mỗi một chỗ ngóc ngách. Hừ, hộ thành đại trận cũng là có chút ý tứ, nhưng phòng đấu giá này bản thân phòng hộ vẫn như cũ trăm ngàn chỗ hở. Trong lòng của hắn cười lạnh, thuộc về cường giả tự tin cùng cảnh giác cùng tồn tại. Trên đài cao, Lạc Bạch trên mặt chuyên nghiệp hóa mỉm cười, hướng dưới đài chắp tay thăm hỏi, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu cất giấu một vết vùng đi không được nghiêm trọng. Lần trước đấu giá hội bị mạnh mẽ cắt ngang, giặc cướp nên ngang rời đi cảnh tượng, đến nay vẫn nhường hắn như nghẹn ở cổ họng. Hôm nay, hắn tuyệt đối không cho phép những chuyện tương tự lần nữa xảy ra. Ban đấu giá bốn phía, nhìn như cùng thường ngày không khác bạch ngọc gạch hạ, sớm đã tuyên khắc hạ phức tạp phù văn, một đạo dẫn tự thiên tinh kiếm phái Huyền Quy Linh Cương trận đã lặng yên vận sức chờ phát động. Là mượn tới trận này, hắn trả ra đại giới đủ để cho bất kỳ bên trong môn phái nhỏ đau lòng, nhưng vì tiên duyên các danh dự cùng nhóm này bảo đan, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn không thể lại làm hư. Lạc Bạch không hổ là kinh thương tay chuyên nghiệp, hắn cũng không đem bảo đàn xem như duy nhất tiêu điểm, mà là xảo diệu đem mấy món tiên duyên các tồn kho nhiều năm, nhìn như quang hoa chói mắt, kỳ thực công hiệu bình thường pháp bảo cùng công pháp xen kẽ đấu giá. Hắn miệng lưỡi lưu loát, cực lực phủ lên, lại cũng mượn bảo đàn đưa tới siêu cao chú ý độ, thành công vô ra không tệ giá cả, giữa sân bầu không khí dần dần bị xào nóng, đấu giá âm thanh liên tục không ngừng. Nhưng mà, ngồi ngay ngắn nơi hẻo lánh trong bóng tối huyết ngục la sát, đầu ngón tay lại bắt đầu vô ý thức nhẹ nhàng đập lan can. Những này rác rưởi căn bản là không có cách nhập cách khác mắt, hắn toàn bộ tâm thần sớm đã hệ tại kia chưa lộ diện đan dược phía trên. Thời gian trôi qua, nôn nóng như là bầy kiến, tinh tế dày đặc gặm nuốt lấy sự kiên nhẫn của hắn. Rốt cục, làm một cái tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ phẩm phi hành pháp bảo lấy giá cao rơi truy sau, hội trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Lạc Bạch hít sâu một hơi, chỉnh trọng phất phất tay. Một gã thân mang nhạt tử sa áo, dung mạo đẹp đẽ thị nữ, tay nâng một cái hộp gỗ từ đàn, đi lại nhẹ nhàng lại trang trọng đi lên đài cao. Trong chốc lát, toàn trường ánh mắt như là bị vô hình chi tuyến dẫn dắt, đồng loạt tập trung tại kia nho nhỏ hộp gỗ phía trên. Kế tiếp Lạc Bạch thanh âm quán chú tinh thuần linh lực, rõ ràng quanh quẩn tại phòng đấu giá mỗi một cái góc, thậm chí đè xuống tất cả xì xào bàn tán, chính là lần này đấu giá hội áp trục chi vật, Tố Linh Hồi Nguyên Đan. Hộp gỗ ứng thanh mở ra, không có theo dự liệu xông vào mũi dị hương, kia hai lớn chừng bằng trái long nhãn, màu sắc hỗn độn, mặt ngoài cuốn quanh lấy kỳ dị xoắn ốc đường vân đan dược lặng lặng nằm tại gấm vóc bên trong, tản ra là một loại làm lòng người thần vì đó rung động mịt mờ pháp tắc chấn động. Kinh qua các mấy vị đan đạo đại sư liên hợp giám định, Lạc Bạch ngự khí mang theo khó mà ức chế kích động, rất có kích động tính. Đan này xác thực có nghịch thiên cải mệnh chi tiềm chất, phục dụng về sau không những có thể nện vững chắc đạo cơ, tăng lên mức nhỏ linh căn tư chất, càng có tỷ lệ nhất định thúc đẩy linh căn phẩm giai tấn thăng. Linh căn thăng thành phẩm bốn chữ như là cửu thiên kinh lôi tại mọi người trong đầu nổ vang. Trong chốc lát, thô trọng tiếng hít thở, chén nhỏ rơi xuống đất giòn vang, cùng khó mà ức chế tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Vô số đạo ánh mắt biến nóng bỏng, tham lam cùng điên cuồng. Huyết Ngục La Sát hô hấp đống nhiên đình chỉ, con ngươi đột nhiên rụt lại. Chính mình đang khổ vì bị nhốt hóa thần sơ kỳ, đang suy đoán có phải hay không linh căn chỗ mệt mỏi, nhưng thật ra là tác dụng phụ đưa đến. Linh căn thăng thành phẩm, đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Lạc Bạch rất hài lòng tạo thành náo động hiệu quả, chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngựa khí biến nghiêm túc, không sai, đại đạo bảo toàn là thuốc ba phần độc. Đan này có một đặc thù cấm kỵ, phục dụng về sau, tu sĩ tu vi sẽ 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Không chờ Lạc Bạch nói xong, hàng phía trước một cái óc đầy bụng vệ nam tu đã mắt đỏ gào thét lên tiếng. "Không phải, ngươi hãy nghe ta nói hết." Lạc Bạch tim lạc đoạn, thật là những người khác không cho hắn tiếp tục nói đi xuống cơ hội. "Nói đùa, linh căn thăng thành phẩm bảo đan, trước đập trở về rồi hay nói." "7 vạn." Lầu 2 bao xương, một cái ngọt ngào giọng nữ mang theo không thể nghi ngờ ý vị. "9 vạn." Nơi hẻo lánh bên trong áo bào đen lão giả thanh âm khàn khàn, lại lộ ra một cỗ tình thế bắt buộc. giá cả như là ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt tiêu thăng đến 15 vạn. Huyết Ngục La Sát sắc mặt âm trầm như nước. Hắn tuy có chút tích xúc, nhưng hóa thần tu sĩ tu luyện tiêu hao cũng là thiên văn sổ tự, như thế tiêu giá, rất nhanh liền sẽ chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. 20 vạn. Hắn trầm giọng báo giá, ý đồ lấy khí thế đè người. Hội trường yên tĩnh một cái chớp mắt. Nhưng mà, lầu hai bao xương giọng nữ kia vang lên lần nữa, bình thản bên trong mang theo nghiền ép giống như ưu việt, 25 vạn Huyết Ngục La Sát tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Cái giá tiền này, đã không phải hắn có thể thừa nhận được. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem đột phá cơ duyên theo đầu ngón tay chạy đi? Không cam tâm, một cỗ tà hỏa đột nhiên vỡ tung hắn sau cùng lý trí. Lao tử thật là ma tu. Ma tu. Trong mắt của hắn huyết quang lóe lên, chọn ra quyết đoán. Đã quy củ không chiếm được, vậy chỉ dùng thực lực đoạn. Hắn đột nhiên đứng người lên, dùng khàn khàn tiếng nói báo ra một cái nhường toàn trường xôn xao giá trên trời, 100 vạn. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều tĩnh, liền Lạc Bạch đều sửng sốt một chút. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi đan dược bản thân dự đoán giá trị. 100 vạn một lần, 100 vạn lượt lần. Thành giao. Lạc Bạch cấp tốc rơi truy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Huyết Ngục La Sát, chúc mừng vị đạo hữu này, mời lên đài hoàn thành giao dịch. Huyết Ngục La Sát trên mặt trấn định, từng bước một đi hướng bàn đấu giá. Trong tay áo hai tay hơi lũng, tinh thuần huyết sát linh lực lặng yên ngưng tụ. Đi đến trước sân khấu, hắn lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong, nhìn như căng phồng túi chữ vật, bên trong kỳ thực chất đầy không đáng tiền đê giai khoáng thạch, đưa về phía Lạc Bạch, thanh âm khàn khàn, linh thạch ở đây, đan dược lấy ra. Lạc Bạch trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng nghĩ tới đã khởi động đại trận, cảm thấy an tâm một chút. Hắn đưa tay muốn tiếp túi chữ vật, đồng thời đem thịnh phóng đan dược hộp gỗ đưa ra. Ngay tại cái này một tiền trao cháo múc trong chớp mắt, ầm ầm. Phòng đấu giá mái vòm đột nhiên nổ tung, gỗ đá bay tán loạn. Ba đạo bóng đen như quỷ mị giống như lôi cuốn lấy sắc bén sắc ý, lao thẳng tới Lạc Bạch trong tay hộp gỗ. Huyết Ngục La Sát không còn gì để nói, lúc đầu hắn liền chưa nghĩ ra hảo giao dịch, không nghĩ tới còn gặp gỡ đen ăn đen. Hiện tại tu chân giới đều không biết xấu hổ như vậy sao? Tôn trọng một chút ma đạo cái nghề nghiệp này được không? Lớn mật. Lạc Bạch vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt bóp nát trong tay trận phù. Huyền Quy Linh cương trận, lên. Chương 96, nghe người ta nói hết lời, 2, chương 96, nghe người ta nói hết lời, 2, nặng nghề lồng ánh sáng màu xanh trong nháy mắt dâng lên, đem bàn đấu giá một mực bảo vệ. Nhưng mà, kia ba tên giặc cướp dường như có chuẩn bị mà đến, một người trong đó tế ra một thanh quấn quanh lấy chẳng lành hắc khí phá trận thoa lệ quát một tiếng, phá cho ta. Hắc quang đánh trúng lồng ánh sáng, lại như dao nòng cắt mỡ bỏ giống như, khiến cho kịch liệt chấn động, cấp tốc cảm đạm. Kết quả Huyết Ngục La Sát theo kiếp tôn kia mượn tới phá pháp cốt chủ y, chuyên phá trận pháp pháp bảo, lúc đầu dự định không được cứng rắn đoạt thời điểm dùng, không nghĩ tới đều không có phát huy cái gì đại tác dụng. Cơ hội. Huyết Ngục La Sát mặc dù kinh tại biến cố, nhưng hóa thần lão ma phản ứng nhanh như thiểm điện. Hắn trở chính là giờ khắc này hỗn loạn. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Hắn giữ tợn cười một tiếng, một mực cẩn mà không phát phá pháp cốt chủ ý trong tay áo trận ra, ô quang lóe lên, phát sau mà đến trước, lại so kia phá trận thoa chính xác hơn địa thứ nhập lồng ánh sáng điểm yếu. Giang giác vòng bảo hộ ứng thanh vỡ vụn. Huyết Ngục La Sát thân hình như điện, thừa dịp loạn đoạt lấy một gỗ, nhìn cũng không nhìn, liền đem hai viên thuốc toàn bộ đổ vào trong cổ, nuốt mà xuống. Đan dược vào bụng, một dòng nước ấm trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân, linh căn chỗ sâu truyền đến một tia nhỏ bé không thể nhận ra, lại chân thật bất hư gông xiềng buông lòng cảm giác. Đại đạo khả kỳ, vui mừng như điên che mất hắn, hắn không chút gì hàm chiến, thân hóa một đạo chói mắt máu cầu đồng, đánh vỡ tàn phá vết tường, trốn đi thật xa. Lại tới, Lạc Bạch quả thực muốn giận điên lên, cái này kịch bản cùng lần trước quả thực là giống nhau như lúc, cái này Huyết Ngục La Sát quả thực là đem thông minh của mình đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Nhưng là không có cách nào, trong khu ổ chuột bán vàng tỏi, các biện pháp an ninh trời sinh chính là nhược điểm. Lạc Bạch tức thì nóng giận công tâm. Truy. Lạc Bạch tiếng giống giận dữ từ phía sau truyền đến, nhưng hóa thần tu sĩ một lòng bỏ chạy, tốc độ kinh khủng bực nào, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Huyết Ngục La Sát đem tốc độ bay thúc đến cực hạn, phong thanh ở bên thai gào thét, trong lòng thoải mái vô cùng. Nhưng mà, vừa bay ra vô ưu thành, trên mặt hắn vui mừng như điên bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành cực hạn hãi nhiên. Thể nội kia nguyên bản mênh mông như biển linh lực, giờ phút này lại như cùng thủy triều xuống giống như không bị khống chế phi tốc trôi qua. Cảnh giới hàng rào biến yếu ớt không chịu nổi, hóa thần sơ kỳ. Nguyên anh đại viên mãn. Hậu kỳ. Hắn hồn phi phách tán, trong nháy mắt minh ngộ Lạc Bạch chưa hết ngữ điệu là cái gì. Cái đồ chơi này tác dụng phụ là rơi xuống cảnh giới, cũng không biết là tạm thời, vẫn là đến làm lại từ đầu. Hắn liều mạng vận chuyển công pháp, ý đồ củng cố tu vi, lại như là tay không ngăn cản núi lở, căn bản là không có cách nghịch chuyển cái này bá đạo vô cùng dược lực. Tu vi một đường sụt giảm, cho đến kim đan sơ kỳ mới miễn cưỡng ổn định. Nhưng cùng lúc đó, một loại trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác quanh quẩn thần thức, đối thiên địa linh khí cảm giác sát thực nhạy cảm một kia. Linh căn quả thật tăng lên. Từ đó thượng phẩm, bước vào trên dưới thành phẩm. Một cái da lớn, đúng là theo đám mây rơi xuống vũ bùn. Theo quan sát chúng sinh hóa thần lão tổ, ngã về là tu chân giới tầng dưới chót kim đan tiểu tu. To lớn chênh lệch đường hắn cơ hồ điên cuồng. Hắn cưỡng chế ngập trời hối hận cùng sợ hãi, khí tức bề ngoài, đội quang lung la lung lay, chỉ muốn mau sớm thoát đi chỗ thị phi này lại tính toán sau. Nhưng mà, hoa vô đơn trí, hoa đến dồn dập, vừa bay tới một mảnh hoàng trên không trung, phía dưới đen nghịt một bọn người đầu ngồi trên mặt đất, không biết rõ đang làm thứ gì. Huyết Ngục La Sát lão đạo vừa định ẩn như mà người, tránh né truy kích. Không nghĩ tới trong đám người, thường lặng Vân Liệt cùng đầu kia cháy đen chó đất, đang vây quanh một cái tạm thời bố trí giản dị phát đàn, dường như đang giảng chút lấy cái gì. Trung quanh đen nghịt một vòng phàm phu tục tử lại nghe được như si như say. thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Thường Lạc dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, đang trông thấy huyết ngục La Sát chật vật đổ đến, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên một vẻ trêu tức đủ cười, dường như nhìn thấy cái gì thú vị sự vật. Huyết ngục La Sát trong lòng siết chặt, thầm nghĩ không tốt, giờ phút này tu vi giảm lớn, tuyệt không phải cùng bọn hắn xung đột thời điểm. Hắn đang muốn ra tốc bỏ chạy, đã thấy Thường Lạc không có dấu hiệu nào đưa tay, và Vũ Mũ Khai từ đầu mở. Một cái thanh thúy vang dội cái tát, cách không phiến tại huyết ngục La Sát trên mặt. Lực đạo không nặng, vũ nhục tính lại cực mạnh. Nha, đây không phải bị kia miệng tiện một nhóm đồ vật sao? Ngươi thật giống như rất gấp a. Bằng không xuống tới nghỉ ngơi một chút, cho ta rút gân lột ra lại đi. Thường Lạc ngữ khí ngạo lớn. Huyết ngục La Sát trên mặt nóng bỏng đau, cảm giác nhục nhã như ngọn lửa bừng bừng đốt tâm, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt sạch. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay hám sâu lòng bàn tay, máu me đầm địa. Nhưng hắn không dám phát tác, thậm chí liền hung ác lời cũng không dám thả một câu. Kim đan sơ kỳ tu vi, sau lại có truy binh, thực sự không thích hợp gây chuyện thị phi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc một cái, phản phất muốn đem gương mặt này khắc vào sâu trong linh hồn, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân huyết quang lóe lên, lại không tiếp thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, thi triển bí pháp, hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tơ máu, trong nháy mắt thoát ra hơn 10 dặm, biến mất ở chân trời. Xách, chạy cũng nhanh. Thường Lạc phủi tay, dường như phủi đi cho bụi. Vân Liệt ôm kiếm, hơi nhíu mày, đúng là biết nhịn đủ, đổi ta nhịn Tiêu nhịn Tiểu đều nhịn không được ngươi, quá vũ nhục người. Cậu đàng ngáp một cái, nói lẩm bẩm, ai da. Không có ý nghĩa, cái này đỏ ra con rùa thật sự là cậu tới cực hạn. Thường Lạc không thèm để ý chút nào tiếp tục giảng bài, thanh âm trong sáng, chúng ta lão tổ tông truyền thừa pháp môn tu luyện, đồ tốt không ít, nhưng có cái ma bệnh, chính là quá mập mờ. Cái gì ngưng thần tĩnh khí ý thủ đan điền hàm hung bạc bối. Nghe cao thâm, bắt tay vào làm toàn bằng cảm giác, cùng người mù sờ voi dường như. 10 cái sư phụ có thể dạy dỗ 10 loại khí cả 100 người luyện cùng một bản bí tịch, có thể luyện ra 100 bộ dáng. Vì sao? Bởi vì khuyết thiếu tiêu chuẩn, khuyết thiếu độ lượng. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài những cái kia bởi vì tư chất thường thường, tu luyện chậm chạp mà mặt lộ vẻ đắng chát tu sĩ, ngựa khí mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, cảnh giới cao thâm, có lẽ thật chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng cơ sở đồ vật, nhất là luyện khí, trúc cơ những này đánh căn cơ giai đoạn, nhất định phải rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch. Ta quản loại phương pháp này, gọi định lượng tu tiên. Mà phía sau trèo chống phương thức tư duy, ta xưng là khoa học. Khoa học là cái gì? Thường Lạc tự hỏi tự trả lời. Nó không phải đan lô, không phải phù lục, cũng không phải cái gì cao thâm công pháp. Khoa học, đầu tiên là một loại phương thức tư duy, một bộ lý giải thế giới, giải quyết vấn đề biện pháp. Hạch tâm liền mấy đầu, một là thực sự cầu thị, coi trọng chứng cứ, đừng há miệng ngậm miệng thượng cổ bí truyền tổ sư báo ngọc là ngựa chết hay là lựa chết, lôi ra đến lưu lưu. Một cái công pháp có hữu hiệu hay không, nhìn tu luyện kết quả, nhìn số liệu biến hóa, mà không phải nhìn nó thổi đến có nhiều mơ hồ. Hai là truy cầu chính xác, có thể đo đạc, linh khí dồi dào là nhiều dồi dào. Dùng linh thạch nồng độ nghi đo một chút, thân thức tăng trưởng dài bao nhiêu. Dùng đo thần ngọc giản ghi chép một chút, đem cảm giác mơ hồ biến thành có thể ghi chép, có thể so sánh số lượng. Ba là ăn khớp thôi diễn, tìm kiếm quy luật, vì cái gì dùng hỏa thuộc tính linh thạch phụ trợ tu luyện bản này thủy thuộc tính công pháp hiệu quả tốt hơn. Là ngũ hành tương khắc vẫn là đừng có nguyên nhân. Đến tìm ra phía sau đạo lý, không thể một câu duyên phận hoặc ngộ tính liền đánh gửi tới. 40 có thể để nghiệm chứng, có thể lập lại, ngươi nói ngươi đan dược có thể tăng lên trúc cơ xác suất, tốt, xuất ra tỷ lệ thành đan số liệu, đồng thời người khác dùng ngươi đan phương, thủ pháp của ngươi cũng có thể luyện ra hiệu quả không sai biệt lắm đan dược. Dạng này, khả năng gọi người tin phục. Hắn dừng một chút, nhìn xem như có điều suy nghĩ đám người, nói trắng ra là chính là dùng nghiên cứu học vấn thái độ mà đối đại tu hành, đem tu tiên theo một môn chủ yếu dựa vào nộ cùng cảm giác huyền học, biến thành một môn có chương mà theo, có pháp có thể theo học vấn thậm chí kỹ thuật. Loại phương pháp này cường điệu có thể đo đạc, có thể nghiệm chứng, chính như Trần Anh thả dùng nhiệt kế cùng nhỏ cái cân đến nghiên cứu dưỡng sinh pháp môn như thế, theo đuổi là bây giờ hiệu quả mà không phải hư vô truyền thuyết. Thường Lạc nhìn xem dưới đài càng ngày càng nhiều người bắt đầu ánh mắt tỏa sáng, thậm chí có người lấy giấy bút bắt đầu ghi chép, hắn biết tư duy hạt giống đã truyền bá hạ, cho hắn một chút thời gian mọc rễ nảy mầm. A chương 97, nhập học khảo thí chương 97. Nhập học khảo thí chờ Lạc Bạch tìm ở đây thời điểm, huyết ngục La Sát đã sớm chạy không còn hình bóng. Thường Lạc liếc liếc vội vàng chạy tới Lạc Bạch một cái, còn chưa kịp mở miệng, vị này vô ưu thành chủ liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng to lớn sợ hãi, "Thượng tiên, văn bối tội đáng chết vạn lần, trông coi bất lực, lại để cho ma đầu kia đoạt đan bỏ chạy, mời lên tiên trọng phạt." Thường Lạc nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng nhất thời minh bạch 7-8 phần. Không nghĩ tới kia nhị dạ rựa chính là lần trước đoạt đan lão ma, hóa ra là hướng về phía cái này tới, khó trách như vậy có thể chịu. Kỳ thật nghĩ lại phía dưới, cũng là thật không thể chỉ trách Lạc Bạch phế bật. Vô Ưu Thành vốn là biên thủy thủy thành lớn, tại chính mình không có trước khi đến, Lạc Bạch căng hết cỡ chính là Kim Đan đại viên mãn thành chủ, bây giờ mặc dù may mắn dựa vào đan dược trồng lên nguyên anh, nhường hắn đi giữ vững liền hóa thần lão ma đều đỏ mắt liều mạng đan dược, thật sự là làm có hắn. Cái này tu chân giới, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, không có tương ứng thực lực, nắm giữ chân bảo bản thân liền là một loại sai lầm. Nghĩ tới đây, Thường Lạc trong lòng chút khó chịu đó cũng tản, khoát tay áo, ngựa khí khó được hòa hoãn chút, được rồi, đứng lên đi, khóc sức mướt giống kiểu gì. Lần này không trách ngươi. Lạc Bạch nghe vậy, như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt cuốn quýt dập đầu, đa tạ thượng tiên thông cảm. Đa tạ thượng tiên. Văn bối ổn thỏa hấp thụ giáo huấn, tuyệt không tái phạm. Trong lòng đối Thường Lạc kính sợ cùng cảm kích lại sâu một tầng, vị gia này mặc dù làm việc khó lường, nhưng dường như vẫn rất giảng đạo lý. Đuổi đi Thiên Ân Vạn Tạ Lạc Bạch, Thường Lạc sờ lên cằm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía huyết ngục La Sát biến mất phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Chạy, ta đang ăn ngon như vậy sao? Tác dụng phụ phát tăng lên, kia việc vui nhưng lớn lắm. Hắn nào biết được, máu ngục ma quân đã gặp vận rủi lớn. Cùng ngày, ở ngoài xa mấy vạn dặm, Bất Chu Kiếp giáo tổng đàn, u ám trong điện. Phúc, huyết ngục La Sát thân ảnh một cái lảo đảo theo độn quang bên trong hiện hiện, mạnh dùng bí pháp tác dụng phụ rốt của cấp chế không nổi, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen, máu bên trong lại xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Hắn khí tức như là nến tàn trong gió, kịch liệt chập trùng, nguyên bản cường hoành hóa thần kỳ uy áp giờ phút này không còn sót lại chút gì. Hắn tu vi một đường sụt giảm, gắt gao cắm ở kim đan sơ kỳ ngưỡng cửa, lảo đảo muốn ngã, liền duy trì cơ bản nhất ngự không đều cảm thấy phí sức vật vẩn. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Phục dụng kia phá nhi hậu lập đan kinh khủng phản vệ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Không có có vài chục trên trăm năm khổ tu, mơ tưởng khôi phục. Hắn vừa run rẩy lấy ra mấy quả chân tàng thánh dược chữa thương, chuẩn bị liều lĩnh đi đầu bế quan áp chế thương thế, ngoài điện lại chuyển tới một âm dương quái khí, mang theo không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, máu ngục, kia vô ưu thành chơi vui sao? Cột trụ hành lang bóng ma sau, quỷ diện Diêm Quân chậm rãi bước đi thong thả ra, trên mặt kia giữ tận mặt nạ quỷ tựa hồ cũng vặn bẹo ra một cái mỉa mai độ cong. Hắn nhìn từ trên xuống dưới chật vật không chịu nổi, khí tức bể bại tới cực điểm huyết ngục La Sát, như cùng ở tại thưởng thức một cái sắp vỡ vụn chân quý đồ sứ, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Huyết ngục La Sát tâm đột nhiên trầm xuống, ám đều không tốt. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn cưỡng ép thẳng tắp thân thể, ý đồ duy trì cuối cùng một tia uy nghiêm, thanh âm khàn khàn khô khốc, mặt quỷ. Bản tọa vô sự, chỉ là tu luyện ra một chút đường rẽ, cần tinh tu. Ngươi chớ nên ở chỗ này ồn ào. Tinh tu. Ha ha, quỷ diện Diêm Quân sủi cười một tiếng. Trầm ung dung tới gần mấy bước, cường đại thần thức không khách khí chút nào đảo qua huyết ngục La Sát. Đường rẽ, có thể để ngươi theo hóa thần cảnh trực tiếp rơi xuống tới kim đan sơ kỳ đường rẽ bản tọa cũng là chưa từng nghe thấy đâu. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Huyết ngục La Sát tức giận đến toàn thân phát run, lại vô lực phản bác, lại không dám tại lúc này cùng quỷ diện Diêm Quân độc thủ. Hắn vạn phần hối hận, lúc trước coi là quỷ diện Diêm Quân vì mình thất bại kiếm cớ, tạm thời coi là hắn tại đánh giấm, nhất định phải khư khư cố chấp đi tiệt tả môn vô ưu thành. Về sau được chỗ tốt về sau, càng là hăng hái, không có nghĩ lại kia nho nhỏ xa xôi chi thành. Vì sao lại có như thế thần đan? Bây giờ xem ra, mặt quỷ lời nói không loa, chỗ kia khắp nơi lộ ra quỷ dị, kia luyện đan người càng là sâu không lường được. Chính mình lần này, thật sự là cắm tới trong khe cống ngầm. Hừ, bản tọa sự tình, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Huyết ngục La Sát từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, không tiếp tục để ý quỷ diện Diêm Quân châm chọc khiêu khích, cưỡng đề một ngụm nguyên khí, thân hình lão đảo hướng lấy bế quan mật thất bỏ chạy, bóng lưng hốt hoảng mà thê lương. Quỷ diện Diêm Quân nhìn hắn bóng lưng biến mất tại mật thất sau cửa đá, dưới mặt nạ nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Hắn đưa tay đánh ra một đạo đưa tin phủ, nói nhỏ: "Tiếp tôn, huyết ngục pháp vương hư hư thực thực tại Vô Ưu thành bị thương nặng, tu vi sụt giảm đến kim đan sơ kỳ, bản thân bị trọng thương, đã bế quan. Thời gian cực nhanh, Thường Lạc quy định 3 tháng kỳ hạn, chớp mắt là tới." Khảo thí cùng ngày, bình minh chưa đến, Vô Ưu thành bên ngoài to lớn giải đất bình nguyên bên trên, đã là một mảnh đen kịt biển người. 12 vạn theo các mà vọt tới phàm nhân, dựa theo trước đó phân chia khu vực, hoặc ngồi hoặc đứng, lặng ngắt như tờ. Trong không khí tràn ngập một loại gần như ngưng kết khẩn trương, hỗn hợp có mùi mồ hôi, mùi bùn đất cùng một loại tên là hy vọng nóng rực chờ đợi. Bọn hắn quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn, nhưng từng đôi nhìn về phía Vô Ưu thành đầu ánh mắt lại sáng đến kinh người. Ánh mắt kia không giống như là đang chờ đợi một trận khảo thí, càng giống là một đám tại vô biên trong bóng tối vùng vẫy quá lâu người, rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng nhạt, đang nín hơi ngưng thần, chờ đợi vận mệnh phán quyết. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đầu thành cái kia đứng chắp tay thanh sam thân ảnh, Thường Lạc cùng chân hắn bên cạnh đầu kia ngáp một cái, cháy đen gầy cổm chó đất, cậu đàn viện trưởng. Giờ tới. Thường Lạc thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Phát quyền. Ra lệnh một tiếng. Sớm đã đợi tại phía ngoài đoàn người mấy trăm tên từ Lạc Bạch điều tới binh sĩ cùng tạm thời chiêu mộ biết chữ số biên, dơ lên nguyên một đám to lớn hòm gỗ, nối đuôi nhau tiến vào đám người. Bọn hắn động tác nhanh nhẹn đem một sấp tô giáp giấy nháp cùng từng cây gọt xong cắt bọn đồng, phân phát tới mỗi một cái rối ra, run nhẹ nhẹ trong tay. Không có ồn nào, chỉ có trang giấy ma sát sàn sạt âm thanh, cùng cắt bọn đồng rơi trên giấy rỉ rào âm thanh. 12 vạn người, như là 12 vạn tôn trầm mặc pho tượng, trong nháy mắt túi người, đem tất cả tinh thần đều ngưng tụ ở trước mắt suy tính ở giữa. Rộng lớn bình nguyên bên trên, lại chỉ còn lại ngòi bút xẹt qua trang giấy tinh mịn tiếng vang, như là xuân từng bước xâm chiếm lá, lại như mưa phùn vật vật, lộ ra một loại làm cho người động dung trang nghiêm. Thường Lạc đứng tại đầu tường, quan sát phía dưới. Hắn nhìn thấy có tóc trang xóa lao giả, cao mày phân biệt đề mục. Có quần áo vá chẳng vá đụt phụ nhân, một bên khẩn trương bài thi, một bên vô ý thức vuốt bên người ngủ say hải đồng trên lưng bụi đất. Càng có thật nhiều thanh trắng niên, ngón tay bởi vì trường kỳ lao động mà biến hình, lại gấp siết chặt cắt bọn đồng, nhất bút nhất họa viết cực kỳ chăm chú, dường như cầm không phải cắt bọn đồng, mà là cải biến vận mệnh chìa khóa. Cậu đàn cũng khó được an tĩnh lại, cho ánh mắt lóe lên một tia nhân tính hóa tâm tình rất phức tạp, thấp giọng cuối cùng, hỗn hợp có lửa hí ách ra. Đám này dê hai chân, liều mạng đến, cũng là có chút đáng sợ sau năm ngày, chấm bài thi công tác tại một mảnh theo gen bên trong bắt đầu. Chủ duyệt quan cậu đàn, cứ việc thần thức cường đại đến có thể một lòng nặng dùng, đối mặt chồng chất như núi 12 vạn phần bài thi, cũng thiếu chút sụp đổ. Nó nôn nóng nguyên địa xoay quanh, đem một thân tiêu cọp lông cào đến bốn phía bay tán loạn. Thường Lạc, ngươi đây là ngược đãi động vật. Ai da, bản tiên mắt cho muốn ngủ. Chương 98, lại tới. Lại tới. Lại tới. Chương 98, lại tới. Lại tới. Lại tới. Tại Thường Lạc đơn giản thô bạo quyết sách hạng, cậu đàn gần như bị ép khô điên cuồng chấm bài thi, Thiên Đạo Viện lần thứ nhất học lên khảo thí kết quả rốt cục ra lò. 12 vạn tham khảo người, 90 điểm trở lên học sinh xuất sắc lại có 3 vạn chi chúng. 60 đến 89 điểm hợp cách sinh cũng có hơn 7 vạn người, chỉ có ước 2 vạn người bởi vì cơ sở quá kém hoặc thiên phú thực sự là có hạn không thể tới ô kết quả này, liền Thường Lạc đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là, tại cái này tri thức bế tắc, giáo dục tài nguyên thiếu thốn thế giới, có thể có cái 1-2 thành tỷ lệ hợp lệ cũng không tệ rồi. Lại đánh giá thấp bao ăn ở, miễn lao dịch, tránh yếu họa cái này chín chữ, đối dây ruột tại sinh tồn tuyến bên trên phạm nhân mà nói, chỗ kích phát ra đáng sợ tiềm lực. Kia khêu đèn đêm đọc nhiều đốm lửa, chung quy là chiếu sáng rất nhiều người tiến lên đường. Thường Lạc vung tay lên, lúc này tuyên bố, 3 vạn học sinh xuất sắc chính thức ghi vào Thiên Đạo Viện nội viện, hưởng thụ trọng điểm bồi dưỡng đãi ngộ. 7 vạn hợp cách sinh mặc dù tạm không vào viện, nhưng cũng không cu ra, toàn bộ rời vào hắn quy hoạch bên trong, lân cận Thiên Đạo Viện bắt đầu khởi công xây dựng vệ tinh thành. Tạm mệnh danh là Khải Minh trấn bên trong an trí, cũng có thể tham dự mới xây thành thiết, theo cực khổ thu hoạch được thù lao, đồng thời được hưởng ban đêm tiến vào Thiên Đạo Viện dự tính công cộng chương trình học tư cách. Về phần kia không thể tới ô hai vài người, thì cho cơ bản an trí, nhưng tại mới ngoài thành vây tụ cư, tự mưu sinh lộ, cũng coi như có tương đối an toàn điểm dừng chân. Tin tức truyền ra, Khải Minh trấn một mảnh vui mừng. Nhất là kia 7 vạn hợp cách sinh cùng với gia thuộc, càng là vui đến phát khóc. Dù chưa chính thức nhập viện, nhưng có sống yên phận chỗ, còn có thể nghe giảng bài học tập, đã là thiên đại ban ân. Toàn bộ Vô Ưu thành bên ngoài, dường như bị rót vào một cỗ cường đại sinh cơ cùng hy vọng. Thường Lạc đứng tại đầu tường, nhìn phía dưới như hỏa như đổ mới xây thành thiết cảnh tượng, cùng những người phàm tục kia trên mặt đã lâu đủ cười, trong lòng kia phần làm một ít chuyện suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Xóa nạn mù chữ sơ bộ hoàn thành, xì bờ xây dựng cơ bản giá đỡ cũng coi như đáp lên rồi. Kế tiếp là nên cân nhắc như thế nào đem trong đầu những cái kia kỳ kỹ dâm dâm xảo chuyển hóa làm thật sự sức sản xuất, nhường cái này tinh tinh chi hỏa chân chính hình thành liệu nguyên chi thế. Dù sao nuôi như thế một đại bang người, chỉ dựa vào bán đan dược cũng không phải kế lâu dài, phải có chính mình sản nghiệp mới được. Mà hết thể này tiền đề là cần càng nhiều, có thể tin hơn người một nhà cùng càng ổn định, cường đại hơn lực lượng. Trở lại tiểu viện, ánh mắt của hắn không tự chủ được lần nữa nhìn về phía hệ thống giao diện bên trong cái kia xoay chậm chậm hư nghị đan lô, ánh mắt lấp lóe. Nào có hài tử hàng ngày khóc, nào có cược chó hàng ngày thua. Luyện mẹ nó. Thường Lạc nhìn thấy trong lòng bàn tay viên kia vừa ra lò đan dược, biểu lộ phức tạp đến có thể vặn xuất thủy. Đan dược mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có hình kiếm đường vân đi khắp, bề ngoài cực dai. Trong ý thức, hệ thống giao diện hiện ra hai hàng chữ, đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, kiếm tâm thông minh. Người dùng trời sinh kiếm đạo thân hòa, có thể tăng lên cực lớn đối kiếm đạo cảm ngộ, tu hành kiếm kỹ làm ít công to, vận kiếm điều khiển như cánh tay, đạt đến hóa cảnh. Tác dụng phụ, sau khi phục dụng, đem không cách nào sử dụng trừ kiếm bên ngoài bất kỳ vũ khí nào. Kiếm tâm thông minh. Thường Lạc nhếch môi, tự nhủ, nghe rất giỏi người, có thể cái này tác dụng phụ trực tiếp phế đi cái khác tất cả vũ khí con đường. Đây không phải tự đoạn cánh tay đi. Hắn nắm nuốt đan dược, ý niệm đầu tiên là cho Diệp Nguyệt Đường. Nha đầu kia kiếm pháp không tệ, cái này đan đối nàng có lẽ có dùng. Có thể nghĩ lại, hắn lại lắc đầu. Không nên không nên, cái này hạn chế quá lớn. Đường đường tiên phú tốt như vậy, tương lai đường đi rộng đây, vì nhất thời kiếm đạo tình tiến, liền đem những khả năng khác tính toàn phá hỏng. Quá thua lỗ. Vạn nhất về sau gặp phải càng thích hợp nàng roi pháp bảo cái gì, không đã bắt ngủ. Cái này đan đối chính hắn càng là gân gà bên trong gân gà. Hắn Thường Lạc đi là đan, treo, nói kiếm pháp. Sẽ buồng nghịch hai lần phòng thân cũng không tệ rồi, sở trường. Không cần thiết. Sách, lại là kiện chiếm chỗ phế phẩm. Thường Lạc ghét bỏ nói thầm, đang chuẩn bị đem đan dược thu hồi túi trữ vật. Nhạc ca. Anh ruột. Không. Nghĩa phụ. Một tiếng thê lương, mang theo phà âm hò hét nổ vàng, đem Thường Lạc dọa đến khẽ run rẩy, đan dược kém chút vào tay. Chỉ thấy Vân Liệt không biết theo cái góc nào chui ra, ánh mắt trừng giống trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc trong tay đang dược, hô hấp thô trọng giống kéo ấm bế. Hắn một cái bước xa xuống lên, nếu không phải Thường Lạc lẫn mất nhanh, kém chút liền thật ôm vào đùi. Nghĩa phụ, cho ta. Ba người, đem đan dược này cho ta. Vân Liệt kích động đến nói năng lộn xộn, mặt đỏ bừng lên. Kiếm tâm thông minh, đây là ta tha thiết ước mơ cảnh giới. Có nó, của ta kiếm đạo nhất định có thể đột phá bình cảnh. Vũ khí, ta chỉ cần kiếm, cả một đời có kiếm là đủ rồi. Thường Lạc bị hắn cuồng nhiệt sức mạnh làm cho sửng sốt một chút. Ngươi nghe thấy được? Nghe thấy được, đều nghe thấy được. Vân Liệt mánh gật đầu, ánh mắt nóng rực đến có thể đốt lên tủi lửa. Không cách nào sử dụng những vũ khí khác tính là gì tác dụng phụ? Kia là một lòng, là thuần túy, là kiếm tu trí cao vô thượng bình quang. Nhạc ca, cái này đan đối ta không phải rất rưởi, là thần vật, là vô thượng trí bảo. Nhìn xem Vân Liệt kia hận không thể tại chỗ dập đầu thành anh em kết bái tư thế, Thường Lạc khỏe miệng giật một cái. Được thôi, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, cái này khiến hắn trong mắt phế đan cũng là thành kiếm si tuyệt thế chân phẩm. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Thường Lạc thờ ơ đem đan dược ném qua. Lúc đầu muốn bán ít tiền, tác dụng phụ ngươi cũng rõ ràng, đừng hối hận liền thành. Vân Liệt luống cuống tay chân tiếp được, như là bưng lấy thế gian chân quý nhất tôi bảo, kích động đến toàn thân phát run. Không hối hận, tuyệt không hối hận. Nghĩa phụ đại ân, Vân Liệt suốt đời khó quên. Hắn bảo bối dường như đem đan dược ôm vào trong lòng, đều không để ý tới nói hơn hai câu, xoay người chạy, xem bộ dáng là vội vã tìm địa phương bế quan thể nghiệm đi. Đầu năm nay, kiếm si khoái hoạt ta thật sự là không hiểu. Thường Lạc lắc đầu, một lần nữa đưa ánh mắt về phía tôn này hố cha đa lô. Linh Thảo lại nhanh thấy đấy, cái này nuốt vàng thú giống như hệ thống, thật sự là đốt tiền không có thương lượng. Cuối cùng một lò, thích ra cái gì a? Hắn ôm vỏ đã mẹ không sợ rơi tâm thái, đem còn lại dược liệu một mạch toàn nhét vào dược đỉnh. Dược đỉnh kịch liệt rung động, quang mang chất loạn, giống như là đang tiến hành một trận nội bộ chiến tranh. Thật lâu, mới ông một tiếng, phun ra một cái nhìn thường thường không có gì lạ màu nâu đan dược. Thường Lạc cầm lấy đan dược, hệ thống tin tức hiện, đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng, tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Tác dụng phụ, sau khi phục dụng, sẽ bị một cái bất tử con kiến vĩnh viễn truy sát. Thường Lạc, hắn nhìn chằm chằm hàng chữ nhỏ kia, lặp đi lặp lại nhìn ba lần, mới xác nhận chính mình không có hoa mắt. Tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái này hiệu quả có thể xưng nghịch thiên, nhưng bị một cái bất tử con kiến vĩnh viễn truy sát. Cái từ này đầu có đôi chút chịu tượng. Dung âm chịu tượng văn hóa xâm lấn tu tiên giới đúng không? Đặt chỗ này chơi nhân quả luật vũ khí đâu? Cái này tác dụng phụ quả thực chịu tượng tới một loại cảnh giới. Hắn nắm nuốt đan dược, ánh mắt trong sân quét một vòng, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh Lý Chính bốn chảo chỉ lên trời, nằm ngáy ho ho bổ sung tinh lực cậu đàn trên thân. Cậu đàn đang ngủ say, khoe miệng còn mang theo một tia bóng ánh chảy nước miếng, toàn vẹn không biết vận rủi tức sắp giáng lâm. Thường Lạc đi qua, ngồi xổm người xuống, động tác nhu hòa, thậm chí có thể nói mang theo điểm tự ái, đẩy ra cậu đàn miệng. Cậu đàn trong ngậm chép miệng một cái, dường như cảm thấy có cái gì tiến đến, còn vô ý thức liếm liếm. Thường Lạc lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đem màu nâu đan dược nhét vào nó biết hầu, sau đó thuận tay đem bên cạnh kia đen như mực nắp lọ nhét vào nó trong ngực, cuối cùng dồn khí đan điền, phần eo phát lực, một cái tiêu chuẩn ném mạnh động tác, đi ngươi. Ngao. Cậu đàn ở giữa không trung bừng tỉnh, vẻ mặt một bức. Nó phát hiện mình đang ôm băng lánh nắp lọ, tại cao tốc phi hành. Chờ một chút, cảm giác này, cái này độ cao. Lần này phương quen thuộc vị lạc. Nó ngẩng đầu nhìn trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào đã là mây đen dày đặc, nặng nề kiếp vân giống như là mực nước lan lột, trong đó điện xà tán loạn, khí tức mang tính chất hủy diệt một mực khóa chặt nó. Ai da? Thường Lạc ta ít đại gia ngươi. Ngươi so ta càng giống chó. Lại tới. Thế lương, hỗn hợp có lửa hí heo kêu rú thảm vàng tận mây xanh. Cậu đàn hồn phi phách tán, ôm nắp lò trên không trung luống cuống tay chân, hận không thể nhiều sinh mấy chân ra để chạy trối chết. Luyện hư thiên kiếp, nó cậu đàn ra ra luyện hư thiên kiếp, lại mẹ nó tới. Vô Ưu thành bên trong, phụ thành chủ cổng. Lạc Bạch vừa xử lý xong công vụ, đang chuẩn bị thở một ngụm, liền cảm thấy một cỗ làm người sợ hai thiên địa uy áp từ trên trời giáng xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia chân trời quen thuộc, làm cho người ra đầu tê dại kiếp vân, cùng dưới tầng mây cái kia ôm nắp nổi giống như sự vật, điên cuồng chạy trốn cháy đen điểm nhỏ. Lạc Bạch chén trà trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi nắp ấy. Hắn miệng mở rộng, sắc mặt trắng bệch, một loại mãnh liệt dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Lại tới. Cùng lúc đó, vừa ăn vào kiếm tâm đan đang chuẩn bị tinh tâm cảm nộ kiếm đạo vân liệt, cũng bị bất thình lình kinh khủng thiên tượng cắt ngang. Hắn vọt tới trong viện, nhìn xem kia bị thiên diệt địa cảnh tượng, khóe mắt mạnh mẽ co quắp một chút. Niệm nó. Lại tới.